Chương 477, Kinh Hồng Tiên Tử. Chương 477, Kinh Hồng Tiên Tử. Lý Nhị Cầu nhìn về phía phương xa, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, nơi đó chuyện gì xảy ra, không có bí bảo xuất thế đi. Nơi đó cách chúng ta cái này thật xa, chỉ là, ngươi nói hình như là đúng, chúng ta vận khí rất tốt à, đến đó nhìn một chút. Chu Chu đôi mắt đẹp lóe lên đạo. Con thỏ cùng Đại Hồng Điểu đi theo gật đầu nói, động tinh lớn như vậy, nhất định là có yêu bảo xuất thế, chúng ta bây giờ liền đi qua, không thể nói trước thật đúng là có thể nhặt được tiện nghi đâu.
A,
mẹ. A mẹ a, giờ phút này một tiếng lửa hí thanh âm từ trên núi phát ra tới, mấy người đồng thời quay đầu nhìn sang, liền thấy một đầu toàn thân bẩn thỉu màu xanh con lửa lớn từ trên núi nhanh chóng chạy tới. Đại Hồng Điểu không dám tin vào hai mắt của mình nói, tình huống như thế nào, là A Lư, gia hỏa kia tựa như là A Lư a. Con thỏ dùng sức luốt luốt ánh mắt của mình, không dám tin nhìn xem đầu kia ngay tại tới gần lớn thanh lư, trong mấy mắt, lớn thanh lư đã đi tới phụ cận. Lớn thanh lư một mặt hai đoán nhìn xem con thỏ cùng Đại Hồng Điểu, lập tức ồ ồ khóc lớn lên. Trải qua lớn thanh lư giải thích, mọi người mới biết được, nguyên lai lúc trước lớn thanh lư bị kim xà nuốt đến trong bụng, nó cũng cảm giác trước mắt hắc ám, tựa như tiến vào động không đáy bên trong. Theo hắc ám giáng lâm, hắn cảm giác chính mình rơi xuống trong nước băng lãnh. Trên người hắn bản năng phóng xuất ra chính mình chân hỏa, hỏa diễm đem chúng quanh đốt sôi trào lên, giờ phút này, hắn cảm giác thân thể bắt đầu bay lên không đặng, sau đó, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, một cỗ cường đại áp lực áp bách mà đến, hắn thuận dòng nước ảo ra xuống, mơ mơ hồ hồ bị kim xà cho kéo ra ngoài. Đại Hồng Điểu đầu răng lanh mồm lanh miệng nói, suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi bị người ta xem như một dội phân cho kéo ra ngoài à? Đám người nghe chút lời này, trong lòng ác hàn. Lớn thanh lư cũng là toàn thân lắc một cái, một cỗ khó nói nên lời cảm xúc nổi lên trong lòng, cũng không biết có phải hay không có bóng ma tâm lý. Chu Chu mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là trấn an nói, hết thảy đều đi qua, chúng ta vẫn là đi bên kia nhìn xem, có phải hay không có bảo bối gì đi. Đại Hồng Điểu cùng con thỏ lúc này mới kịp phản ứng, Đại Hồng Điểu lúc đầu muốn bổ nhào vào thanh lư trên người, có thể vừa nghĩ tới nó mới vừa từ phân trong đống đi ra bộ dáng, không khỏi trong lòng ác hàn. Thế là chỉ có thể cố nén ôm nó kích động, đầy mắt cao hứng nói, tốt tốt tốt, còn sống liền tốt, A Lư, ngươi biết không, vì ngươi, ta cùng con thỏ liều chết tới tìm ngươi à, ngươi vì sao không cùng chúng ta nói một chút, chúng ta có còn hay không là huynh đệ à? Con thỏ cũng nói, đúng vậy à, đúng rồi, ngươi có thấy hay không, cựu sắc quả, chúng ta thế nào không có tìm được. Thanh Lư trong lòng có chút im lặng nói, đều là gạt người, căn bản cũng không có cựu sắc quả, ai, đều tại ta nhất thời đầu óc phát sốt, chuyện là như thế này rừng rậm rậm rạp bên trong, Lý Nhị Cẩu ngồi tại Thanh Lư trên thân, Chu Chu ngồi tại Đại Hồng Điểu trên lưng. Con thỏ thông dong tự tại đi theo mọi người sau lưng, bọn hắn ngay tại nhanh chóng chạy về phía cổ sáng kia trùng thiên địa phương. Khoảng cách nơi đây không biết nơi bao xa, Hoàng Bá Thiên hai tay khẽ hấp, trước người hắn cách đó không xa, một đầu cao khoảng một trượng cự viên màu đen, bị hắn dẫn dắt ở, toàn thân yêu lực không ngừng bị hắn hút ra đến, cũng không có cách nào động đậy. Yêu viên trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, làm sao Hoàng Bá Thiên hấp công đại pháp quá mức lợi hại, nó vậy mà không cách nào chống cự, giờ phút này sau lưng nó một cái cao hơn 2 mét đầu chọc đại mập mạp, mặt mũi tràn đầy cười ha hả giơ lên một cái cự đại thạch chùy, trong miệng nói ra, yêu nhi, ta cái này siêu độ ngươi hương cái kia thế giới cực lạc mà đi. Nói đi, hắn một truy liền nện ở vượn đen trên đầu, trực tiếp đầu của nó đập cái náo loạn, chết không thể chết lại. Hoàng Bá Thiên vẫn chưa thỏa mãn nói thạch phật, lần tiếp theo động thủ chậm một chút, ta cũng may nhiều hút khẽ hấp. Thạch phật cười ha ha một tiếng nói, hiểu được, đại ca, chúng ta tiếp tục như vậy, không được bao lâu, tu vi của chúng ta liền sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, nơi này thật là chúng ta phúc địa. Hoàng Bá Thiên cười ha ha nói, đây coi là cái gì, chúng ta biểu hiện tốt một chút, nếu như có thể gia nhập triều đình, từ nay về sau chính là giết người phóng hỏa, làm sang làm bậy. Chúng ta cũng sẽ không sợ hãi, khi có người, nhất định phải đem chính mình biểu hiện chính nghĩa một chút, dạng này, chúng ta mới có thể thuận lợi lẫn vào trong triều đình. Thạch Phật, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là hỏng đại sự của ta, đừng trách ta đến lúc đó tâm ngoan thủ lạn, không để ý huynh đệ chúng ta chi tình đâu. Thạch Phật lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói, đại ca còn xin yên tâm, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Cách nơi này lại không biết nơi bao xa, đây là một sơn động khổng lồ, trên sơn động có rất nhiều bích họa, Tư Ninh đứng tại bích họa trước, bị trước mắt một bức tranh hấp dẫn lấy. Đây là một người mặc màu vàng nhạt quần áo nữ tử bóng lưng, nữ tử sau lưng có một thanh bảo kiếm, ở trước mặt nàng là vô số yêu ma quỷ quái. Không biết có phải hay không là ảo giác, nàng chỉ cảm thấy cái bóng lưng này cùng nàng thật giống như giống như. Giờ phút này một cái ngu ngơ thanh âm ở sau lưng nàng vang lên nói, đây là Kinh Hồng Tiên Tử, truyền thuyết, đó là một trận kinh thiên chi chiến, Kinh Hồng Tiên Tử bất lạc. Nói chuyện lại là một con lợn thủ linh thân, kích cỡ bất quá mê hứa chưa yêu. Tư Ninh cũng không biết lúc nào kết bạn ra hỏa này, vậy mà cùng hắn một bộ rất quen thuộc bộ dáng. A, có đúng không, ngươi ở đâu nghe được? Chán. Là ta tổ ra khi đó lưu truyền xuống, ngươi nhìn trên thân người kia kiếm, truyền thuyết thanh kiếm kia nhưng thật ra là thật, còn có truyền thuyết, cuối cùng có một ngày, sẽ có người tới lấy đi thanh kiếm kia. Tư Ninh bất khả tư nghị nói, chứ bác, ngươi sẽ không gạt ta đi, cái này rõ ràng chính là một bức họa. Chứ bác hát nói, đương nhiên sẽ không, ta như thế nào lại gạt ngươi chứ, ngươi cũng đã biết, ta tổ ra kêu cái gì sao, người xưng đẹp trai không gì sánh được, tuyệt thế thiên tư, từ xưa đến nay, yêu tộc đệ nhất dũng sĩ. Chứ phần thiên, hắn còn có một cái thánh danh, được xưng là thiên hạ đệ nhị. Thiên hạ đệ nhị. Vì cái gì không phải thiên hạ đệ nhất đâu? Ha ha ha, bởi vì lúc đó yêu tộc bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp, thiên hạ đệ nhất cũng có thuộc về, gia hỏa kia sức chiến đấu quá mức khủng bố, chính là ta tổ ra tại trước người hắn cũng có bị đoạt phần. A, đó là ai, đã vậy còn quá lợi hại. Xuyệt, cái tên đó hiện tại là cấm kỵ, nghe nói hắn làm một kiện để yêu tộc vô cùng phẫn nộ sự tình, cho nên tại hắn biến mất đằng sau, bị yêu tộc toàn thể phong sát tên của hắn, một khi đề cập tên của hắn, là phải bị toàn bộ yêu tộc truy sát. Hoa, nghiêm trọng như vậy, hắn đến cùng là ai à, thật là lợi hại bộ dáng, ngươi càng nói, ta càng cảm thấy hứng thú. Chư bác không ngừng lắc đầu nói, lòng hiếu kỳ hại chết mèo à, ta khuyên ngươi không nên biết thì tốt hơn. Tư Linh bĩu môi một cái nói không nói cho ta dẹp đi. Nói, nàng mang theo hiếu kỳ, nô ra tay đến, đối với trên bích họa kia mặt nữ tử sờ soạng đi lên, ai có thể nghĩ tới ngay lúc này, bích họa bị nàng chạm đến địa phương, đột nhiên tạo nên sóng nước một dạng bận sóng, ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem nàng hút vào. Chư bác thấy cảnh này, lập tức ngốc tại nguyên chỗ, trợn mắt hốt mồm. Chương 478, Dương bị động chương 478, Dương bị động Tư Linh nằm mơ cũng không nghĩ tới, vì sao lại sẽ thành dạng này. Giờ phút này bích họa bên ngoài, chư bác càng là nhìn trước mắt bích họa, bị khiếp sợ há to mồm, hắn nhìn thấy cái gì, hắn không dám tin. Hắn nhìn thấy trong bích họa mặt cái kia kinh hồng tiên tử vậy mà động, nàng rút ra kiếm trong tay, nhất kiếm chẳng xuất, vô số yêu ma quỷ quái đều bị một kiếm này chi lực toàn bộ chém giết. Qua một hồi lâu, bích họa vậy mà một lần nữa phát ra gợn sóng, liền nhìn Tư Linh lại xuất hiện tại bên ngoài, chỉ bất quá, lúc đầu sau lưng không có bất kỳ vật gì nàng, giờ phút này sau lưng lại có một thanh kiếm. Lại nhìn trong bích họa cái bóng lưng kia, sau lưng kiếm lại biến mất. Chư Bát mang theo ngạc nhiên thanh âm nói, "Tư Linh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Kinh hồng tiên tử kiếm, làm sao lại ở trên người của ngươi?" Tư Linh nghe nói lời này, không khỏi lâm vào trong hồi ức. Nguyên lai ngay tại vừa mới nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, liền thấy phía trước xuất hiện vô số yêu ma quỷ quái, nàng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thần niệm khẽ động, liền nghe sau lưng xuất hiện một tiếng kiếm minh thanh âm. Một thanh bảo kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nàng cũng không biết vì cái gì, không hiểu liền vận chuyển lên chính mình chưa bao giờ học qua kiếm chiêu, chém xuống một kiếm, vạn vật tịch diệt. Mà nàng nhìn xem trên tay bảo kiếm, vậy mà không hiểu có một cỗ huyết mạch tương liền cảm giác. Đây là vì cái gì? Trong nội tâm nàng kinh ngạc, một cái hư vô mở mịt thanh âm lại là nói ra, thiên địa mở mịt, mặc ta ngao du, kinh hồng phía dưới, cuộc đời phù du. Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, liền lại xuất hiện tại bên ngoài. Giờ phút này nàng một thanh túm ra sau lưng bảo kiếm, kinh ngạc không dám tưởng tượng, nàng vậy mà thật đem trong bích họa mặt kiếm mang ra ngoài. Mà chuôi kiếm kia phía trên tình lình viết kinh hồng hai chữ, Tư Ninh cũng không biết vì cái gì, nhìn xem thanh kiếm này, liền có một loại nói không nên lời cảm giác thân cận. Chư Bát há to mồm nói không thể nào, không thể nào, ngươi. Ngươi cứ như vậy dễ dàng đạt được kinh hồng tiên tử truyền thừa, cái này nếu là nói ra, ai mà tin à, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta, ta đều không tin à. Kỳ thật đừng bảo là Chư Bát không dám tin. Chính là Tư Ninh chính mình không phải là không như vậy, nàng hiện tại cũng cảm giác mình giống như đang nằm mơ một dạng đâu. Khoảng cách Tư Ninh không biết bao xa trong rừng rậm, Lý Nhị Cẩu cùng Chu Chu còn có A Lư, con thỏ, đại hồng điểu, ngay tại nhanh chóng chạy tới một cái phương hướng. Chính là cột sáng kia không ngừng oanh minh địa phương, Lý Nhị Cẩu vừa mới bắt đầu còn không có để ý, nhưng không có nghĩ đến cột sáng kia dĩ nhiên thẳng đến tiếp tục oanh minh, hiện tại chính là hắn không tin nơi đó xuất hiện bảo bối cũng không được. A Lư mấy cái càng là hưng phấn không thôi, đều kỳ vọng mình có thể tìm tới cái kia bảo vật, hiện tại lại có Lý Nhị Cẩu cường đại như vậy tu giả, bọn chúng thật rất chờ mong đâu. Thật đúng là nhìn núi làm ngựa chết, nhìn xem cổ sáng kia càng ngày càng gần, thế nhưng là A Lư bọn hắn chạy gãy chân, nhưng thủy chung còn chưa đạt tới địa phương. Thẳng đến ánh nắng rút đi, hoàng hôn đánh tới, màn đêm buông xuống, bọn hắn mới rốt cục đi tới cổ sáng kia nơi ở, làm sao chở bọn hắn đến nơi này đằng sau, A Lư mấy tên lại là một mặt vô cùng hoảng sợ bộ dáng. Bởi vì nơi này lại là Mãng Sơn cấm địa Dương Bị Động. Dương Bị Động, một cái bề ngoài nhìn qua rất là bình thường sơn động, cửa hang to lớn, cao mười mấy chục thước, nghe đồn trong động cũng rất to lớn, chỉ là bên trong hang núi này tình huống phức tạp. Chuyện luôn năm đó có một cái giả yêu hoàng liền chết ở trong sơn động này, cho nên sơn động này bị yêu tộc xưng là cấm kỵ tồn tại, không phải yêu nhi bọn họ e ngại cái kia yêu hoàng thi cốt, mà là sơn động này khủng bố không thôi, đi vào yêu vật cho tới bây giờ cũng không có ở đi ra qua, dù sao yêu hoàng thi cốt đã bao nhiêu yêu nhi bọn họ cũng vì đó điên cuồng tồn tại, bao nhiêu yêu quái đều hy vọng ăn được như vậy một ngụm máu thịt, dùng cái này thành tựu bất hủ tồn tại đâu. Làm sao trong động tình huống phức tạp, truyền thuyết có đại khủng bố bất hủ tuy tốt, thế nhưng phải có mệnh đến tiếp nhận không phải, dần ra nơi này liền bị vô số yêu vật lan truyền ra. Ai cũng không dám khi tiến vào trong đó, cũng đã thành cái này Mãng Sơn phía trên cấm địa. Lý Nhị Cẩu nghe những truyền thuyết này, không khỏi rất là ngạc nhiên, càng thêm không nghĩ tới nơi này sẽ như vậy nguy hiểm. Phải biết, hắn nhưng là mới vừa từ hang rắn đi ra, cái này chẳng phải là mới ra ổ sói lại nhập hang hổ, như vậy, hắn không khỏi trong lòng lo lắng, do dự có phải hay không cần hang bên trong bà bối, đi trước thì tốt hơn. Thế nhưng là Chu Chu cũng rất hứng thú nói ra, Nhị Cẩu, trong này thành thế như vậy to lớn, tất nhiên có thứ lợi hại xuất thế, ngươi có sợ hay không? Không sợ, chúng ta liền vào xem xét, nếu là thật lấy được bà bối, cũng không uổng công không công tới đây một trận. Lý Nhị Cẩu nghe Chu Chu lời nói, trong lòng lập tức cười khổ không thôi, nói đùa, nam nhân tại sao có thể tại nữ nhân trước người nói mình cũng được, Chu Chu nếu như thế có hứng thú, chính là không được cũng phải được a, thế là, hắn không hề do dự nói ra, có cái gì không được, quản nó đầm rồng hang hổ, chúng ta vào xem liền biết, cái gì yêu hoàng yêu thần, nếu thật là có lao yêu quái kia, vừa vặn đánh giết đến nhắm rượu uống. Lý Nhị Cẩu ra châu thổi tiêu chuẩn vang, Chu Chu lại là vui vẻ không thôi nói tốt, hai chúng ta liền đi kiến thức một chút, nhìn xem yêu hoàng đến cùng sinh bộ dáng gì. Nhìn xem hai người cao hứng bộ dáng, A Lư, con thỏ cùng đại hồng điểu đều là một mặt cay đắng, hay là con thỏ không nhịn được nói ra, lão đại, đừng trách chúng ta không coi nghĩa khí ra gì, thật sự là cái này Dương bị động quá mức quỷ dị, so với hang rắn còn muốn mạo hiểm bạc phần, chúng ta những tiểu yêu này thật sự là không dám tiến vào. Về sau đường, chúng ta liền không bồi lấy ngươi đi tiếp thôi. Lý Nhị Cẩu nhìn ba cái gia hỏa biểu lộ, lập tức nói, không có quan hệ, các ngươi muốn đi thì đi đi, ta sẽ không làm khó các ngươi, đại gia huynh đệ một trận, ngày sau các ngươi gặp được ta, còn có thể nhớ kỹ ta liền tốt. Kỳ Yêu nghe nói như thế, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, con thỏ càng là thầm tình nói ra, một ngày đại ca, trung thân đại ca, ngươi chính là ba người chúng ta cả đời đại ca. Lý Nhị Cẩu vô vô mấy người bọn hắn, gật đầu nói, ân, tốt, nhớ kỹ trận này tình nghĩa, các ngươi đi thôi, quãng đường còn lại, liền do chính chúng ta đi đi. Tam Yêu cùng Lý Nhị Cẩu không bỏ cáo biệt, lập tức nhanh chóng đi. Lý Nhị Cẩu luôn luôn hy vọng sau này còn gặp lại, thế nhưng là trong nhân thế lớn như vậy, vô hạn mới là trạng thái bình thường đâu. Chu Chu một chút dắt Lý Nhị Cẩu tay nói đi, chúng ta vào xem, cái này Dương bị động đến cùng có khác biệt gì, ta ngược lại thật ra tốt chờ mong đâu. Lý Nhị Cẩu bị Chu Chu bắt lấy tay của mình, trong nháy mắt có loại điện giật cảm giác, hắn nhìn về phía Chu Chu cái kia rào rạt khuôn mặt tươi cười, trong lòng không nhịn được vui vẻ, trong lòng của hắn nghĩ đến, chẳng lẽ lại, đây chính là yêu say đắm cảm giác sao? Hắn Lý Nhị Cẩu nằm mơ cũng không nghĩ tới, mấy năm trước ăn không no lớp người quê mùa, có một ngày cũng sẽ nắm chính mình âu yếm nữ hài tay, có lẽ khi lấy được gương đồng trước đó, đây là hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình đi. Hắn cũng cầm thật chặt Chu Chu tay, rất muốn cứ như vậy, cả một đời đều không buông ra đâu. Xa xa nhìn lại, liền sẽ nhìn thấy dạng này một cái hình ảnh, một cái vóc người cao lớn thanh niên, lôi kéo một thân hồng y nữ tử, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Vừa mới bước vào Dương bị động bên trong, Lý Nhị Cẩu lập tức cũng cảm giác, bên trong hang núi này một cỗ khí tức âm lãnh đánh tới, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Chương 479, trong sơn động vậy mà có càn khôn khắc. Chương 479, trong sơn động vậy mà có càn khôn khắc. Tê, Nhị Cẩu, hang động này thật đúng là không tầm thường, ta luôn cảm giác giống như có một cái đặc biệt đồ vật kinh khủng nhìn chằm chằm chúng ta mở dạng. Không cần phải sợ, có ta ở đây. Chu Chu đôi mắt đẹp lóe lên nhìn về phía Lý Nhị Cẩu nói, ân, ta tin ngươi, có ngươi ở bên người, ta cuối cùng sẽ không hiểu trong lòng an bình. Bị một người tín nhiệm, đặc biệt là bị mình thích nữ hài tín nhiệm, loại cảm giác này cực kỳ thoải mái. Lý Nhị Cẩu trong lòng đắc ý, đồng thời trong lòng cũng âm thầm thề, Chu Chu a Chu Chu, cho dù là vì ngươi thập tử vô sinh, ta Lý Nhị Cẩu cũng sẽ không một chút nhíu mày. Hai người đi vào trong động, có thể thấy được sơn động lờ mờ, bất quá đối với hai người bọn họ tu giả tới nói đều không phải là vấn đề. Sơn động này thật đúng là đủ lớn, phổ thông sơn động đều là cửa vào nhỏ hẹp, cửa vào này liền có cao mười mấy trượng khoảng cách. Theo không ngừng hành động, không gian bên trong càng lúc càng lớn. Để bọn hắn hai cái ngoài ý muốn chính là đi hơn trăm trượng khoảng cách, trong sơn động yên tĩnh, ngay cả một chút thanh âm đều không có, an tĩnh đơn giản có chút dọa người. Chu Chu không nhịn được nói ra, nơi này chẳng lẽ ngay cả cái côn trùng đều không có đi, cũng quá mức cổ quái một chút. Lý Nhị Cẩu vừa định nói chuyện, liền nghe bên ngoài sơn động truyền đến ầm ầm thanh âm. Hai người có chút kinh ngạc, chỉ cảm thấy có cái gì lợi hại yêu vật ngay tại tiếp cận. Lý Nhị Cẩu nhìn xem chung quanh căn bản không có tránh né địa phương, lập tức hắn đông nhiên sắc mặt vui mừng, chỉ vào phía trên nói, trời không tuyệt đường người, chúng ta lên đi. Nguyên lai phía trên này bất động, vừa vặn có một khối thêm ra địa phương, dán tại phía trên, căn bản sẽ không bị người phát giác. Nói, hắn liền lôi kéo Chu Chu phi thân lên, trực tiếp rơi vào vách động kia phía trên. Hai người vừa mới đứng bước góc chân, liền thấy phía dưới có một đội yêu vật đi tới, bọn chúng rõ ràng là từ ngoài động tiến đến. Những yêu vật này rất nhiều, chừng mấy chục cái, có nhện khổng lồ, có dài hơn một trượng con rết, còn có một số cao khoảng một trượng thấp to lớn khoan bối biên hầu. Bọn chúng trên thân có rất nhiều con mồi, lá hổ, sói xanh, cự hình lợn rừng, lại còn có hai cái toàn thân đều là máu tươi người. Nhìn hai người quần áo, hẳn là một người nam nhân cùng một nữ nhân. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, cái này yêu tộc chi địa, chỉ sợ chỉ có bọn hắn một nhóm người này có thể vào đi, chẳng lẽ lại còn có người tiến vào ở trong đó? Mà trong một nhóm người này, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội tuyển ra người nổi bật, làm sao lại dễ dàng như vậy, liền bị những người này cho bắt được, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là lập tức, hắn liền không lại nghĩ như vậy, hắn thấy được một cái con rơi to lớn di chuyển thân thể, ngay tại tiến lên một bước chậm chạp tiến lên, bước chân kia tập tễm, tựa như một cái vừa mới học được đi đường bé con một dạng. Mà nó thân thể khổng lồ lại khoảng chừng cao 7-8 trượng thấp, diện mục càng là dữ tợn khủng bố không thôi, trên thân càng là tản mắt ra nguyên anh kỳ uy áp, thỏa thỏa đại yêu nhị giai a con rơi đi qua sau. Phía sau lại còn có một đầu cao tới khoảng 3 trượng cự hùng trên thân lại còn khiêng một cây to lớn côn sát. Lý Nhị Cẩu trong lòng kinh ngạc, không muốn những yêu thú này cũng bắt đầu chơi vũ khí. Cái kia cự hùng khí thế trên người cũng không thể so với con rơi yếu, một cái con rơi Lý Nhị Cẩu còn không quá sợ hãi, thế nhưng là hai cái này lời nói, Lý Nhị Cẩu cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, không dám lộ ra a dù sao, bên cạnh hắn còn có Chu Chu đâu. Chu Chu nhìn thấy hai cái này quái vật khổng lồ cũng là trong lòng giật mình, lại là có chút chần chờ nói, Nhị Cẩu, hai người kia tựa như là cùng chúng ta cùng đi, chúng ta thấy chết không cứu. Đạo nghĩa đã nói không đi qua à, làm sao bây giờ? Lý Nhị Cẩu trong lòng có chút khó xử, mặc dù mọi người đều là cùng đi, thế nhưng là mọi người không thân chẳng quen, nếu để cho hắn đánh bạc tính mệnh đi cứu một người xa lạ, hắn còn có chút không làm được. Dù sao, hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng chính mình là một cái hiệp khách, càng không phải là cái gì thánh mẫu tâm tràn lan người tốt. Chu Chu nhìn xem hắn, lại là một mặt vẻ chờ mong. Lý Nhị Cẩu cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao nữ hài tử, cuối cùng sẽ mềm lòng rất nhiều, tinh thần trọng nghĩa cũng muốn nhiều rất nhiều, cũng chính là dạng này, có lẽ Lý Nhị Cẩu mới có thể trong lòng đối với nàng càng thêm ưa thích đi. Cũng chính là dạng này, bằng vào Chu Chu thân phận, mới không có ghét bỏ chính hắn người như vậy thân phận đi, có lẽ thế gian sự tình, thế gian người, không tốt kết luận. Bất quá Chu Chu mở miệng, Lý Nhị Cầu tự nhiên nghĩa bất dung tử, nói cho cùng, nếu để cho hắn trơ mắt nhìn chính mình đồng bạn bị người ăn hết, trong lòng của hắn cũng sẽ không dễ chịu, nếu quả như thật có cơ hội, hắn vẫn là phải cứu. Chỉ là vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không cầm Chu Chu sinh mệnh đem làm trò đùa. Thế là hắn chỉ có thể nói nói ân, chúng ta nhìn cơ hội đi, ta không muốn ngươi tiến vào trong nguy hiểm, có lẽ là ta quá mức ích kỷ, trong lòng ta, sinh mệnh của ngươi cao hơn tất cả mọi người, thậm chí là ta. Chu Chu hơi sững sờ, trong lòng không hiểu ấm áp, nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt, ta toàn nghe ngươi. Nhìn xem một đám yêu vật rời đi, Lý Nhị Cầu cùng Chu Chu liền lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, chỉ là yêu vật này lợi hại, hai người cũng không dám cùng thật chặt. Chỉ là không có qua bao lâu, hai người chợt nghe phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau, giờ phút này bọn hắn nhanh chóng hướng phía trước, liền thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện một sơn động khổng lồ. Trong sơn động một đóa hoa sen màu xanh lơ lửng tại một cái tiểu hồ nước phía trên, không ngừng tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Hoa sen bên cạnh hai nhóm người ngay tại giằng co, một nhóm người lấy Vân Chi Thiên Cung Trần Thanh Bình cùng Thiên Đạo Tông Kỷ Nam Thiên làm chủ, mặt khác một nhóm người sinh tóc vàng mắt xanh, từng cái mặc trên người màu trắng quăng giáp, thậm chí có thân người sau lại còn sinh ra một đôi màu trắng cánh. Nếu có Sơn Hải cự thủ hộ giả ở đây, nhất định sẽ kinh hô, lại là dị tộc người, càng là sẽ nghi hoặc, những dị tộc này tới đây muốn làm gì. Ngay tại song phương giằng co thời điểm, con rơi khổng lồ cùng cự hùng tinh mang theo một đám yêu thú tiểu đệ liền từ bên ngoài đi vào, nó nhìn thấy những nhân loại này xuất hiện trong sân động, lập tức liền vô cùng phẫn nộ. Con rơi quát to một tiếng, liền đối với những người kia xông tới. Rất nhanh song phương liền chiến thành một đoàn, các loại Lý Nhị Cầu cùng Chu Chu đi vào sơn động khẩu thời điểm, liền thấy trước mắt rối bời một màn. Không kịp cảm thán, Lý Nhị Cầu mang theo Chu Chu, nhanh chóng đi vào cái kia hai cái bị yêu thú cõng trói thân người trước, không có phí sức, trực tiếp cái kia hai cái yêu thú cho xử lý. Lý Nhị Cầu thực tình không nghĩ tới, vốn cho rằng muốn ác đấu một trận, hiện tại xem ra cực kỳ nhẹ nhõm đâu. Trong hỗn loạn, hắn vậy mà thấy được rất nhiều người quen, Trần Thanh Bình, Mộ Dung Thập Cửu, Thạch Đầu, Lý Mộc Chân, Nguyệt Linh Lung, Yếm Vô Trần cùng Lục Trường Sinh, Huyền Long Tử, Tả Hàn Tinh, vậy mà đều ở chỗ này. Xem ra, những người này cũng đều là thấy được trong bầu trời kia cổ sáng mới có thể tụ tập ở đây đi, mà những cái kia tóc vàng mắt xanh, thậm chí còn mọc lên cánh đám ra hỏa, là ai? Đúng rồi, dị tộc, Sơn Hải cự bên trên những thủ hộ giả kia không phải tổng nâng lên bọn ra hỏa này sao? Bọn hắn rõ ràng nhất tiêu chí chính là cái kia một đôi cánh, nói như thế, tuyệt đối sẽ không sai, chỉ là bọn hắn làm sao cũng biết tới đây. Lý Nhị Cầu tự nhiên không có tâm tư đi cân nhắc những này, hắn đem yêu thú trên người hai người lấy xuống, liền để Chu Chu lấy tới một bên chăm sóc đứng lên, nhìn xem hai người đến cùng như thế nào, có hay không cứu. Mà cái kia biên bức yêu thú hung mãnh không gì sánh được, giờ phút này càng là phát cuồng, xông vào trong đám người, đại sát tứ phương. Đây chính là yêu vương nhị giai đỉnh phong yêu thú, hắn thực lực tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi, hung mãnh không gì sánh được, Trần Thanh Bình mấy người cũng bất quá nguyên anh trung kỳ tu vi thôi. Nơi này không gian to lớn, cái kia con rơi hoàn toàn có thể thi triển ra, liền thấy nó hung mãnh không gì sánh được, trong miệng càng là đột nhiên vừa gọi, một cỗ chói tai không gì sánh được thanh âm lăng không mà đến. Chương 480, sương mù màu hồng theo gió phiêu lãng. Chương 480, sương mù màu hồng theo gió phiêu lãng. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, biên bức yêu vương tiếng kêu khủng bố như thế, một tiếng mà thôi, lại đem chung quanh thạch đầu đều cho kêu to nổ tung lên. Tu vi yếu đất người, trực tiếp bị chấn choáng váng, người tu vi cao thầm, cũng là bị nó kêu lô thai ông trực hưởng. Liền nghe Trần Thanh Bình lớn tiếng đối với những dị nhân kia hô, đối diện dị tộc, chúng ta trước liên thủ giải quyết những yêu thú này, tại thương nghị cái này thanh liên thuộc về. Dị tộc dẫn đầu đại ca vậy mà không do dự nói, tốt nghĩ đến hắn cũng nghĩ như vậy, bây giờ có người đề nghị, vừa bạn thuận núi xuống lửa. Giờ phút này dị tộc cùng nhân tộc bắt đầu đối với con rơi cùng hắc hùng tinh anh sát đứng lên. Hai con yêu thú này mặc dù hung mãnh, thế nhưng là nhân tộc cùng dị tộc hai nhóm người đông thế mạnh, cũng đều là phi thường nhân vật lợi hại, cho nên song phương cũng liều cái thế lực ngang nhau. Trọng yếu nhất hay là song phương nhân mã, mặt cùng lòng không cùng, đều có chỗ trống. Nếu như mọi người toàn lực ứng phó, liền xem như hai cái này yêu vương lợi hại hơn nữa, cũng phải bị mọi người xử lý. A Lý Nhị Cầu không nhìn thấy bên kia tạm thời không có chuyện làm, cũng không có để ý tới, ngược lại là nhìn thấy trong đám người hoa sen màu xanh có chút bất phàm. Có thể thấy được hoa sen kia có được 36 phiến lá sen, 12 phiến thúy diệp, 24 cánh hoa, quả sen phía trên càng là sinh ra 3 viên hạt sen, có thể thấy được hạt sen kia phía trên tản mát ra dạng rỡ hào quang, xem xét liền không phải tầm thường. Lý Nhị Cầu thấy vậy cũng không khỏi trong lòng đại động, hắn đến không phải nghĩ đến chính mình, mà là nghĩ đến nếu là chính mình cũng hái một viên hạt sen, đưa cho Chu Chu lời nói, nàng nhất định sẽ cao hứng phi thường đi. Chỉ là giờ phút này kêu loạn, chính là hắn cũng vô pháp dựa vào tiền đến, đồng thời giờ phút này nếu là hắn dám cướp đoạt hạt sen, chỉ sợ cũng phải rơi vào mục tiêu công kích, được không bù mất. Như vậy, hắn đi vào Chu Chu trước người, nhìn một chút trên đất một nam một nữ, hỏi thăm Chu Chu nói hai người bọn họ tình huống như thế nào. Chu Chu nói không có trở ngại, chính là hôn mê đi, chịu một chút nội thương, ta bên này có chút đang dược, đút cho bọn hắn ăn liền tốt, người tốt nhất đang giúp bọn hắn độ bên trên một chút pháp lực, có thể làm cho các nàng tỉnh lại càng nhanh một chút. Nói, nàng đã xuất ra hai hạt đan dược, không có suy nghĩ nhiều, liền cho hai người cho ăn xuống dưới. Đan dược mặc dù chân quý, có thể thời khắc sinh tử, cũng không có cái gì bỏ được không bỏ được. Lý Nhị Cầu thấy vậy, cũng không nói nhảm, trực tiếp cho hai người độ một chút linh lực, giúp đỡ bọn hắn tiêu hóa đan dược, nên nói không nói, đan dược này chính là dễ dùng, bất quá trong nháy mắt, hai người liền mơ màng tỉnh lại. Bọn hắn thấy rõ trước người Lý Nhị Cầu cùng Chu Chu, không khỏi dò hỏi, chuyện gì xảy ra, nơi này là âm gian sao? Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc nói đùa cái gì, hai ngươi không chết, là chúng ta cứu được các ngươi, Chu Chu trả lại cho các ngươi mỗi người phục một hạt đan dược, một hồi nhớ kỹ đem đan dược trước giao một chút, mỗi người 10 cây đạo tàng kim tiền vẫn là nên đi. Hai người một mặt một bức, Chu Chu trắng Lý Nhị Cẩu một chút, vừa nhìn về phía hai người nói đừng nghe hắn nói bậy, cũng may bên này có người, song phương đánh nhau, bằng không chúng ta cũng không biết nên như thế nào cứu các ngươi đâu. Các ngươi hiện tại tốt một chút sao? Nếu như tốt, tốt nhất trốn trước, chúng ta cũng muốn đi bên kia hỗ trợ. Hai người nhìn về phía trong chiến trường, giờ phút này bên kia yêu thú cùng người đánh lửa nóng một mảnh, nhìn thấy tình cảnh như thế, hai người rốt cục nhớ lại, lúc trước bị yêu thú kém chút đánh chết tình cảnh. Nhìn trước mắt Lý Nhị Cẩu cùng Chu Chu, nam tử kia lập tức đối với hai người cúi đầu nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta gọi Vương Phú Quý, đây là bằng hữu của ta Đông Phương Sơ Tuyết. Ta muốn là không có lời của các ngươi, hai người chúng ta chết chắc, đại ân như vậy, nếu có cơ hội, chúng ta nhất định báo đáp, thế nhưng là trên người chúng ta túi chứa vật đang đánh nhau thời điểm mất rồi, đạo tàng kim tiền chúng ta cũng không bỏ ra nổi, bất quá các ngươi yên tâm, đua ta Phú Quý nói được thì làm được, đợi ngày sau có cơ hội, nhất định gấp bội hoàn trả. Lý Nhị Cẩu nhìn người nọ chăm chú, không khỏi cười hát hát nói, tốt, ta gọi Lý Nhị Cẩu, vị này là Chu Chu. Chu Chu nói các ngươi không cần như vậy ký hoài, chúng ta bất quá cũng là thuận thế thôi. Đông Phương Sơ Tuyết lại nói, vị muội muội này, thật rất cảm tạ các ngươi, ta chính là Đông Phương gia tộc người, ngày sau có cơ hội, ngươi đến ta bên này, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Lý Nhị Cẩu nghe được người này lại là Đông Phương gia tộc người, không khỏi nghĩ đến Tam thiếu gia lúc trước xin nhờ chính mình sự tình, chính là viên kia thanh đồng bạch phiến. Hắn lúc trước cũng đã có nói, để cho mình hỗ trợ, đem mảnh vỡ giao cho Đông Phương gia tộc, thay vào đó Đông Phương gia tộc thế nhưng là tại phía xa cực nam chi địa, chính mình nhưng không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể đi tới đó. Đem mảnh vỡ cho tên trước mắt này, trong lòng của hắn hiện lên ý niệm như vậy, bất quá vẫn là rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này, dù sao cái kia thanh đồng bạch phiến can hệ trọng đại, cũng không thể tùy tiện giao cho người nào đó, đồng thời Tam thiếu gia thế nhưng là dặn đi dặn lại, nhất định phải đem vật này giao cho Đông Phương gia chủ. Ai nhất niệm như vậy, hắn lập tức bác bỏ ý nghĩ này, nhìn xem Đông Phương Sơ Tuyết nói tốt, vậy chúng ta một lời đã định, không thể nói trước ngày sau sẽ còn đi các ngươi nơi đó quấy rầy một phen. Tốt, một lời đã định. Đông Phương Sơ Tuyết cởi mở nói. Và anh. Nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, Lý Nhị Cẩu đội vàng nhìn sang, có thể nhìn thấy song phương nhân mã mặc dù rất nhiều, đáng tiếc lại bị hai cái yêu thú đè lên đánh. Lý Nhị Cẩu khẽ lắc đầu, nghĩ thầm các ngươi như thế làm nói, cũng đừng cuối cùng, thật làm cái suy tàn hạ trạng. Trong lòng của hắn so đo một phen, tính toán chính mình nên như thế nào tại lửa này bên trong lấy lật. Lại nhìn trên chiến trường, vô số người đang cùng cái kia hai cái yêu vương đánh khí thế ngất trời. Lý Nhị Cẩu đông nhiên nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Chu nói không thích hợp à, Chu Chu, ta nhớ được phía ngoài cổ sáng có tại, thế nhưng là dựa theo suy luận tới nói, cái này thanh liên mặc dù chính là một kiện bảo vật, có thể cùng phía ngoài cổ sáng địa điểm không khớp. Chu Chu hồi ức một phen, vội vàng gật đầu nói ngươi nói không sai, còn giống như thật là cái dạng này à, như vậy dạng này, mọi người chúng ta chẳng phải là bị mê hoặc, còn có mặt khác một đầu đường đi. Ân, nhất định là như vậy, cái kia thanh liên tuy tốt, làm sao tranh đoạt quá nhiều người, cưỡng ép lấy đi cũng không nhất định có thể có được chỗ tốt gì, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nơi này nhìn một chút. Chu Chu lập tức gật đầu nói, tốt, ta nghe ngươi. Như vậy, hai người vòng qua đám người, phía trước thật đúng là có cửa hàng, chỉ bất quá, hang động này lại có 5 cái, giống như thông hướng phương hướng khác nhau. Lý Nhị Cẩu cùng Chu Chu thương lượng một phen, quyết định tùy tiện tìm một cái liền đi vào, dù sao ai biết cái nào trong động khẩu sẽ là cái gì, có lẽ 5 cái cửa hàng tất cả điểm cuối cùng đều là giống nhau cũng nói không được đâu. Cho nên Lý Nhị Cẩu mang theo Chu Chu liền đi vào bên trái cái thứ 2 cửa hàng, nguyên nhân không gì khác, chính là một loại cảm giác. Sơn động vẫn là vô cùng to lớn, Lý Nhị Cẩu mặt ngoài nhìn qua không thèm để ý chút nào, nhưng trong lòng thì đang một mực đề phòng có đồ vật gì đột nhiên xuất hiện tập kích hai người, hắn mặc dù không sợ chút nào sợ, dù sao hắn nhưng là pháp thể song tu, hay là kim đan hậu kỳ tu vi, bằng vào hắn cường hãn như thế thân thể, chính là nguyên anh nhị giai yêu thú, hắn cũng không sợ chút nào. Có lẽ hắn thấy, chỉ cần đối phương không phải mạnh đáng sợ, hắn đều có lòng tin đem bọn nó chém giết tại phi kiếm của mình phía dưới đâu. Ngay lúc này, hành tẩu vào sơn động mấy chục trượng khoảng cách đằng sau, hắn nhìn thấy phía trước vậy mà tràn ngập lên sương mù màu hồng phấn, có chút quỷ dị không thôi. Chương 481, Tam sinh tỉnh chương 481, Tam sinh tỉnh Chu Chu khẽ ồ lên một tiếng nói đây là có chuyện gì, xảy ra chuyện gì tình huống, những này sương mù màu hồng, chẳng lẽ lại là trường khí. Lý Nhị Cẩu cũng không dám khẳng định, lập tức nói, vô luận như thế nào, cẩn thận mới là tốt. Lại tiến lên trong trượng, phía trước vậy mà lại xuất hiện một sơn động khổng lồ, sơn động rất lớn, kỳ quái là, nơi này không có cái gì, chỉ có một gốc cây liễu đứng sừng sững ở giữa sơn động. Cây liễu nhìn qua rất phổ thông, Lý Nhị Cẩu cùng Chu Chu đều cảm giác hai người đi nhầm địa phương. Các loại hai người tới cây liễu trước, Lý Nhị Cẩu quay chung quanh cây liễu dạo qua một vòng, lúc này mới thở dài nói, ai, xem ra, chúng ta thật đúng là đến nhầm địa phương, đi thôi, trở về lựa chọn lần nữa một con đường khác. Chu Chu lại là không có đáp lời, mà là nói ra, ngươi có phát hiện hay không, gốc cây liễu này cùng phía ngoài những cái kia có chút khác biệt. Khác biệt, bất đồng nơi nào? Ngươi nhìn nó nhánh cây thật nhiều thật nhiều, ta còn chưa bao giờ thấy qua như vậy rậm rạp nhánh cây, còn có thân cây này, cũng quá mức trực tiếp một chút, ta luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Nói, Chu Chu không nhịn được vươn tay ra, đối với cây liễu thân cây đụng vào đi lên. Cũng liền ở thời điểm này, cây liễu thật giống như bị phát động cái gì mở dạng, toàn bộ trên thân cây, vậy mà bắt đầu phát ra hào quang sáng tỏ. Hào quang màu phấn hồng khuyết tán ra đến, Lý Nhị Cẩu lúc này mới thấy rõ ràng, vô số sương mù màu hồng bay lên, bọn chúng khởi nguyên lại là gốc cây liễu này. Màu hồng quang mang tại thân cây cùng nó trên cành chậm chạp lưu động lóe lên, xa xa nhìn lại, xinh đẹp không gì sánh được. Chỉ là Lý Nhị Cẩu sợ hãi thán phục, thế gian tại sao có thể có như vậy kinh diễm cây cối? Hắn nhìn về phía Chu Chu nói, ngươi nói, đây là tình huống như thế nào, cây này vậy mà có thể chính mình phát sáng, chẳng lẽ lại hắn đã thành yêu? Chu Chu lại nói, có phải hay không là cái gì tiên dị chủng, thượng cổ kỳ chân, dù sao trong này không phải nghe đồn rằng yêu hoàng vị trí sao? Lý Nhị Cẩu gật đầu, vừa định nói chuyện, nào nghĩ miệng hắn vừa mới mở ra, cây liễu quang mang đột nhiên mở rộng ra, đem hắn cùng Chu Chu che đậy nhập trong đó. Lý Nhị Cẩu trong lòng kêu to không tốt, cũng cảm giác cả người hỗn loạn, chờ hắn lại một lần nữa tỉnh táo lại đằng sau, lúc này mới phát hiện, trước người hắn nơi nào còn có cây liễu, nơi này vậy mà lại là trong một cái sơn động. Hắn vội vàng nhìn về phía bên cạnh, liền thấy Chu Chu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Nhị Cẩu, tình huống như thế nào, chúng ta bây giờ có phải hay không tại trong ảo giác? Lý Nhị Cẩu lắc đầu, ta cũng không biết ta, ai biết được, vừa mới ta hỗn loạn, ai nghĩ đến, lập tức liền đi tới nơi này, đến, ta bóp một chút người xem một chút. Chu Chu cười ha ha nói, ngươi bỏ được sao? Lý Nhị Cẩu đội vàng lắc đầu nói, không nỡ, vậy ngươi bóp ta đi. Chu Chu hừ một tiếng nói, ta cũng không nỡ, bất quá chúng ta có thể như thế giao lưu, không nên lâm vào ảo giác, chúng ta tối đa cũng chính là một cái ảo cảnh thôi. Ân, không quản được rất nhiều, chúng ta nhìn về phía trước nhìn, một cái cây thôi, còn có thể uổng lịch ra hoa chiêu gì, liền xem như tại địa phương nguy hiểm, ta cũng không sợ. Lý Nhị Cẩu vỗ ngực nói, ân, có ngươi tại, ta cũng giống vậy. Chu Chu nói xong lời này, sắc mặt hơi có chút đỏ bừng. Hai người dọc theo hắc ám sơn động hành động, rất nhanh, hai người phát hiện phía trước từ từ xuất hiện sáng ngời, nguyên lai đó là một chút phát sáng thạch đầu, bọn chúng khảm nạm tại hai mảnh trên vách động. Hai người phát hiện càng phía trước địa phương, lại có một đạo quang trụ bay lên, hai người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đội vàng liền hướng chạy phía trước tới. Lý Nhị Cẩu lôi kéo Chu Chu tay, kỳ thật giờ khắc này, hắn cảm giác không gì sánh được khoái hoạt, giờ khắc này ở trong lòng của hắn, có lẽ thế gian này, vô luận là bảo bối gì, cũng không kịp Chu Chu trọng yếu đi. Chu Chu giống như lòng có cảm giác, nhìn về hướng hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có vô tận vui sướng, yêu một người đâu, có lẽ chính là một ánh mắt, cũng sẽ để đối phương cảm giác giác tâm bên trong vui sướng. Thời khắc này Lý Nhị Cẩu, trong lúc đương nhiên, thật sự có một loại vô cùng cảm giác hạnh phúc, có lẽ, cùng mình ưa thích người cùng một chỗ, thật chính là dạng này khoái lạc đi. Hai người tới quang mang chỗ, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nơi này lại có một cái giếng, miệng giếng không lớn, bất quá mét mà thôi, toàn bộ miệng giếng cao hơn mặt đất cũng là mét tả hữu, tại trên vách giếng, lại là điêu khắc lấy vô số đồ án, đó là vô số chim thú ngư trùng hình ảnh. Bắt mắt nhất hay là ba cái lớn nhất đồ án, theo thứ tự là Thái Dương, mặt trăng cùng ngôi sao. Tại giếng một mặt khác, càng là viết ba cái tang thương phong cách cổ xưa chữ lớn. Tam sinh tỉnh. Danh tự này cực kỳ ba khí, chỉ là Lý Nhị Cẩu không rõ, một cái giếng mà thôi, tại sao muốn được xưng là tam sinh tỉnh, chẳng lẽ lại còn có thể trong giếng nhìn thấy người chuyện cũ trước kia. Chu Chu giờ phút này lại là nói ra, đều nói, người có tam sinh, theo thứ tự là kiếp trước, kiếp này cùng tương lai, Phật thuyết, kiếp trước 500 lần ngoái nhìn mới đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua. Kiếp trước 500 lần gặp thoáng qua mới đổi lấy kiếp này một lần gặp nhau. Kiếp trước 500 lần gặp nhau mới đổi lấy kiếp này một lần quen biết, hiểu nhau. Cho nên, nhân sinh thật sự có kiếp trước kiếp này sao? Ngươi nói, chúng ta kiếp trước có phải thật vậy hay không cũng là cái dạng này đâu. Lý Nhị Cẩu lại là khẽ mỉm cười nói, có hay không kiếp trước kiếp này ta không biết, bất quá, nô thần tiên lại là nói cho ta biết, ưa thích một người, không cần lý do gì. Ta phải nói cho ngươi, vô luận kiếp này hay là kiếp trước, chúng ta hữu duyên gặp mặt, chính là thượng thiên tốt nhất an bài. Chu Chu liếc hắn một cái nói, thử, lâu đất. Lúc trước không biết ngươi có bao nhiêu ngốc, cũng không biết lúc nào học như vậy miệng lưỡi chân chu, bất quá ta thật hiếu kỳ, miệng giếng này vì cái gì gọi tam sinh tỉnh, chẳng lẽ lại chúng ta có thể tại trong giếng nhìn thấy chúng ta kiếp trước kiếp này. Lý Nhị Cẩu lôi kéo nàng đi vào tam sinh tỉnh trước, không thèm để ý nói, cùng suy đoán lung tung, không bằng chúng ta nhìn một chút liền biết sao. Lúc này, Lý Nhị Cẩu cũng không suy nghĩ nhiều, liền hướng dưới giếng nhìn sang. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy không phải nước, mà là một vùng tăm tối, ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, chỉ cảm thấy thời không biến hóa, trước mắt hết thảy tất cả đều tại biến mất. Mà hắn thì thân ở một mảnh trong thâm không, vô tận trong thâm không, nơi mắt nhìn đến một vùng tăm tối, chỉ có phương xa ánh sao lấp lánh. Đây là nơi nào? Thanh âm hắn có chút bối rối. Lập tức nhìn bốn phía, càng là lo lắng nói, "Chu Chu, Chu Chu đâu? Chu Chu lại đi nơi nào? Ta vừa mới không phải đang nhìn giếng sao? Làm sao lại tới nơi này?" Hắn mang theo nghi hoặc, đáng tiếc trong thâm không, căn bản cũng không có một tia tiếng vọng truyền đến, nơi này tựa như lúc trước hắn đi qua thần ma động thiên một dạng. To lớn thâm không, vô cùng vô tận một dạng, cho người ta một loại nói không nên lời cảm giác bị đè nén. Ngay tại trong lòng của hắn bàng hoàng, nghi hoặc, thậm chí bắt đầu cảm giác được bất an thời điểm, trong thâm không, vậy mà bay tới một chiếc chiến thuyền khổng lồ. Chiến thuyền kia to lớn, trường dài hàng ngàn trượng, hơn trăm trượng rộng, hỏa hồng, to lớn cờ xí tại trên cột buồm mặt phiêu đãng, phát ra phần phật thanh âm, hắn nhìn thấy chiến hạm kia càng ngày càng gần. Chương 482, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Chương 482, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được chiến hạm đã cũ nát không chịu nổi, trên đó tản mát ra một cỗ khí tức cổ lão tang thương. To lớn bong thuyền, lại có vô số máu tươi ở trên bong thuyền không ngừng rơi xuống, quả nhiên là quỷ dị không gì sánh được. Càng quỷ dị hơn chính là, trên chiến hạm cũng không có một bộ bạch cốt, cũng không biết chiến hạm này đến cùng đã trải qua cái gì, đến cùng tồn tại bao nhiêu thời gian. Lý Nhị Cầu càng là không biết vì cái gì, hắn vậy mà đối với chiếc chiến hạm này có một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc. À, không đối, theo chiến hạm tiếp cận, hắn nhìn thấy chiến hạm khổng lồ băng thuyền, lại có một cái dùng màu đen thạch đầu chế tạo quan tài không có cái nắp. Nhìn thấy quan tài này, hắn cũng không biết vì sao trong lòng có lại, có một loại nói không nên lời cảm giác bi thương. Hắn nhanh chóng đi vào phái trên quan tài, trong lòng có chút chờ đợi, lại có một chút do dự, hắn hy vọng ở trong đó có hắn muốn xem đến đồ vật, lại không hy vọng ở trong đó có hắn nhìn thấy đồ vật. Trong lòng của hắn có chút mâu thuẫn, vẫn là không nhịn được đối với quan tài nhìn sang. Trong thạch quan, không có trong tưởng tượng của hắn thi thể, lại là có một khối có chút phát vàng vải trắng, rách nát, dơ bẩn, nhuộm máu tươi vải trắng. Vải liệm, hắn vải liệm sao? Vì cái gì chỉ để lại khối đồ này đâu? Lý Nhị Cầu cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, sau khi nói qua, hắn lại lâm vào mê mang, hắn có chút không dám tin tưởng tự nhủ, chẳng lẽ lại, người thật sự có kiếp trước kiếp này sao? Theo thanh âm hắn băng lên, không biết vì sao, hắn giống như lại nghe thấy vô tận giết chóc thanh âm, vô số người gào thét thanh âm, vô số binh khí va chạm đến cùng nhau thanh âm, còn có thiên băng địa liệt thanh âm với mình. Trong mơ hồ, hắn giống như thấy được một con đường, một đầu thông hướng thâm không cổ lộ, trên cổ lộ vô số mặc cũ nát chiến giáp cổ tu giả bọn họ, toàn thân đẫm máu, hành tẩu tại con đường kia phía trên. Bọn hắn có cầm kiếm, có lưng meo to lớn chiến truy, còn có thân hình cao lớn giống như sơn nhạc. Cổ lão màu đỏ như máu chiến kỳ đón gió phiêu đãng. Đột nhiên, bọn hắn quay đầu nhìn về hướng Lý Nhị Cầu, tùy theo, tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, những người kia vậy mà đối với hắn phất phất tay, tựa như đang cáo biệt, còn tốt giống đang kể, chúng ta đang chờ ngươi. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cầu không nhịn được con mắt chua chua, hắn cũng không biết vì cái gì, nước mắt chính là không tự chủ được rơi xuống. Đông. Trong thâm không hiểu vang dội tiếng trống gột rửa ra, tựa như thiên địa đều muốn băng liệt bình thường. Hết thảy đều im bặt mà dừng, thâm không bắt đầu giống như lưu ly bình thường phá toái ra, tất cả mọi thứ đều không thấy bóng dáng. Lý Nhị Cầu trước mắt quang mang lấp lóe, hắn thấy được tam sinh tỉnh bên trong một mảnh đen kịt, kỳ thật không có cái gì, mà tay của hắn càng là cảm nhận được một cô ấm áp. Là Chu Chu tay, trở về, chỉ là vừa mới cái kia hết thảy lại là chuyện gì xảy ra, đến cùng cái gì là chân thực, cái gì lại là hư ảo đây này. Chu Chu thanh âm truyền đến nói Nhị Cầu, ngươi thế nào, tại sao phải khóc ta? Lý Nhị Cầu nhìn về phía Chu Chu, lập tức xóa sạch nước mắt, hắn khẽ lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thật là, tại sao phải thúc thiết, thật kỳ vậy à, có lẽ là vừa mới ta nhìn thấy hình ảnh kia quan hệ đi. Hình ảnh gì? Ân, đó là, hình dung như thế nào đâu? Chu Chu một mặt mong đợi nhìn xem Lý Nhị Cầu, Lý Nhị Cầu nghĩ nghĩ, đống nhiên lắc đầu nói, ai, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao chính là rất cổ quái, rất quỷ dị. Hắn lúc này nhìn về phía Chu Chu nói ngươi đây, ngươi có thấy cái gì đồ vật sao? Chu Chu lắc đầu nói, không có à, ta nhìn thấy trong giếng chỉ có nước mà thôi, bất quá những cái kia nước lại là màu đỏ như máu, liền cùng máu tươi một dạng, thật là lạ à. Nước. Lý Nhị Cầu nhìn thấy rõ ràng đều là hắc ám a, hắn một lần nữa nhìn về phía trong giếng, vừa mới hắc ám giếng nước bên trong, vậy mà thật đều là nước, chỉ bất quá những này nước nhan sắc không phải huyết hồng nhan sắc, mà là mấy loại, bọn chúng hỗn tạp cùng một chỗ, vô cùng xinh đẹp đâu. Hắn nói ra lời này, Chu Chu lại nhìn, kỳ quái là trong giếng nước vậy mà không có một tia nhan sắc, Lý Nhị Cầu lại nhìn bên trong nhưng vẫn là màu sắc rực rỡ nước, hai người chỉ cảm thấy quái dị không gì sánh được. Hắn khẽ lắc đầu, cười khổ không thôi, chỉ là hắn lại đang nghĩ, chính mình lúc trước nhìn thấy chiếc kia chiến hạm khổng lồ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ, lúc đầu không gian thần bí này liền có gì đó quái lạ, hết thể cổ quái có lẽ cũng sẽ không tiếp tục là cổ quái đi. Hắn nhìn về phía Chu Chu nói chính là một loại rất cổ quái nước mà thôi, chúng ta muốn hay không vớt một chút uống một chút? Chu Chu vội vàng lắc đầu nói, ngươi lá gan làm sao lớn như vậy, ta cũng không dám uống, quá dọa người. Lý Nhị Cầu ngẫm lại cũng là, bình thường nước, nhà ai chính là mang màu sắc, không thể nói trước có độc đâu, thế là hắn nhân tiện nói, tính toán, một ngụm phá giếng mà thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên đi, thật sự là không biết cái kia cây liễu đem chúng ta hai cái ném tới chỗ nào. Chu Chu lắc đầu nói, ai biết được, dù sao ngươi cùng ta đều tồn tại liền tốt, còn lại quản nó chi, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, không thể nói trước lúc nào liền đi ra ngoài đâu. Ta cảm giác, chí ít chúng ta còn ở lại chỗ này dương bị động bên trong, đây là không có một tia cải biến đây này. Lý Nhị Cầu không nói gì nữa, nắm Chu Chu tay, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, hắc ám vẫn như cũ, cũng không nhìn thấy bất luận sinh linh gì, lại tiến lên trong trượng, Lý Nhị Cầu trong lòng có chút lúc gấp, phía trước vậy mà xuất hiện một cánh cửa, một cánh cửa to lớn. Đó là một cánh cửa lớn màu vàng nóng, cửa lớn chừng cao trăm trượng, trên đó hội họa vô số đồ đằng mặt chú, lại có vô số thần bí đường cong điều khắc trên đó. Ở trung tâm lại còn có hai hàng chữ lớn. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Lý Nhị Cầu một mặt cổ quái, nhìn về phía Chu Chu nói đây là tình huống như thế nào, cái gì Thương Thiên Hoàng Thiên, nghe giống như muốn tạo phản dáng vẻ. Chu Chu nghe được hắn, tràn đầy nhận thấy nói thật đúng là có như vậy một tia ý tứ, nghe đồn Thương Thiên ở trên, chí cao vô thượng, chính là thế gian cao nhất thần linh. Chỉ là nơi này lại nói Thương Thiên đã chết, đây quả thực là đối với thiên địa thật to bất kính, như đồng lưu nghịch một dạng, ngược lại là cái này Hoàng Thiên, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được. Thật không tưởng tượng ra được, gia hỏa này đến cùng là ai, cũng dám có dã tâm lớn như vậy, hoặc là nói, trên trời đất thế lực đã cải biến, nếu quả như thật như thế, thật đúng là khủng bố như vậy à. Ngươi cũng đừng đùa giỡn như vậy, như lời ngươi nói, thật sự chính là đại khủng bố. Nói xong lời này, Lý Nhị Cầu đông nhiên nghĩ đến ban đầu ở Tam Sinh Tỉnh trông được đến chiếc kia chiến hạm khổng lồ, máu tươi, chiến kỳ. Không hiểu, trong óc hắn đông nhiên hiện ra một bức cầm ẩm sóng dậy hình ảnh, trong tấm hình tràn đầy máu tươi, vô số tiếng chém giết vang vọng mà lên, chấn động cửu tiêu, trong miệng hắn cũng không biết tại sao phải nói ra bốn chữ, Thương Thiên Bá Huyết. Chu Chu nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, hơi nghi hoặc một chút nói ngươi nói cái gì, Thương Thiên Bá Huyết, có ý tứ gì? Lý Nhị Cẩu lúc này mới từ trong loại trạng thái kia kịp phản ứng, hắn nhìn về phía Chu Chu, có chút bất đắc dĩ cười nói, không biết, ta thấy được thật là nhiều máu, thật là nhiều máu, cũng không biết tại sao muốn nói ra câu nói kia. Kỳ thật thời khắc này Lý Nhị Cẩu cũng có chút mê loạn, không biết vì cái gì, trong óc sẽ có như thế hình ảnh, hắn luôn luôn cảm giác có thứ gì đổ vỡ, ngay tại đáy lòng của hắn mọc rễ nảy mầm. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía trước mắt cửa lớn nói quản nó chi, chúng ta mở ra cái này là môn, há không chính là biết bên trong đến cùng có cái gì sao? Như vậy, hắn không có đang do dự, đối với cái kia tựa như hoàng kim chế tạo cửa lớn dùng sức đẩy đi lên. Chương 483, run rẩy đi, đây là thần linh chương 483, run rẩy đi, đây là thần linh để Lý Nhị Cẩu ngoại ý muốn chính là, cửa lớn không như trong tưởng tượng nặng nề, nhẹ nhàng đẩy, cửa lớn liền mở ra. Một cỗ tang thương phong cách cổ xưa, man hoang khí tức đập vào mặt. Lý Nhị Cẩu cùng Chu Chu còn không đợi tiến lên trước một bước, liền thấy một thanh thông thiên triệt địa, không biết có bao nhiêu trượng, to lớn kiếm ảnh lăng cũng xuống, cái kia to lớn kiếm ý tựa như có thể chạm phá hư không mở dạng. Lý Nhị Cẩu cùng Chu Chu đồng thời không nhịn được lui về sau một bước, làm sao sau lưng cửa lớn cũng là bị một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên đóng lại. Giờ phút này muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, Lý Nhị Cẩu lập tức đem Chu Chu kéo sau lưng mình, hắn vận chuyển linh lực, ngăn cản đứng lên. Bị Lý Nhị Cẩu kéo ra một khắc này, Chu Chu trong lòng ấm áp, đó có thể thấy được Lý Nhị Cẩu đối với nàng bảo vệ, cẩn thận, như vậy sinh tử đại kiếp bên dưới, hắn vậy mà không chút do dự ngăn tại trước người mình. Thế gian này, chỉ sợ sẽ là cha mẹ của mình cũng vô pháp làm đến đi. Lý Nhị Cẩu lại là không nghĩ những này, giờ phút này hắn nhìn lên trên trời chém xuống kiếm ảnh, không phải là không trong lòng khủng hoảng, thế nhưng là hắn chết không có gì đáng tiếc, hy vọng có thể ngăn cản xuống tới, cũng tốt để Chu Chu có thể sống sót. Nhưng là, kiếm ảnh kia to lớn, không gì sánh được mạnh kiếm đạo khí tức khủng bố, vậy mà để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ cảm giác bất lực, đây là hắn lần thứ nhất cái dạng này. To lớn kiếm ảnh hay là chém xuống dưới, Lý Nhị Cẩu lại tại cuối cùng thời điểm, từ bỏ chống cự, trực tiếp quay người ôm chặt lấy Chu Chu nói nếu chống cự là vô lực, còn không bằng ung dung chết đi, có lỗi với Chu Chu, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Chu Chu cũng ôm lấy hắn, thanh âm nhẹ giọng nói, cùng với ngươi, ta không sợ. Và anh, kiếm quang hung hăng chạm tại trên thân hai người, khiến người ngoài ý chính là, kiếm quang vậy mà xuyên thấu qua hai người, chạm tại trên mặt đất, trực tiếp đem đại địa chém ra một cái cự đại kéo dài không biết bao nhiêu dặm cái khe to lớn. Lý Nhị Cẩu cùng Chu Chu đều mắt trợn tròn. Lập tức Lý Nhị Cẩu kích động nói, chúng ta không có chết, chuyện gì xảy ra, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Chu nhìn về phía phương xa, vô số to lớn kiếm ảnh, đao ảnh, côn ảnh đánh rơi xuống, máu tươi mạn thiên phi vũ. Nàng đưa tay đụng vào những vật kia, đột nhiên, tựa như minh bạch cái gì. Nàng đôi mắt sáng lên, thanh âm vui vẻ nói, Nhị Cẩu, ta hiểu được, ngươi nhìn, nguyên lai hết thảy mặc dù đều là thật, bất quá sao, thật giống như hai chúng ta loạn nhập thời không mở dạng, những vật kia mặc dù tại chúng ta trước mắt hiện hiện, nhưng thật giống như phát sinh ở một thời không khác mở dạng. Chúng ta mặc dù có thể cảm nhận được kiếm ý cường đại, có thể nhìn thấy phảng phất như là chân thực bình thường kiếm ảnh, thế nhưng là hết thảy đều là hư ảo bình thường, căn bản là không có cách đánh vào trên người của chúng ta. Nghe Chu Chu nói như vậy, Lý Nhị Cẩu nhìn về phía dưới thân, thật sự chính là dạng này, bởi vì bọn họ dưới chân vừa mới liền bị chém ra một cái cự đại khe rãnh. Hiện thực đâu, hai người bọn họ còn đứng ở trên mặt đất, chỉ bất quá giống như lăng không lơ lửng giữa không trung mở dạng, quá mức thần kỳ không thôi. Lý Nhị Cẩu cũng không biết nên như thế nào sợ hai tháng phục, hắn nhìn về phía phương xa, lại là những mày nói, nơi này tựa như là một cái cự đại chiến trường. Chỉ là chiến trường này thật là khủng khiếp, ta cũng hoài nghi, đây là nhân loại có thể có được lực lượng sao? Vâng. Hắn vừa dứt lời, liền nghe ầm vang một tiếng thật lớn, bầu trời lại bị một cái năm đấm to lớn vang ra một cái độc lớn, giống như hắn không có nhìn lầm, bầu trời thật bị vang ra một cái lỗ thủng, mà hắn phía trước cũng xuất hiện một cái có thể so với như núi cao cao cự nhân. Lúc này, một đầu trừng dài trăm trượng chín đầu vũ xà mở ra cánh, đối với cự nhân bay tới, nó đột nhiên nhào về phía cự nhân, song phương bắt đầu kịch liệt chém giết. Chín đầu vũ xà mặc dù lợi hại, cựu đầu xà cũng phi thường hung mãnh, liền thấy hắn một phát bắt được cựu đầu xà hai cái cánh, đột nhiên dùng sức, vậy mà trực tiếp ngạnh sinh sinh đem cựu đầu xà cánh xé rách xuống tới. Vô tận máu tươi lập tức đẩy trời vẩy xuống. Sau đó lại nhìn thấy hắn hai tay một nắm, trực tiếp đem cựu đầu xà cổ cho vặn xuống. Thật giống như giết một cái con gà con bình thường, nhẹ nhõm dễ dàng, Lý Nhị Cẩu sớm đã bị kinh hãi không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lúc đông nhiên, cự nhân lại là đối lấy Lý Nhị Cẩu nhìn lại, Lý Nhị Cẩu trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, có một loại bị viễn cổ cự thú để mắt tới cảm giác. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô không thôi, hắn thật sợ sệt cái kia to lớn bàn tay đột phá thời không, trực tiếp đem hắn bắt đi đâu. Cũng may cự nhân lập tức liền nhìn về phía nơi khác, tiếp tục tiến lên. Lý Nhị Cẩu cùng Chu Chu cũng lập tức đi theo cự nhân sau lưng, lúc này, hai người rốt cuộc minh bạch, nơi này hết thảy cũng sẽ không tổn thương bọn hắn. Chỉ là hai người hay là không làm rõ được, những hình ảnh này là đã từng xảy ra sự tình, hay là một thời không khác bắn ra mà đến hình ảnh, đơn giản để cho người ta ngây ngốc không phân biệt được. Đang nhìn hướng phương xa, còn có vô số to lớn nhân loại thân ảnh, bọn hắn hoặc là cầm cự kiếm, hoặc là loại kia đao thương, đang cùng vô số cự yêu còn có cự ma chém giết lấy. Lý Nhị Cẩu vẫn luôn đang nghi ngờ, những cự nhân này chẳng lẽ lại chính là trong truyền thuyết thần linh, bằng không thân thể của bọn hắn làm sao lại khổng lồ như thế, lớn để cho người ta không thể tưởng tượng. Hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói khổng lồ như vậy nhân tộc A Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Giờ phút này Lý Nhị Cầu đọc lên câu nói này, giống như không hiểu minh bạch cái gì. Để ý hắn không nghĩ tới là, hắn đọc lên câu nói này đằng sau, vô số nhân cùng yêu, ma toàn bộ đều đình chỉ trên tay đánh nhau, bọn hắn rối rít nhìn về phía Lý Nhị Cầu. Trong mắt lại có một tia không thể tin. Đông nhiên cự nhân kia thanh âm, giống như hồng hoang đại lư giống như chuyển đến nói ngươi nói cái gì, ngươi vừa mới nói chính là cái gì. Lý Nhị Cầu nhìn về phía Chu Chu, đành phải nuốt nuốt nước miếng, há to mồm, một mặt không dám tin nói ra, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Lý Nhị Cầu rõ ràng nhìn thấy cự nhân thân thể có chút lắc một cái, thanh âm hắn đều đi theo run rẩy nói, Thương Thiên. Thương Thiên đã chết, Thương Thiên đã chết. Giống a vô số cự nhân cùng những cái kia cự yêu bọn họ vậy mà đều bắt đầu cuồng loạn kêu lên, vô số đạo cổ sáng tại trong miệng của bọn nó mặt phun về phía bầu trời. Lập tức, từng cái cự yêu cùng cự nhân, vậy mà bắt đầu vỡ vụn, cuối cùng chôn bụi. Cự yêu biến mất, cự nhân cũng đi theo biến mất, vừa mới còn không gì sánh được thật lớn chiến đấu trong nháy mắt, vậy mà toàn bộ biến mất không thấy. Lý Nhị Cầu không biết chuyện gì xảy ra, hắn nhìn về phía Chu Chu, nhỏ giọng hỏi, đây là có chuyện gì, tại sao phải cái dạng này, cái này, có phải ta nói sai hay không? Chu Chu cười khổ nói, ta làm sao biết ta, chỉ là bọn hắn lại có thể nhìn thấy chúng ta, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cự nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hắn nhìn thật sâu một chút Lý Nhị Cầu nói theo ta đi. Lý Nhị Cầu mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn gật đầu, đi theo cự nhân đi về phía trước. Đi tới, Lý Nhị Cầu chợt phát hiện, nguyên lai nơi này có thể bay. Quýnh. Lý Nhị Cầu lập tức tế ra phi kiếm, mang theo Chu Chu bay trên trời mà đi, theo sát cự nhân sau lưng. Giờ phút này, ngoại trừ nặng nề, cự nhân tiếng bước chân âm, thật yên tĩnh. Hắn rốt cuộc muốn đem chúng ta đưa đến đi đâu a? Chu Chu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Nhị Cầu không phải là không một mặt ngộng, cũng may lúc này, đi mấy trăm dặm khoảng cách sau, cự nhân rốt cục dừng bước, phía trước lại là xuất hiện một cái cự đại bia đá. Chương 484, Luân hồi cùng nguyền rủa. Chương 484, Luân hồi cùng nguyền rủa. Đó là một khối chừng cao mấy trăm trượng to lớn bia đá, so Hư Thiên Bi còn muốn lớn hơn gấp bội, Hư Thiên Bi tại nó bên cạnh chỉ có thể coi là một cái đệ. Bia đá chỉnh thể màu xanh, tràn đầy tăng thương. Ở phía trên bia đá lại có mấy cái để cho người ta sau khi xem, trong lòng cũng vì đó bắn nổ vài cái chữ to. Thanh Thiên Chi Mộ. Nhìn thấy mấy chữ này, Lý Nhị Cầu cùng Chu Chu đơn giản đều có chút mắt trợn tròn, hai người chỉ cảm thấy thấy được cái không nên nhìn đồ vật, có lẽ này sẽ liên lụy đến bọn hắn loại thân phận này, vĩnh viễn không cách nào với tới, nên biết khủng bố bí mật. Thanh Thiên, Thương Thiên, Hoàng Thiên. Hắn quay đầu nhìn về phía Chu Chu, đầy mắt kinh ngạc nói, ngươi nói, bọn hắn đều là trời ạ, ngươi nói, bọn hắn chỉ là một cái tên hay là có lẽ, không phải danh tự đơn giản như vậy đi, ta luôn cảm giác, có lẽ đó là trí cao vô thượng chúa tể bình thường. Chu Chu trong ánh mắt mang theo sợ hãi còn có một tia không hiểu hứng phấn, thật giống như một đầu mèo thích trộm đồ tay mà thấy được con cá bí mật một dạng. Lý Nhị Cầu nhưng không có Chu Chu ý nghĩ, hắn ngược lại rất là sợ sệt. Sợ cái gì? Sợ sệt những bí mật kia không nên cho hắn biết, dù sao tu vi của hắn thật quá thấp, biết không nên biết đến bí mật, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn không e ngại, lại lo lắng người bên cạnh an nguy à, hy vọng hết thảy không có hắn tưởng tượng xấu như vậy đi. Hắn nhìn xem cự nhân, cũng không biết cự nhân đem hắn dẫn dụ đến nơi đây rốt cuộc là ý gì. Mang theo nghi hoặc, cự nhân chỉ vào bia đá nói đây là Thanh Thiên, vô thượng tồn tại nơi ngã xuống, Thanh Thiên đã chết, Thương Thiên bá huyết. Bây giờ Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, thiên địa lại bắt đầu luân hồi mới, hết thảy cuối cùng muốn lần nữa tới qua. Nguyên rủa, hết thảy đều là nguyên rủa, hết thảy đều là luân hồi một dạng nguyên rủa, chung quy vẫn là giáng lâm. Tiểu tử, đã ngươi là người được tuyển chọn, liền đem Thanh Thiên đổ vật giao cho ngươi đi. Lý Nhị Cầu không rõ ràng cho lắm, một mặt sương mù nói, ngươi nói có ý tứ gì, cái gì luân hồi, cái gì nguyên rủa, ta lại là người được tuyển chọn, ta làm sao lại đã thành bị chọn chúng người? Đây cũng quá qua để cho người ta nghi ngờ đi, có thể cho ta một lời giải thích sao? Cự nhân hừ lạnh một tiếng nói, giải thích, không cần giải thích, hết thảy cuối cùng tự có kết luận, luân hồi cùng nguyền rủa căn nguyên, ngươi cuối cùng cũng sẽ biết đến, đáng tiếc, cái kia nói cho ngươi kết quả người, không phải ta, mà là cần chính ngươi đi từ từ tìm kiếm. Vì cái gì ngươi là người được tuyển chọn, ta cũng biết, bất quá ta chính là biết, ngươi chính là người được tuyển chọn mà thôi, bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ không lại tới đây. Lý Nhị Cầu đội vàng hỏi nói đây là nơi nào, ngươi ta không nên tại một cái trong thời không, ngươi vì cái gì lại có thể cùng ta đối thoại? Những người kia vì cái gì nghe được Thương Thiên đã chết, liền tất cả đều chôn bụi, đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Cự nhân trong mắt lóe lên một tia bi thương, rồi mới lên tiếng, có lẽ hết thảy đều là trùng hợp, mới khiến cho ta thấy được ngươi, Thương Thiên đã chết, liền chứng minh thời đại của chúng ta đã qua, hết thảy tồn tại đều đã không có ý nghĩa. Cho nên, cổ lão các tiên linh lựa chọn vẫn lạc. Hoàng Thiên cũng bất quá là luân hồi trên đường một kiếp số thôi, hết thảy vừa mới bắt đầu, kết thúc xa xa khó đợi. Tiểu tử, ta thần tính không nhiều lắm, chỉ có thể trợ giúp ngươi tới đây, hết thảy đáp án cuối cùng còn cần các ngươi thế hệ này người tự mình đi để lộ. Hắn nói, đột nhiên bắt lấy bia đá, vậy mà bằng vào nhục thân chi lực, đem toàn bộ bia đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu, đột nhiên dùng sức, vậy mà trực tiếp đem toàn bộ bia đá đối với hắn ném tới. Lý Nhị Cầu sợ hai than nhìn xem hắn, mắt trợn tròn nói ngươi làm gì? Bia đá kia tựa như một tòa đại sơn một dạng, đối với Lý Nhị Cầu đập vào mặt, cường đại kiềm chế khí tức, để Lý Nhị Cầu có loại lên không nổi khí cảm giác. Tại bia đá kia trước, hắn cảm giác chính mình tựa như sâu kiến bình thường nhỏ bé không thôi, liền ngay cả phản kháng ý nghĩ đều không có sinh ra một tia. Nào nghĩ ngay tại bia đá lập tức sẽ đặt ở trên người hắn thời điểm, toàn bộ bia đá lại đột nhiên hóa thành một đạo to lớn thanh khí rơi vào Lý Nhị Cầu trước người. Lập tức, Tại Lý Nhị Cầu ánh mắt hoảng sợ bên trong, nó đột nhiên rơi vào Lý Nhị Cầu cánh tay trái phía trên, Lý Nhị Cầu cũng cảm giác cánh tay một trướng, lập tức bàn tay của mình tính cả toàn bộ cánh tay đều biến thành màu xanh. Trong nháy mắt, cánh tay của hắn vậy mà so với trước kia muốn thô bên trên gấp bội, liền liền y phục đều bị no bạo rơi. Nhìn xem chính mình sưng to lên cánh tay, Lý Nhị Cầu khóc không ra nước mắt, Chu Chu càng là mắt trợn tròn không thôi. Cự nhân nhìn xem Lý Nhị Cầu, lại là lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, thanh âm cũng bắt đầu yếu ớt nói, hết thể đều kết thúc, được tuyển chọn tiểu gia hỏa, tương lai liền dựa vào ngươi. Hy vọng ngươi có thể nâng lên tiên linh đại kỳ, đánh vỡ mình lên rùa, đình chỉ luân hồi. Thanh âm của hắn đến đây im bặt mà dừng, lập tức hắn thân thể khổng lồ vậy mà cũng bắt đầu sụp đổ, chôn bụi, cho đến biến mất. Hết thể cứ như vậy kết thúc, tại Lý Nhị Cầu xem ra, kết thúc quá mức vội vàng, chỉ ít, trong lòng của hắn còn có rất nhiều nghi hoặc không có giải khai. Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, nghĩ thầm đây là chuyện gì à, chính mình cánh tay như vậy, lại nên như thế nào gặp người. Đồng thời hắn cảm giác, giờ phút này cánh tay của hắn càng phát ra trở nên nặng nề, cứ tiếp như thế, chính mình nhất định phải bị cái này cánh tay lôi mệt mỏi không thể. Chu Chu quan tâm dò hỏi, tại sao có thể như vậy, thật quỷ dị, ngươi không sao chứ, cánh tay xấu quá. Lý Nhị Cầu cười khổ một tiếng nói, không có việc gì mới là lạ, nó càng ngày càng nặng nặng, ta cảm giác, ta sắp cầm giữ không được, không được, ta phải nghĩ cái biện pháp, tiếp tục nữa lời nói, ta sợ nó sẽ không đem cánh tay của ta trực tiếp hóa đá đi. Nhìn Lý Nhị Cầu không giống cho đùa, Chu Chu lúc này mới chân thành nói, ta coi là đây là ngươi cơ duyên gì, hiện tại xem ra, giống như cũng không phải là như vậy. Cái gì cơ duyên à, không được, ta hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp, bằng không, ta cảm giác sự tình càng ngày càng không xong. Chu Chu vội vàng nói, vậy ngươi còn muốn cái gì, nhanh lên đó a. Lý Nhị Cầu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cảm nộ cái này khí tức màu xanh, hắn cũng không biết những vật này vì cái gì lựa chọn toàn bộ gửi ở cánh tay của hắn phía trên. Chỉ là hiện tại giống như không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, hắn chỉ muốn đem cánh tay của mình nhanh biến thành bình thường cánh tay. Hắn đếm thử dùng U Minh luyện cân phương pháp đến luyện hóa những thanh khí này, lúc đầu chỉ là dự định thí nghiệm một chút, để hắn ngoại ý muốn chính là, biện pháp này vậy mà dễ dùng. Chỉ bất quá, càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là, những này màu xanh khí thể uy lực to lớn, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn phát hiện, muốn luyện hóa một hạt lớn bằng hạt vừng nhỏ thanh khí, liền cơ hồ hao phí mất hắn hơn phân nửa pháp lực, trọng yếu là, hắn trong thần thức, trước người thanh khí tựa như một tòa đại sơn bình thường to lớn vô cùng. Nếu là bằng vào tu vi của mình đi đem bọn nó toàn bộ luyện hóa, đơn giản chính là không thể tưởng tượng, không thể hoàn thành. Truy cứu cả đời chi lực đều khó có khả năng hoàn thành một loại kia. Lý Nhị Cầu đông nhiên từng có cảm giác bị thất bại, càng là có một cỗ thật sâu vẻ bất đắc dĩ, thật giống như một cái 5-6 tuổi trẻ con trước mắt có một tòa to lớn kim sơn một dạng, căn bản không có chỗ xuống tay cảm giác. Ngay tại trong lòng của hắn bất đắc dĩ, có chút buồn bực thời điểm, đông nhiên trên cánh tay hắn mặt thanh quang đông nhiên bắt đầu chuyển động. Chương 485, trên trời bạch ngọc kinh. Chương 485, trên trời bạch ngọc kinh. Lý Nhị Cầu làm sao cũng không nghĩ tới, thanh quang sẽ tự mình động, đảo mắt những thanh quang kia vậy mà bắt đầu co vào, ngưng tụ, tiến vào xương cốt của hắn cùng trong huyết đủ. Lý Nhị Cầu thần niệm khẽ động, vô số thanh quang nổi lên cánh tay, hắn nhìn thấy cánh tay của mình vậy mà bắt đầu sinh ra lớp vảy màu xanh, bàn tay biến thành lợi trảo, trọng yếu nhất chính là giờ phút này chủng trạng thái dưới cánh tay vậy mà tựa như dựng dục vô tận lực lượng. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy dưới một quyền này đi, một ngọn núi đều có thể tùy tiện bị chính mình đánh vỡ nát, cho dù là cứng rắn nhất kim thiết hắn đều có thể đem xé vỡ nát. Trong lòng của hắn cao hứng, mặc dù cánh tay này có chút xấu xí, lại là có thể coi như chính mình đón sát thủ a. Hắn còn phát hiện, những cái kia khí thể màu xanh bắt đầu ngưng kết thành là tinh thạch một dạng vật chất, bị phong ấn ở cánh tay của mình bên trong, cho dù là hắn dùng sức, cũng chỉ có thể vận dụng thanh khí bên trong một chút xíu lực lượng. Một chút xíu lực lượng, liền có thể có như thế lớn uy lực, không cách nào tưởng tượng, nếu là mình có thể khống chế tất cả màu xanh lực lượng, chính mình sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Hắn thần niệm đang động, khí thể màu xanh từ từ tiêu tán, cánh tay khôi phục bình thường. Lúc này, hắn đứng dậy, nhìn về phía Chu Chu nói, thật thần kỳ, cái này khí thể màu xanh phi thường không giống bình thường, có vật này, chính là vượt qua hai giai đều có lòng tin cùng đánh một trận. Chu Chu hừ một tiếng nói, hay là tạm biệt, ngươi cũng đã biết, vượt qua hai giai tu vi khủng bố đến mức nào không, ngươi cho rằng là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy sao? Loại cấp bậc kia người, đều có thể treo lên đánh mười mấy cái kim đan kỳ cao thủ đâu, ngươi cũng không nên một kích động, cũng không biết chính mình tám lạng nửa cân nữa nha. Bị Chu Chu một trận cửa trách, Lý Nhị Cầu không chỉ có không có sinh khí, còn một mặt cao hứng nói, đa tạ Chu Chu phê bình, ta nhất định khiêm tốn tiếp nhận. Nhìn thấy Lý Nhị Cầu cái này tiện tiện bộ dáng, Chu Chu thổi phù một tiếng nở nụ cười, chỉ cảm thấy cùng giá hỏa này cùng một chỗ, chính mình mãi mãi cũng sẽ khoái hoạt đâu. Thanh khí này của quái, đối với vật này ta hiểu rõ quá ít, còn cần về sau hảo hảo suy nghĩ, luyện hóa mới tốt. Chu Chu ừ một tiếng nói, muốn nhanh người không đạt, tu giả kiêng kỵ nhất chính là nóng lòng cầu thành, ngươi có như thế đại cơ duyên, càng là muốn ổn định lại tâm thần, hảo hảo cảm ngộ mới lạ. Chỉ bất quá hôm nay kinh lịch sự tình quá mức kỳ viễn, không đơn thuần là ngươi, ta đều phải cẩn thận tỉnh táo một phen mới tốt, thanh khí này cùng ta môn, đối với ngươi mà nói, cũng không biết là tốt là xấu. Cho nên ngươi hay là không thể chủ quan. Lý Nhị Cầu gật đầu, đem Chu Chu lời nói toàn bộ ghi tạc trong lòng. Hai người tiếp tục đi về phía trước, giờ phút này, phía trước vậy mà lại xuất hiện một đạo cửa lớn, nhưng lúc này đây cửa lớn lại là thanh đồng nhan sắc, cửa lớn rất là cũ kỹ. Lý Nhị Cầu giờ khắc này đã không còn như lúc trước như thế, có lẽ là không cảm thấy kinh ngạc đi. Trên cửa đồng lớn mặt vậy mà hiện đầy màu xanh đồng, phía trên đồ văn đều biến mơ hồ không rõ, Lý Nhị Cầu giờ phút này cũng nhìn không ra phía trên đại môn có cái gì. nhưng là hắn lại biết, muốn ra ngoài, nhất định phải một mực tiến lên mới có thể. Hắn nhìn về phía Chu Chu nói đẩy ra nó sao? Đương nhiên, còn chờ cái gì đâu, chỉ là không biết bên trong lại sẽ xuất hiện dạng gì tình cảnh a. Lý Nhị Cầu không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đối với cửa lớn đột nhiên dùng sức. Ầm ầm, tựa như xúc động cái gì viễn cổ cấm kỵ bình thường, cửa lớn tại tiếng oanh minh bên dưới, liền bị đẩy ra một cái khe hở. Lý Nhị Cầu cùng Chu Chu đi vào trong cửa lớn, trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Để cho hai người cũng không nghĩ tới chính là, trước mắt của bọn hắn lại là một mảnh tinh không, vô số ngôi sao lơ lửng ở trong bầu trời, rót thành một đầu tinh hà. Tinh hà xinh đẹp không gì sánh được, Chu Chu chỉ cảm thấy hai người có phải hay không đã đi tới trong truyền thuyết thiên giới. Hai người vây vùng tại trong tinh hà, chỉ cảm thấy giác tâm khoáng thần di, thần kỳ phi thường. Nhị cầu, ta nằm mơ đều không có cảm tưởng tượng, thế gian còn có chỗ như vậy, quá thần kỳ đi. Ha ha, cái này có lẽ chính là thần tiên đợi địa phương, ngày sau chúng ta thành tiên, có phải hay không liền muốn tới đây đâu. Ngươi nghĩ thì hay lắm, thần tiên à, mong muốn mà không thể thành đâu, nghe đồn vài vạn năm đến, người thành tiên lắc đắc không có mấy, chúng ta thật sự có thể đột phá gông cùng xiềng xích, thành tiểu phi phàm sao? Lý Nhị Cầu bắt lấy Chu Chu tay, gật đầu nói, có thể, chúng ta nhất định có thể. Siêu phàm thoát tục, ở trong tầm tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều trong im lặng. Tinh không từ từ, nhưng như thế xuống dưới, thời gian lâu dài, hai người cũng bắt đầu cảm giác nhàm chán. Chu Chu không khỏi nói, có lẽ, nếu như thần tiên chính là như vậy, cũng không có cái gì tốt đi. Lý Nhị Cầu lắc đầu nói, đúng vậy à, cả một đời đều như vậy, há không cô đơn tịch mịch lạnh. Hai người chính trong lúc nói chuyện, Chu Chu chỉ vào phía trước tinh không nói không đối, ngươi nhìn, bên kia giống như có một cái cự đại quần thể kiến trúc. Lý Nhị Cầu đội vàng thuận ngón tay của nàng nhìn sang, lập tức một mặt cao hứng nói, à, thật là à, nơi đó giống như thật sự có đồ vật, chúng ta đi qua nhìn xem xét. Hai người tốc độ cực nhanh, hướng phía trước mà đi, không đến bao lâu, liền thật nhìn thấy một cái lơ lửng trong tinh không khu kiến trúc. Để cho hai người có chút thất vọng là, những kiến trúc này lại là một vùng phế tích, khắp nơi đều là sụp đổ công trình kiến trúc, duy nhất để cho người ta sợ hãi thật là, những kiến trúc này dùng gạch đá cũng không phải là phổ thông thạch đầu, mà là như bạch ngọc thạch đầu, xinh đẹp phi thường, trên đó còn có một cô ấm áp chi lực. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy những gạch này thạch không đơn giản, làm sao nhưng lại không biết là tài liệu gì. Chu Chu kiến thức rộng rãi, cầm lấy trên đất gạch đá nhìn một chút, sợ hãi than nói, đây cũng là đồng sơn nó ngọc, phi thường chân quý một loại thạch đầu đâu. Nghe nói loại này thạch đầu đóng phòng ở, đông ấm hè mát, còn có thể tụ tập sinh linh chi khí, đáng tiếc rất nhiều thạch đầu trải qua tuế nguyệt tàn phá, đều đã linh tính mất hết. Lý Nhị Cầu lại không nghĩ như vậy, thứ tốt như thế, nhất định phải xách về đi một chút, chờ sau này chính mình cũng dùng cái này thạch đầu đóng một tòa phòng ở, chẳng phải là sảng khoái. Cho nên, hắn bắt đầu chọn lựa lựa. Rất nhanh liền làm trên trăm khối nón ngọc. Hai người một mặt hướng bên trong phế tích đi đến, Lý Nhị Cầu một mặt nhặt quên cả trời đất. À, tòa kiến trúc này còn tính là hoàn chỉnh một chút đâu, Nhị Cầu ngươi nhìn, nó trước đó nhất định phi thường rộng lớn không gì sánh được đi. Lý Nhị Cầu nhìn qua, tại phế tích chỗ sâu, đứng sừng sững lấy một tòa cao lớn kiến trúc. Nó nóc nhà là dùng màu vàng lưu ly chế thành, trên vách tường nón ngọc, vậy mà cùng phổ thông nón ngọc không giống với, trên đó vậy mà sinh ra một chút bất quy tắc thơ vàng, nhìn qua không chỉ có đẹp mắt, còn đại khí vô cùng cao quý cảm giác. Cung điện cửa lớn, tựa như hoàng kim rèn đúc một dạng. Đáng tiếc không chỉ là vì sao, trên đó quang mang ảm đạm, càng là có vô tận vết tàn. Toàn bộ cung điện sụp đổ hơn phân nửa, mặc dù đã trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, thế nhưng là nó lại như cũ đứng sừng sững ở đó. Đại điện ngay phía trước còn có một cái cự đại tấm biển, trên tấm biển có ba cái phong cách cổ xưa tàng thường, giống bay phượng múa chữ lớn. Bạch Ngọc Kinh. Nhìn thấy ba chữ to này, Chu Chu sớm đã bị kinh ngạc há to mồm, thanh âm đều có chút run rẩy nói ra, làm sao? Không có khả năng, trên trời Bạch Ngọc Kinh, đây không phải là trong truyền thuyết thiên đình sao? Chương 486, Huyết Hồn Chú chương 486. Huyết Hồn Chú Lý Nhị Cầu nghe được Thiên Đình hai chữ, đồng dạng không dám tin, hắn nhìn về phía Chu Chu nói ngươi cũng không nên làm ta sợ, Thiên Đình, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ lại chúng ta tới đến Thiên Đình, như vậy chúng ta chẳng phải là thành tiên. À, không đối, Thiên Đình phạt thoái, ai có bản lãnh lớn như vậy, lại có thể đem Thiên Đình làm bỡ nát, không có khả năng, đây quả thực là đùa giỡn hay sao? Chu Chu cũng gật đầu nói, đúng vậy à, nhất định không phải như thế, có lẽ có người phòng theo Thiên Đình cũng không nhớ rõ, dù sao đây chính là Thiên Đình à, đến cùng có ai lợi hại như vậy, có thể đem Thiên Đình bỡ nát, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Lý Nhị Cầu đẩy ra rách dưới cửa lớn, không muốn vừa bắt đầu, cửa lớn liền ầm vang sụp đổ xuống dưới, như vậy rách nát, để cho hai người càng thêm không tin, này sẽ là thiên đỉnh. Đại điện nửa bộ sau đã hôi phi yên diệt, còn lại trên vách tường, hiện đầy vô số đao thương vết kiếm, ai biết nơi này năm đó phát sinh cỡ nào to lớn chiến đấu, mới có thể tạo thành to lớn như vậy phá hư đâu. Chu Chu ánh mắt lại là một mực kéo dài đến đại điện chỗ sâu, bởi vì nơi đó có một cái cự đại cựu lòng chỗ ngồi, đây không phải trọng điểm là đang ghế dựa phía trên, lại có một bộ màu trắng khung xương, trên khung xương mặt lại còn mặc một thân quần áo màu đen. Cho nên đó có thể thấy được, khung xương này khi còn sống hẳn là một vị nữ tử. Khung xương này xem xét liền không phải bình thường, dù sao có thể ngồi ở vị trí này người, nơi nào sẽ là nhân vật bình thường. Chu Chu đi ra phía trước, nhìn trước mắt khung xương, trong nội tâm nàng đỗng nhiên nghĩ đến, nữ tử này lúc còn sống nhất định vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc, hay là chết mất. Nàng thuận khung xương nhìn sang, chợt phát hiện, nữ tử trên tay lại có một viên chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, chiếc nhẫn kia phi thường xinh đẹp, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, nhan sắc từng đỏ, tựa như hơi mờ vết tình mở dạng. Nàng không nhịn được đem chiếc nhẫn hai xuống, nhìn một chút, không muốn chiếc nhẫn nội hoàn bên trong, vậy mà điêu khắc rất nhiều chữ nhỏ. Nàng thân thức khẽ động, nhìn sang, Đợi nàng xem hết trong nhẫn đồ vật, lập tức để nàng chấn động vô cùng, không muốn, chiếc nhẫn kia cũng không phải phổ thông chiếc nhẫn, lại là một kiện vô thượng tàng khí, tên là Huyết Linh Lung. Trên đó lại còn có một đoạn chú ngữ, tên là Huyết Hồn Chú, trên đó nói tới, chỉ cần niệm lên cái này Huyết Hồn Chú, liền có thể kích phát thánh khí chiếc nhẫn uy lực, chỉ bất quá kích phát như vậy thánh khí, lại là cần sinh mệnh của mình làm đại giá. Một khi thánh khí phát động, liền sẽ hấp thụ người thi pháp sinh mệnh khí tức, pháp thuật kết thúc, người thi pháp cũng sẽ thân tử đạo tiêu, quả nhiên là bá đạo không gì sánh được. Chu Chu nhìn thấy vật này, trong lòng nghi hoặc, cũng không biết chế tạo như vậy thánh khí có làm được cái gì, ai sẽ ngây ngốc vận dụng vật này. À, cũng không đúng, có lẽ tuyệt vọng thời khắc, cùng người ta đồng quy vu tận cũng không phải không được. Nàng nhìn xem chiếc nhẫn, không biết vì sao, chính là không hiểu yêu thích, nàng ấy lòng nghĩ đến, có lẽ vật này, dùng để làm một sức phẩm càng là tốt một chút đi. Cho nên, nàng cũng không có quản những này, cái gì thánh khí không thánh khí, liền không nhịn được đem chiếc nhẫn bọc tại phía trên ngón tay của mình. Trên mặt nhẫn có phi thường xinh đẹp hoa văn, tại trong giới chỉ, như có một cái màu đen phượng hoàng ở trong đó dù đãng bình thường, để cho người ta càng xem càng thêm yêu thích. A, đây là cái gì a, ngươi cổ quái quái. Lý Nhị Cẩu không biết lúc nào đi tới bên cạnh nàng. Chu Chu đưa tay ra, cho Lý Nhị Cẩu nhìn nói ngươi nhìn, thật xinh đẹp chiếc nhẫn. Có lẽ là sợ Lý Nhị Cẩu lo lắng, có lẽ là không biết nguyên nhân gì, Chu Chu vậy mà cũng không nói đến liên quan tới huyết hồn chú sự tình đến. Lý Nhị Cẩu nhìn xem Chu Chu cái kia xanh nhạt giống như ngón tay, phủ lấy màu đỏ như máu bóng ánh chiếc nhẫn, sắc thực xinh đẹp phi thường, không khỏi đi theo tảng dương, sắc thực nhìn rất đẹp đâu. Chỉ là người này là ai, đây chính là người chết chiếc nhẫn, mang theo điểm xấu đi. Chu Chu xem thường nói, cái gì cắt điểm xấu, ưa thích liền tốt, vị tiền bối này đã chết, chiếc nhẫn lưu tại nàng nơi đó, cũng là lãng phí không phải, không bằng liền do ta để thay thế nàng, đem phần này mỹ hảo tiếp tục nữa. Lý Nhị Cẩu mặc dù cảm giác đây là Chu Chu ai lý tà thuyết, bất quá Chu Chu chỉ cần ưa thích, thì thế nào, nhìn thấy Chu Chu như vậy yêu thích bộ dáng, hắn vội vàng nói, tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt. Đã ngươi như thế ưa thích trang sức, chờ sau này, ta nhất định mua cho ngươi vô số trang sức, để cho ngươi mang không được mang. Chu Chu ôn nhu cười nói, ta chỉ thích độc nhất vô nhị đâu. Cái kia tốt, ta liền đi tìm kiếm những cái kia độc nhất vô nhị, khắp thiên hạ chỉ có một phần. Chu Chu vậy mà nghịch ngợm duỗi ra ngón tay nhỏ nói tốt, ngéo tay treo cổ, ai gạt người, ai chó con. Hai người đúng như cùng tiểu hài tử một dạng, ngéo tay đứng lên, giờ phút này nếu như bị người khác nhìn thấy, cũng không biết có thể hay không cười nạo hai người, quá mức ngây thơ đâu. Thế nhưng là hai người bọn họ mới sẽ không quản những cái kia đâu, chỉ cần khoái hoạt liền tốt. Lúc này, Lý Nhị Cẩu nhìn xem trên ghế ngồi không xương, đầy mắt nghi ngờ nói, người này đến cùng là ai, nàng có thể ngồi vào vị trí này, nghĩ đến địa vị nhất định không thể coi thường. Chu Chu lắc đầu, bất quá lập tức kịp phản ứng, che miệng nói ngươi nói, nàng có phải hay không là nữ đế? Nữ đế? Lý Nhị Cẩu cũng bị Chu Chu câu nói này hù dọa, bất quá nữ nhân này ngồi tại trên long ỷ, đây chính là cựu ngũ chí tôn mới có thể hưởng thụ được vinh quang a, có lẽ thật đúng là khả năng, ai lại quy định thiên đình chi chủ nhất định phải là cái nam nhân đâu? Nói đi thì nói lại, Lý Nhị Cẩu kỳ thật vẫn luôn không tin, nơi này sẽ là chân chính thiên đình. Giờ phút này nhìn thấy nữ tử khung xương, hắn không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ to gan, có lẽ người này có phải hay không bởi vì một mình kiến tạo thiên đình, cho nên mới sẽ bị chân chính thiên đỉnh cho tiêu diệt. Hắn đem cái này ý nghĩ nói cho Chu Chu nghe, Chu Chu nghe qua đằng sau, hay là khuyên hắn không cần đoán mò, dù sao hai người bọn họ bất quá là tiểu tiểu kim đan tu giả, đừng đi nghĩ những thứ này đối với bọn hắn tới nói, quá mức xa xôi cùng đồ vật kinh khủng. Cho dù là vừa mới thanh thiên, liền để Chu Chu hiện tại cũng không có chậm tới đây chứ, dù sao loại bí mật này, nàng thật sự là không chịu được nổi. Lý Nhị Cẩu nghe Chu Chu lời nói, cũng rất có đạo lý, liền không còn sách. Lúc này, hắn ngược lại là phát hiện tại nữ tử quần áo bên hông, hệ có một cái hình tứ phương kim loại chế tạo cái hộp nhỏ. Hộp rất nhỏ, xúc xác lớn như vậy, phía trên rơi đầy cho bụi, không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy. Hắn cầm lấy hộp xem xét một phen, phát hiện vật này lại là một cái phương thốn vật, hắn thần niệm khẽ động, phát hiện trên vật này mặt cấm chế có lẽ là qua quá nhiều năm, đã sớm hỏng mất. Cho nên thần thức của hắn rất dễ dàng tiến vào bên trong, cái này phương thốn vật không gian bên trong còn không nhỏ, lại có trên trăm trượng phương viên tà hữu, bên trong không có vật khác, chỉ là thả mười mấy khối màu xanh da trời nhan sắc hơi mở tinh thạch, những tinh thạch này lớn nhỏ không đều, nhỏ bất quá cao cỡ một người phương viên, lớn lại có hơn một trượng phương viên lớn nhỏ. Tinh thạch này cổ quái, bên trong giống như chạy xuôi chất lỏng một dạng, ẩn chứa không biết năng lượng. Hắn hỏi thăm Chu Chu, Chu Chu cũng biểu thị chính mình không biết đây là cái gì. Lý Nhị Cẩu cũng không có quá mức để ý, chỉ cho là cái gì linh quáng loại hình đồ vật, các loại sau khi đi ra ngoài, đang tìm người hảo hảo hỏi thăm một chút, đây rốt cuộc là thứ gì. Hắn hỏi thăm Chu Chu muốn hay không, Chu Chu lại làm cho Lý Nhị Cẩu thu, nàng không cần, dù sao phía sau nàng có gia tộc lực lượng, tài nguyên vẫn là vô cùng phong phú, cho nên chỉ cần Lý Nhị Cẩu thật tốt, liền cái gì cũng tốt. Lý Nhị Cẩu không có suy nghĩ nhiều, cũng bị tranh chấp, trực tiếp đem bên trong thạch đầu bỏ vào trong gương đồng, đem phương thốn vật đưa cho Chu Chu. Đây chính là phương thốn vật a, so túi càn khôn có thể cao cấp nhiều, như là trăm trượng phương thốn vật, cơ hồ đã là pháp bảo cấp bậc pháp khí chứa đồ. Thứ này vô cùng chân quý, vẫn rất đẹp mắt. Chu Chu hỏi thăm Lý Nhị Cẩu bỏ được sao, đổi lấy Lý Nhị Cẩu lúc thì trắng mắt. Lý Nhị Cẩu nói cho nàng, đừng bảo là một cái phương thốn vật, chính là khắp thiên hạ bảo vật, hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Nghe Lý Nhị Cẩu lời nói, Chu Chu tự nhiên cao hứng ghê gớm. Chỉ là Chu Chu cự tuyệt, để Lý Nhị Cẩu chính mình giữ lại sử dụng. Lý Nhị Cẩu có gương đồng đằng sau, thật đúng là chướng mắt những này phương thốn vật, cho dù là tại cao giai phương thốn vật cũng không có gương đồng có thể giả bộ không phải. cho nên hắn liền dùng mệnh làm cho ngựa khí, nhất định phải Chu Chu nhận lấy không thể. Chu Chu cuối cùng không lay chuyển được Lý Nhị Cầu, chỉ có thể nhận lấy, nhưng trong lòng thì ngọt ngào không thôi. Sau đó, hai người lại tìm kiếm một phen, nhưng không có khi nhìn đến vật gì có giá trị. Đáng tiếc nơi này không có thổ nhưỡng có thể an táng nữ nhân thi cốt, nếu không, Chu Chu thật muốn đem vị này nữ tiền bối thi cốt mai táng xuống dưới, dù sao người sau khi chết, nhập thổ vi an sao. Không có an táng địa phương, chỉ có thể coi như thôi, chỉ là hai người đạt được nữ tử không ít chỗ tốt, liền nhau nhau đối với nữ nhân thi cốt bái một cái, lấy đó cảm tạ, lập tức hai người liền rời đi nơi đây. Hai người tiếp tục tiến lên bên trong, thế nhưng là tinh hà từ từ, đến cùng chỗ nào mới là lối ra đâu. Dương bị động, to lớn trong sân động, chiến đấu rốt cục càng phát ra kịch liệt. Biên bức yêu cùng hắc hùng tinh mặc dù vô cùng lợi hại, thế nhưng là nhân loại tu giả thật sự là nhiều lắm. Hai yêu từ từ ở vào hạ phòng, làm sao càng là lúc này, nhân tộc cùng người dị tộc càng thêm để phòng đứng lên, cho nên mới thật lâu không cách nào cầm xuống hai yêu. Trong hỗn chiến, Lý Mộc Chân đã sớm nhìn thấu những người này ý nghĩ, cùng ở chỗ này cùng bọn hắn lẫn nhau giày vò khốn khổ, không bằng rời đi nơi đây. Chỉ là bận rộn nửa ngày, như vậy rời đi, trong lòng của hắn có chút không cam lòng, như vậy, không bằng mang chút chỗ tốt rời đi mới tốt. Cho nên hắn nhìn về phía ở giữa hang núi kia chỗ thanh liên, trong lòng cảm thán ngàn vạn. Cũng không biết chính mình đột nhiên xuất thủ có thể hay không mang đi một hạt hạ sen rời đi a. Hắn ý nghĩ này vừa mới sinh ra, liền nghe đến một tiếng ầm vang, tiếng vang từ trong sơn động truyền đến, lập tức toàn bộ sơn động vậy mà bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên, đung đưa kịch liệt, vậy mà làm cho tất cả mọi người đều đứng không vững, chính là yêu thú cũng bắt đầu đung đưa trái phải, càng có khối lớn thạch đầu từ trên sơn động rơi xuống xuống, toàn bộ sơn động tựa như một bộ lập tức liền muốn đổ sụp bộ dáng đến. Chương 487 thiên đạo phía dưới thiện ác luân hồi. Chương 487 thiên đạo phía dưới thiện ác luân hồi. Nguy cấp như vậy phía dưới, Lý Mộc Chân không có suy nghĩ nhiều, liền thấy hắn một cái lắc mình đi tới thanh liên bên cạnh. Cũng ngay vào lúc này, vô số đạo ánh mắt đều ngưng tụ hướng hắn, càng là có mấy cái thanh âm tức giận truyền đến, lập tức liền thấy mấy đạo quang mang tránh gấp mà đến. Có nhân tộc, còn có dị tộc, biên bức yêu càng là phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng hô âm. Lý Mộc Chân mới mặc kệ những này, liền thấy hắn giơ lên kiếm đến, trên thân kiếm lấp lóe vô tận kiếm mang, nhất kiếm chém xuất, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, mặc cho ai đều không thể nhìn thẳng phía trước. Đợi quang mang qua đi, nơi nào còn có Lý Mộc Chân thân ảnh, đồng thời còn có một viên hạ sen biến mất không thấy bóng dáng. Hèn hạ, không giữ lời hứa trong dị tộc, một người nam tử cao lớn lớn tiếng trách cứ. Trần Thanh Bình hừ một tiếng nói, kẻ thắng làm vua, ai lấy được chính là của người đó. Nhân tộc bên này cũng không đoái hoài tới yêu thú nào, đều nhao nhao xuất thủ đối với cái kia thanh liên tranh đoạt mà đi, vốn là rối bời sơn động, giờ phút này loạn hơn một chút. Lý Mộc Chân cũng mặc kệ những này, hắn giờ phút này đã thân ở một chỗ khác trong sơn động. Hắn nhìn xem trong tay hạt sen, nhưng lại chưa quá mức cao hứng, bởi vì hắn phát hiện hạt sen này nhìn qua cũng không quá mức chỗ thần dị, cũng không biết nên như thế nào sử dụng, chỉ có thể trước thu lại, đợi ngày sau lại đến sử dụng. Vừa mới sốt ruột phía dưới hoảng hốt chạy bừa, giờ phút này trước người hắn lại là một đầu đen như mực sông ngầm dưới lòng đất, cũng không biết cái này sông ngầm thông hướng nào. Trong tinh không, Lý Nhị Cầu cùng Chu Chu đi rất lâu rất lâu, rốt cục tại hai người đều muốn sụp đổ thời điểm, phía trước vậy mà xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Lý Nhị Cầu cùng Chu Chu đều cao hứng không gì sánh được, không có suy nghĩ nhiều, hai người tay nắm liền một đầu đâm vào trong đó. Các loại Lý Nhị Cầu lại một lần nữa thấy rõ thế giới bên ngoài thời điểm, trên mặt lập tức hoảng sợ một mảnh. Vì sao Chu Chu không thấy bóng dáng? Hắn rõ ràng cùng Chu Chu đi ra tới. Có thể ra tới thời điểm, một cỗ lực lượng bị dị đem hai người kéo ra, cho nên hiện tại Chu Chu mất tích cũng không biết bị nguồn lực lượng kia mang đến chỗ nào. Ngươi nói hắn lấy không nóng này, đang nhìn trước người, nơi này lại là một sơn động khổng lồ. Trước sơn động có vừa đất sườn núi, sườn núi trước có một người cùng một tấm bia đá, mà người kia cũng đúng lúc đối với Lý Nhị Cầu nhìn qua, người này không phải người khác, chính là Lý Mộc Chân. Thời gian trở lại trước đó, Lý Mộc Chân nhìn trước mắt sông ngầm, trong lòng một trận bối rối, lúc này mới nhớ tới một việc, quên đem Nguyệt Linh Lung mang ra ngoài. Làm sao hiện tại hắn cũng không dám quay đầu đi tìm, như thế không chỉ có chính mình sẽ rơi vào trong nguy hiểm, đối với Nguyệt Linh Lung tới nói cũng không phải chuyện tốt. Phía trước một vùng tăm tối, hắn muốn bay vút lên trời, không muốn cái này sông ngầm núi không cổ quái, có một cỗ lực lượng đặc thù ép xuống, căn bản là không có cách phi hành. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đặt nước, để hắn càng thêm ngoại ý muốn chính là, nước này càng là cổ quái, nước này rất nặng, vô luận như thế nào đồ vật đều không thể trôi nổi trên nước, phổ thông đầu gỗ đều sẽ chìm vào dưới nước. Thấy cảnh này, Lý Mộc Chân nghĩ thầm hỏng bét, chẳng lẽ lại còn để cho mình bơi lội đi qua, dạng này trong nước còn không biết sẽ có hay không có lợi hại gì yêu bật đâu. Hắn chính suy nghĩ, trong bóng tối lại có một đầu cũ nát tiểu mục thuyền từ trong bóng tối phiêu đãng mà đến. Sẽ không phải quỷ đi, thanh âm hắn hơi nghi hoặc một chút đạo. Đảo mắt, cái kia tiểu mục thuyền trôi dạt đến bên bờ, có thể nhìn thấy thuyền gỗ không lớn, bất quá hơn một trượng, phía trên chỉ có một cây cột buồm phía trên có một chiếc màu da cam ngọn đèn nhỏ. Ánh đèn yếu ớt, miễn cưỡng đem thuyền nhỏ chiếu sáng. Thuyền nhỏ cũ nát, tràn đầy băng ấn, Lý Mộc Chân mặc dù cảm giác thuyền nhỏ này tới quỷ dị, có thể bốn phía nhìn lại cũng không có bất luận cái gì có thể cưỡi đồ vật, ta cũng không biết thuyền nhỏ này dùng cái gì đầu gỗ chế tác mới sẽ không chìm vào trong nước, vô luận như thế nào, Lý Mộc Chân hay là một bước đạp vào thuyền nhỏ. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, Lý Mộc Chân xích tự chi tâm cũng không e ngại. Hắn vừa mới đạp vào thuyền nhỏ liền bắt đầu chuyển động, một đường hướng phía trước phiêu đãng mà đi. Trong bóng tối, Lý Mộc Chân vậy mà nghe được trong nước sông không ngừng truyền đến răng rắc, làm cho người dùng mình nhấm nuốt thanh âm, không biết vậy rốt cuộc là sinh vật gì phát ra thanh âm. Nước sông càng phát ra hắc ám, căn bản là thấy không rõ trong nước đến cùng có cái gì. Lý Mộc Chân toàn thần giới chuẩn bị đứng lên, sợ trong nước đột nhiên chui ra một vật đến. Ngay tại hắn khẩn trương quan sát bên trong, nơi đầu thuyền không biết khi nào nhiều một lao đầu đến. Chỉ gặp đầu người kia mang mũ rộng đành, tay cầm cần câu, kỳ quái nhất chính là cần câu kia phía trên lại là treo một cái không có lưỡi câu dây câu. Lý Mộc Chân trong lòng hơi động một chút, tự nhiên kinh ngạc phi thường, dù sao vừa mới bắt đầu thời điểm, thuyền nhỏ này thế nhưng là một bóng người đều không có, lao đầu này lại là người nào? Hắn rõ ràng vừa mới xuất hiện ở nơi đó, vì sao lại hình như vẫn luôn ở nơi đó bộ dáng? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Trong lòng của hắn cổ quái, cũng không có sợ sệt, dù sao bằng vào tu vi của hắn, phổ thông quỷ vật, tự nhiên không làm gì được hắn như thế nào. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là không nhịn được đối với lao giả nói, ngươi là người hay quỷ, rốt cuộc muốn làm gì? Lão giả không quay đầu nhìn, mà là nói ra, là người như thế nào, là quỷ thì như thế nào, có ít người, mặc dù là người, lại giết người như ngóe, làm nhiều việc ác, mọc lên một viên yêu ma mới có trái tim, ngươi nói, hắn tính người hay là yêu ma đâu, có chút quỷ, mặc dù là quỷ, lại có Bồ Tát tâm địa, cho nên, quỷ thì như thế nào, người thì như thế nào, si mị võng lượng lại có thể thế nào. Nếu là người khác nhất định sẽ bị lao gia hỏa này quấn đầu choáng váng, không biết vì sao. Lý Mộc Chân lại là bất vi sở động, thư một tiếng nói, ngươi nói nhiều như vậy, muốn nói cho ta cái gì, ta không phủ định, người có hỏng, quỷ có tốt, có thể thế gian vạn vật đều là như vậy. Thiện ác vốn là thiên đạo phía dưới một vòng nhân quả thôi. Chỉ là ngươi nhưng không có trả lời vấn đề của ta, ngươi đến cùng là ai? Ha ha ha, tiểu hữu, ta nói nhiều như vậy, ngươi vẫn là không có minh bạch, ta là ai không trọng yếu, vì cái gì ở chỗ này cũng không trọng yếu là, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì tâm làm loạn, cái này chẳng phải đầy đủ sao? Lý Mộc Chân là đã nhìn ra, lão đầu này là không muốn nói ra thân phận của mình, cũng được, hắn cũng không có cái gì hứng thú, không phải biết người ta căn nguyên, chỉ cần người này không có ra hại tâm tư của mình liền tốt. Hắn suy nghĩ một chút nói, thôi, tùy ngươi đi, ta chỉ là nghi hoặc, ngươi tại sao phải làm cái này đồn công, câu cá liền câu cá, vì sao nhất định phải làm một đầu không có lưỡi câu dây câu đâu? Không có lưỡi câu, thì như thế nào câu lên cá đến? Câu cá, hắc hắc, vậy ngươi khả năng cũng có chút hiểu lầm, ta câu không phải cá, mà là rồng. Rồng. Lý Mộc Chân đầy mắt không thể tin. Tiểu tử, có cái gì tốt kinh ngạc, cá có thể rơi, rồng vì sao không có khả năng rơi, ngươi không tin, có thể nhìn xem dưới nước, có phải hay không có rồng. Lý Mộc Chân bị hắn nói tâm động, nói cho cùng vẫn là lòng hiếu kỳ tắc bài à, hắn không nhịn được đi vào đầu thuyền, hướng dưới nước nhìn lại. Hắc ám trong nước, đột nhiên nhộn nhạo lên gợn sóng, lập tức hắn liền thấy trong gợn sóng, thật sự có hai đầu tiểu long, hai con rồng kia, một đầu kim hoàng, một đầu xanh biếc, tiểu long không lớn, một cái bất quá hơn một xích cũng. Nhìn thấy tiểu long, Lý Mộc Chân không khỏi sợ hai thán nói, rồng này vì cái gì nhỏ như vậy, bọn chúng thế nhưng là chân long. Lão đầu cười nhạt một tiếng nói, bọn hắn là rồng, đương nhiên là rồng. Lý Mộc Chân nhìn thấy hai con rồng kia không ngừng vây quanh dây câu đi dạo càng là kỳ quái nói, nếu như bọn chúng là rồng, vì cái gì bọn chúng sẽ bị ngươi cái này không có bất kỳ cái gì mối nhử cùng lưỡi câu dây câu hấp dẫn đâu. Chương 488, Tiềm Long tại Uyên, Phi Long tại Thiên. Chương 488, Tiềm Long tại Uyên, Phi Long tại Thiên. Lão giả nghe được Lý Mộc Chân lời nói, không có trả lời ngay hắn vấn đề, mà là nói ra, ngươi cũng đã biết, con sông này là cái gì sông? Cái gì sông? Không phải liền là một đầu sông ngầm dưới lòng đất sao? Ha ha ha, ngươi có thể nghe qua Tiềm Long tại Uyên bốn chữ này. Lý Mộc Chân không rõ ràng cho lắm nói cái này cùng sông này có quan hệ gì. Ân, có quan hệ rất lớn, bởi vì con sông này liền gọi là Khốn Long Hà. Khốn Long Hà, vây khốn trong này rồng sao? Chỉ là rồng không nên to lớn vô cùng, nhảy lên cựu thiên cự vật sao? Ngươi nhìn xem hai đầu tiểu long lại là không lớn, chẳng lẽ lại là long đệ tử? Lão giả rốt cục nhìn thoáng qua Lý Mộc Chân, rồi mới lên tiếng, long chi biến hóa, có thể lớn, có thể nhỏ, có thể thăng, có thể ẩn, đều có thể thôn vân thổ bụ, nhảy lên cựu thiên phía trên, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, ẩn tàng cùng nước suối dòng sông trong sóng cả. Cho nên mới có cái kia phi long tại thiên cùng tiềm long tại uyên. Mà cái này trong sông ngầm, đã từng có long vẫn lạc nơi này, long hồn bị nhốt ở đây, bình thường long hồn không hiện, ẩn nút trong đó, bây giờ lại có thiên địa long khí hấp dẫn, cho nên long hồn hiện hiện mà ra. Mà long khí kia chính là ta mồi nhử, không tin ngươi lại nhìn trong nước. Lý Mộc Chân nhất thời tâm động, lại nhịn không được hướng trong nước kia nhìn lại, để hắn ngạc nhiên là, trong nước lại có một đại long hình bóng, phản chiếu trong nước. Chỉ gặp long ảnh kia mặc dù chỉ có một cái mơ hồ hình dáng, con rồng kia bá chi khí lại hiện hiện phi thường. Phía dưới màu vàng đất long hồn thấy vậy, lập tức liền hướng trên dây câu mặt cắn đi lên. Lao đầu sắc mặt vui mừng nói, nhìn xem, cái này không liền lên câu sao? Lý Mộc Chân không để ý đến lao giả, lại là ngây ngốc cứ thế tại nguyên chỗ bên trong, trong mắt của hắn mang theo nghi hoặc cũng không hiểu, lập tức nhìn về phía lao đầu nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, long ảnh kia lại là cái gì? Lao đầu một phát bắt được màu vàng tiểu long, lại là trực tiếp hướng Lý Mộc Chân trên thân quăng ra, ngoài miệng lại nói, ngươi tại sao muốn hỏi ta, việc này hẳn là hỏi ngươi chính mình mới đúng thôi. Tiểu tử, có một số việc, nghĩ mãi mà không rõ, liền suy nghĩ nhiều tưởng tượng, ngươi ta hữu duyên gặp nhau, ta thật cao hứng, đây có lẽ là lần thứ nhất, lại nhất định không phải là một lần cuối cùng. Đem đầu này tiểu long hồn mang đi đi, không thể nói trước, ngày sau nó còn có thể trợ giúp ngươi cái gì. Nhớ kỹ, ánh mắt ngươi nhìn thấy chưa chắc là thật, cho nên, ngươi giờ phút này nhìn thấy ta, có lẽ cũng chỉ là trong lòng ngươi một tia chấp niệm hoặc là huyễn tưởng mà thôi. Hắn vừa dứt lời, khoe miệng lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, vậy mà liền dạng này trống rông tiêu tán, biến mất không thấy bóng dáng. Lý Mộc Chân mắt trợn tròn, lão giả giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, biến mất vô tung vô ảnh, chẳng lẽ lại hết thảy đều là ảo giác? Hắn nhìn về phía trong lòng bàn tay, một đầu tiểu long còn tại không ngừng dãy rủa lấy. Cái này long hồn là chân thật, thật sự đồ vật, tiểu long không ngừng bặm mẹo, muốn tránh thoát hắn khống chế, hắn nhìn xem tiểu long trầm mặc không nói, lông mày thật chặt nhăn lại đến. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia rung động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái kia to lớn long ảnh lại là cái gì, vì cái gì hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc đâu? Khi hắn đang nhìn hướng tiểu long thời điểm, hắn cái cổ ở giữa ngọc bội, đột nhiên phát ra một đạo quang mang, đem tiểu long bao lại, lập tức không đợi Lý Mộc Chân kịp phản ứng, trực tiếp đem tiểu long hút vào trong đó. Rất nhanh, màu trắng tinh ngọc bội hình rồng phía trên, vậy mà nhiều hơn một đạo màu vàng sợi tơ, trước đó vốn là có một đầu màu xanh lá sợi tơ, đó là nuốt chửng hư thiên bi long hồn sau hiện hiện ra. Thấy cảnh này, Lý Mộc Chân trong lòng cảm thán ngàn vạn, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật, hắn bắt đầu hoài nghi một việc, cha mẹ của mình đến cùng là hạ người gì, miếng ngọc bội này không phải bình thường, hẳn là một kiện khó lường bảo bối. Bảo vật như vậy vậy mà làm bạn chính mình, nghĩ đến cha mẹ của mình hay là yêu chính mình, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để bọn hắn bất đắc dĩ nhất định phải đem chính mình cho tặng người đâu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, có lẽ chỉ có nhìn thấy cha mẹ mình ngày đó mới có thể biết đáp án đi, làm sao? Biển người mênh mông, tìm kiếm mình phụ mẫu không khác thiên phương giả đảm, khó chi lại khó, thôi, xem duyên phận đi. Chỉ là lao đầu kia đến cùng là ai, hắn như vậy, lại là vì cái gì, chẳng lẽ lại chỉ là vì đưa cho chính mình một đầu long hồn. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía trong nước, đầu kia tiểu thanh rồng chạy mất, trong nước lại là ngoài ra không vật gì khác. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, ngọc bội hình rồng đỗng nhiên phát ra một vệt kim quang, lập tức liền thấy nó bên trong phun ra một vật, Lý Mộc Chân không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem vật kia trộn vào trong lòng bàn tay. Hắn cúi đầu xem xét, ngoan ngoãn, lại là một đầu trường dài hơn thước ngắn đại hoàng nê thu. Trong lòng của hắn nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào, đầu kia tiểu long bị ngọc bội thôn vệ, giờ phút này cho con cá trạch, chẳng lẽ lại cái kia long hồn bản ký túc tại cá trạch trên thân, bây giờ long hồn đã bị diệt, lúc này mới khôi phục cá trạch bản thể. Lại nhìn con cá trạch này, lại là cùng phổ thông cá trạch có cách biệt một trời, có thể thấy được thân thể của nó kim hoàng nhan sắc, thậm chí đều có chút phát sáng, một đôi mắt vừa lớn vừa sáng, không giống một con cá, tựa như một cái đứa bé lanh lợi. Nó đối với Lý Mộc Chân vặn mèo vốn éo, tựa như đang nói, đại vương thả ta đi. Lý Mộc Chân suy nghĩ một phen, nghĩ thầm lão giả kia tất nhiên là có mục đích, cái này con lươn nhỏ cũng không phải bình thường, như vậy, hay là trước tiên đem vật này nuôi dưỡng ở bên người, ngày sau hay nói. Như vậy, hắn không có suy nghĩ nhiều, tiện tay tại trong túi càn khôn xuất ra một cái sọt cá, đem cá trạch nuôi dưỡng ở trong đó. Con đường sau đó vượt quá ngoài ý liệu của hắn thuận lợi, lão giả kia cũng không có tại xuất hiện qua, chỉ là Lý Mộc Chân nhưng trong lòng thì suy nghĩ ngàn vạn, suy nghĩ kỹ tốt bao nhiêu nhiều sự tình, cha mẹ của mình, ngọc bội, cái kia xuất hiện ở trong nước mơ hồ long ảnh lại là chuyện gì xảy ra. Ngay tại trong lúc miên man suy nghĩ, phía trước đến mở, hắn không có suy nghĩ nhiều liền nhảy xuống thuyền đi, lập tức thuyền nhỏ kia liền hướng lui lại, đảo mắt liền biến mất ở trong sông ngầm. Lý Mộc Chân không để ý đến, tiếp tục tiến lên, rất nhanh, hắn liền thấy phía trước xuất hiện một mảnh sườn đồi cùng một tấm bia đá. Cũng ngay tại giờ phút này, Lý Nhị Cẩu từ trong quang môn đi ra, liếc nhìn Lý Mộc Chân, Lý Mộc Chân quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, gần như đồng thời mở miệng nói, "Lý Nhị Cẩu, Lý Mộc Chân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hai người lại là đồng thời nói ra. Lý Nhị Cẩu đi vào Lý Mộc Chân bên người, cười khổ một tiếng nói rất dài dòng, "Lúc trước ta cùng Chu Chu không có đi tranh đoạt hạt sen, cho nên Lý Nhị Cẩu cùng Lý Mộc Chân giảng thuật một thứ đại khái, chuyện trọng yếu tự nhiên một hơi mà qua." Nghe qua Lý Nhị Cẩu sự tình, Lý Mộc Chân không khỏi thổ tức, cũng kể rõ chính mình gặp phải, đương nhiên sông ngầm long khí sự tình, hắn cũng không có nói ra, chỉ là giảng thuật một chút trong sơn động chiến đấu phát sinh. Khi Lý Nhị Cẩu nghe nói Lý Mộc Chân vậy mà đạt được một cái hạt sen không khỏi bội phục không thôi. Lý Mộc Chân thiếu một mặt thổn thức xuất ra hạt sen, để Lý Nhị Cẩu quan sát. Lý Nhị Cẩu sau khi xem, cũng không có nhìn ra hạt sen này có cái gì chỗ khác biệt, có lẽ vật này có khác cái khác cách dùng, dù sao không phải tục vật. Hai người hàn huyên một hồi, lúc này mới nhìn về phía sườn đồi, cùng trên sườn đồi đứng sừng sững tấm bia đá kia. Bia đá lộ ra tang thương khí tức, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Trên đó rõ ràng biết để cho người ta sợ hai thán phục không gì sánh được bốn chữ lớn. Chương 489, Cang Rồng dứt khoát chương 489, Cang Rồng dứt khoát kháng long hữu hối. Trên tấm bia đá bốn chữ, tại Lý Mộc Chân cùng Lý Nhị Cẩu nhìn phi thường kỳ quái, lại là kháng long hữu hối, đây là ý gì? Lý Nhị Cẩu tự nhiên không rõ ý nghĩa, hắn nhìn về phía Lý Mộc Chân nói, ngươi có thể hiểu trên tấm bia đá này chữ ý tứ. Lý Mộc Chân vốn là thông minh, trước kia cũng vụng trộm đi qua tư thục, minh bạch rất nhiều tối nghĩa khó hiểu đạo lý, mấy chữ này tự nhiên không khó lý giải. Kháng long hữu hối, chữ khang đại biểu cực, đến cực điểm ý tứ, rồng có thể bay qua cửu thiên, đại biểu cao, cao nhất chi ý. Câu nói này đọc hiểu đứng lên, hẳn là đại biểu vật cực tất phản, sự vật một khi phát triển đến cuối cùng, nơi cực, chắc chắn lâm vào mặt trái, rơi vào vạn kiếp bất phục. Lý Nhị Cẩu nghe chút lời này, trong lòng có cảm giác, chỉ là hắn lại không quá đồng ý câu nói này, bởi vì hắn hiện tại con đường võ đạo phương hướng tu luyện chính là nơi cực, trong lòng của hắn cảm giác, có lẽ cực còn không phải cuối cùng. Nếu cực đều không phải là cuối cùng, như thế nào sẽ vật cực tất phản, như thế nào lại có hối hận? Cho nên hắn khinh thường nói, kháng long hữu hối, ta cảm giác không ổn, cực không phải cuối cùng, xông phá cực, đánh vỡ cực mới là vương giả, ta không thích bốn chữ này, không bằng liền cứ gọi nó cang rồng dứt khoát tốt. Nói, hắn rút kiếm của mình ra, đối với trên bia đá kia mặt có chữ viết chém xuống một kiếm, đem nó chém xuống, ngay sau đó lại đang phía trên một lần nữa khắc lên một chữ không. Lại nhìn trên tấm bia đá chữ, liền biến thành cang rồng dứt khoát. Thật sự là không biết, nếu như hậu thế có người tới nơi này, nhìn thấy bức chữ này, sẽ có cái gì cảm khái, cũng không biết có thể hay không lừa dối hậu nhân, đi hướng mặt khác một đầu đường không về. A đương nhiên, đây đều là về sau sự tình, Lý Nhị Cẩu mới sẽ không đi quản những này loạn thất bát tao sự tình. Ngược lại là Lý Mộc Chân, không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu sẽ có ý nghĩ như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thấy có người như vậy ly kinh bạn đạo, hơi để hắn có chút không biết làm sao. Bất quá, hắn cũng không biết vì cái gì, rất ưa thích loại cảm giác này, chẳng lẽ lại đây chính là trên sách nói, đánh vỡ thế gian công xiềng. Vô luận như thế nào, đáy lòng của hắn không hiểu có chút bội phục lên Lý Nhị Cẩu làm. Lúc này, Lý Nhị Cẩu nhìn về phía sườn đồi dưới vực sâu, vừa nhìn về phía Lý Mộc Chân nói chúng ta làm sao bây giờ, trở về hay là tiếp tục hướng phía trước? Lý Mộc Chân nói trở về không được, đã không có quay đầu đường, đến mục đích trước đó, chúng ta đã không cách nào quay đầu. Nhưng chúng ta mục đích lại là chỗ nào đâu, hiện tại ta chỉ muốn tìm tới Chu Chu à, cũng không biết nàng đi nơi nào, có thể bị nguy hiểm hay không đâu. Lý Mộc Chân chỉ có thể an ủi, không có quan hệ, Chu Chu cô nương phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có chuyện gì. Lý Nhị Cẩu thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể không làm gì được, tu vi của mình hay là quá thấp, rất nhiều chuyện hắn đều không thể đi cải biến a, dạng này càng thêm kích phát hắn muốn mạnh lên dục vọng. Hắn gật đầu nói, thôi, như lời ngươi nói, chúng ta đều không có quay đầu đường, không bằng như vậy xuất phát, chúng ta xuống dưới nơi này nhìn xem, có lẽ có khác lối ra. Lý Mộc Chân cũng không có suy nghĩ nhiều, đi theo Lý Nhị Cẩu nói tốt. Lý Nhị Cẩu cũng không dài dòng nữa, trực tiếp liền hướng trong vực sâu kia nhảy xuống. Cũng liền tại cuối cùng này thời điểm, Lý Nhị Cẩu đột nhiên lòng có cảm giác, về sau nhìn thoáng qua, lập tức liền thấy bia đá phía sau, cũng chính là đón vực sâu một mặt, trên bia đá kia mặt lại còn có mấy cái màu đỏ như máu hơi có vẻ viết mấy chữ lớn. Truy Long Nguyên. Mà mẹ nó Lý Nhị Cẩu không đợi nói cái gì, liền cùng Lý Mộc Chân cùng nhau hạ xuống mà đi, nhưng trong lòng thì thôi thôi hồng, nghĩ thầm tấm bia đá này chơi là cái gì xáo lộ, Truy Long Nguyên, chẳng lẽ lại là thần long vẫn lạc chi địa. Hắn cùng Lý Mộc Chân càng thêm không nghĩ tới, cái này Truy Long Nguyên sẽ như thế sâu, trọn vẹn hạ xuống hơn trăm trượng, hai người mới bình an rơi xuống đất. Vừa mới rơi trên mặt đất, bọn hắn cũng cảm giác trong bầu trời một cỗ cự lực ép xuống, như có tòa đại sơn đặt ở trên đỉnh đầu một dạng. Lý Nhị Cẩu cùng Lý Mộc Chân không có cách nào, chỉ có thể nhao nhao tế ra vòng bảo hộ chống cự đứng lên. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cẩu cười khổ nói, cái này Truy Long Nguyên nhìn thật không phải là một tốt sống chung địa phương. Truy Long Nguyên, cái gì Truy Long Nguyên? Lý Mộc Chân một mặt vẻ không hiểu. Lý Nhị Cẩu vội vàng giải thích, lúc trước hắn nhìn thấy mấy chữ lớn kia, Lý Mộc Chân trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ tới còn có xảy ra chuyện như vậy, nếu quả như thật như là Lý Nhị Cẩu nói tới, nơi này tất nhiên không phải đất lành a, làm sao? Hai người bây giờ căn bản liền không có lựa chọn, áp lực lớn như vậy, hai người muốn đang bay lên đi, tuyệt đối làm không được đâu. Lại nhìn phía trước, to lớn trong sân động, lân quang lấp lóe, giống như quỷ hỏa. Hai người cũng không có suy nghĩ nhiều, hướng phía trước nhanh chân mà đi, mới đi mấy bước, bọn hắn liền nghe đến phía trước trong bóng tối, truyền đến tiếng vang ầm ầm, đại địa đều đi theo run rẩy mở dạng. Đảo mắt, bọn hắn liền thấy một cái chừng cao ba trượng thấp bạch viên xuất hiện tại trước người hai người. Cái này bạch viên sinh cổ quái, lại có hai cái đầu, một cái đầu sinh hung ác, một cái đầu sinh mặt mũi hiền lành, thân thể của nó to lớn, làn da lại phi thường thư giãn, khép tại trên bụng, tạo thành một tầng nhăn nheo, khó coi phi thường. Tráng kiện trên đùi, gân xanh nổi bật, thô to mạch máu dữ tợn không thôi, tựa như từng đầu to lớn con giun nằm nhòi phía trên kia. Một đầu thô to không có da lông cái đuôi tại sau lưng không ngừng bung lấy, tựa như một đầu đại xà một dạng khủng bố phi thường. Hai đầu cự viên trên tay cầm lấy một cây thô to cây gỗ, từng bước một đi lên phía trước đến. Đây là quái vật gì? Lý Nhị Cẩu đầy mắt nghi hoặc. Dù sao gia hỏa này quá lớn, xem xét liền vô cùng lợi hại, hắn cùng Lý Mộc Chân tại gia hỏa này trước người, thật giống như sâu kiến bình thường lớn nhỏ. Lý Mộc Chân lắc đầu nói, ta làm sao biết, bất quá nếu là không chơi chết hắn, chúng ta là đừng nghĩ đi ra. Vậy liền đánh đi. Lý Nhị Cẩu trong thanh âm không có chút nào e ngại chi sắc. Hắn không có lấy ra vũ khí, thần niệm khẽ động, sau lưng lại là xuất hiện một đầu to lớn thanh xà pháp tướng. Thanh xà pháp tướng có ba trượng lớn nhỏ, vừa vặn có thể cùng trước mắt cái này cự vật đỏ sức một phen. Lý Mộc Chân nhìn thấy Lý Nhị Cẩu pháp tướng, lập tức không ngừng hâm mộ nói thật là lợi hại, chẳng lẽ lại đây là võ đạo tu giả đặc hữu pháp tướng chi thân? Lý Nhị Cẩu lắc đầu nói, ta cũng không biết, bất quá ta tu luyện chính là một loại bí pháp, pháp này không giống bình thường, ta cũng vô pháp giáo viên cho ngươi. Lý Mộc Chân lại cười nói, ha ha ha, ta cũng chỉ là hâm mộ thôi. Nói, hắn thần niệm khẽ động, một thanh phi kiếm đua tiếng mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, vượt lên trước đối với kia song đầu cự viên mà đi. Lý Nhị Cẩu cũng không chậm trễ, chỉ quyết khẽ động, thanh xà liền liền xông ra ngoài. Thanh xà một cái vẫy đuôi liền bọn tới hai đầu cự viên trước người, nó lập tức một cái long xà vẫy đuôi đối với cự viên quất tới, cự viên dò xét một bàn tay đến, đối với cự xà cái đuôi chụp tới, cái tay còn lại giơ lên vũ khí, đối với phi kiếm đánh tới. Cự viên này lực lượng to lớn, hung manh phi thường, đáng tiếc nó hay là xem thường cự xà pháp tướng chi lực, cái kia cường đại một kích, chừng 1-2 ngàn vạn cân lực lượng, tựa như trên trăm đầu man như sùng tràng một dạng, hung mãnh phi thường. Sau một khắc, cự viên liền vì mình chủ quan bỏ ra giá cả to lớn. Thanh xà pháp tướng cái đuôi, trực tiếp đem nó quất bay ra ngoài, giữa không trung, một đạo thông thiên kiếm mang mang theo vô tận kiếm ý chém xuống, lập tức trong bầu trời liền huyết quang bay xuống một mảng lớn. Chương 490, thật nhiều thật là nhiều chứng chương 490, thật nhiều thật là nhiều chứng Lý Nhị Cẩu không nghĩ tới, Lý Mộc Chân kiếm cường đại như này, vậy mà một kiếm lăng không liền đem cự viên trên thân chém ra một cái cự đại vết thương. Cự viên gào thét, đồng thời mở ra hai cái miệng, trong miệng phân biệt phun ra hỏa diễm cùng hắc khí. Hỏa diễm hung mãnh, dung kim hóa thiết, hắc khí cổ quái, kịch độc phi thường, những nơi đi qua, thạch đầu đều bị độc hỏa tan thành màu đen chất lỏng. Lý Nhị Cầu cũng không hoảng loạn, trực tiếp tế ra lô trung hỏa, kiếm này vừa ra, toàn bộ trong sơn động nhiệt độ đều chống rông cao rất nhiều. Lý Mộc Chân nhìn thấy lô trung hỏa, trong lòng một trận hâm mộ, mặc dù hắn cũng tế luyện ra kiếm nguyên, làm sao còn không có nghĩ đến chính mình muốn luyện chế ra một thanh dạng gì bản mệnh phi kiếm. Bất quá hắn càng thêm kính nể, Lý Nhị Cầu pháp thể song tu, lại còn có thể tế luyện ra bản thân bản mệnh phi kiếm, thật không hổ là hư thiên bi đỉnh phong tồn tại. Hắn không có suy nghĩ nhiều, pháp kiếm vù vù một tiếng, vậy mà trong nháy mắt chém ra mấy trăm đạo quang ảnh, trực tiếp đem những hắc quang kia chém vỡ ra. Lập tức lại là một trận thiên kiếm ý mãnh liệt chém mà ra, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, cái gì đều không thấy được. Lý Nhị Cầu thấy vậy không chút do dự chỉ quyết đang động, thanh xà xông vào trong mạch quang, cũng không biết bên trong phát sinh cái gì, chỉ nghe cự viên tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, bất quá sau một lát, hết thảy thanh âm đột nhiên ngừng lại. Bịch, bịch hai tiếng truyền đến. Hắn cùng Lý Mộc Chân liền thấy cự viên hai cái đầu rớt xuống. Quang mang rơi xuống, Lý Nhị Cầu vốn định triệu hồi thanh xà pháp tướng, ai biết thanh xà pháp tướng vậy mà đối với cự viên kia bị chém thành hai nửa thi thể một ngụm nuốt xuống, trực tiếp đem cự viên toàn bộ thi thể nuốt vào trong bụng. Cái kia màu xanh pháp tướng thân thể, mắt trần có thể thấy tốc độ, vậy mà càng phát ra rõ ràng, chùi lủi trên người mặt, vậy mà đều sinh ra nhỏ xíu lân phiến, giống như thật như rắn bộ dáng. Theo Lý Nhị Cầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lúc này mới chậm rãi từ từ tiêu tán. Nhìn xem trên đất hai cái yêu viên đầu, Lý Mộc Chân không khỏi hí hư nói, ngươi pháp tướng đơn giản như tiên, chẳng lẽ lại còn có thể thông qua loại phương pháp này đến tiến giai không thành? Kỳ thật Lý Nhị Cầu cũng có chút không dám tin, thanh xà này lần trước nuốt hư thiên bi bên trong thanh long huyễn ảnh thì cũng thôi đi, dù sao những cái kia đều là vật hư ảo, ai có thể nghĩ tới, giờ phút này nó vậy mà đều có thể trực tiếp loại này thực thể yêu thú thi thể, cái này còn cao đến đâu, chẳng phải là thành tinh, quá mức kinh khủng đi. Không đợi hắn cảm thán, Lý Mộc Chân bên hông trong giỏ cá cá trạch màu vàng vậy mà từ trong giỏ cá lộ đầu ra, nó nhìn xem trên đất hai cái yêu viên đầu há miệng hút vào, vậy mà trực tiếp đem hai cái đầu thu nhỏ hút vào trong bụng. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cầu cùng Lý Mộc Chân đồng thời đều một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Lý Nhị Cầu nhìn về phía Lý Mộc Chân bên hông sọ cá, mở ra đằng sau, liền thấy cái kia màu vàng nóng cá trạch ngay tại trong giỏ cá nằm ngửa, bụng thật to, tựa như nâng lên một cái bọc lớn một dạng. Đây là yêu thú gì? Lý Nhị Cầu còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này yêu thú. Chán, một con lương, nói ra ngươi khả năng không tin, ta cũng là không nghĩ tới nó lợi hại như vậy, gia hỏa này giống như so ta tưởng tượng còn cường đại hơn một chút. Lý Mộc Chân cũng không biết nên như thế nào cùng Lý Nhị Cầu nói, chỉ có thể nói như vậy. Lý Nhị Cầu khẽ gật đầu một cái, không có hoài nghi nói thứ này, nếu là sau khi lớn lên, không thể nói trước là cái người rất lợi hại đâu, hảo hảo nuôi đi. Kỳ thật Lý Nhị Cầu nhìn ra, con cá trạch này không giống bình thường, trọng yếu nhất chính là, hắn vậy mà tại con cá trạch này trên thân cảm nhận được một tia không giống với khí tức, loại khí tức này từng tại Long Lân không gian bên trong, hắn cảm nhận được qua. Đúng, chính là cái kia thần long khí tức trên thân, mặc dù con cá trạch này trên người long khí rất yếu, thế nhưng là loại cảm giác này nhất định sẽ không sai. Lý Mộc Chân nhìn thoáng qua con lươn nhỏ, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, không quản được rất nhiều, đem sọt cá đắp lên, hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói nhìn, một đoạn đường này cũng không bình tĩnh, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Đi lên phía trước, không đến bao lâu, phía trước trên thổ địa mặt vậy mà xuất hiện vô số trứng, những trứng này mỗi một cái đều có cao cỡ nửa người, vỏ trứng đen kịt, mặt trên còn có màu trắng điểm lấm tấm. Trứng rất nhiều, lít nha lít nhít, phóng tầm mắt nhìn tới, chừng mấy trăm miếng nhiều. Lý Nhị Cầu ngạc nhiên nói, đây là cái gì trứng, thật kỳ quái trứng, còn như thế nhiều. Cẩn thận một chút, hẳn không có vấn đề đi. Chúng ta sẽ không vận khí như vậy không tốt, vừa vặn vượt qua bên trong ấp đổ vật ra đi. Nào nghĩ Lý Mộc Chân vừa dứt lời, liền nghe trên trứng chuyển đến răng rắc thanh âm, không tỉ vết trên trứng vậy mà bắt đầu không ngừng xuất hiện vết rách. Lý Nhị Cầu cảm thán Lý Mộc Chân thật đúng là một cái ô nha miệng, không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng nói, không quan hệ, chúng ta đi mau, có lẽ còn có thể những trứng này ấp ra trước khi đến rời đi nơi này. Lý Mộc Chân nhưng lại nói ra, cũng không biết trong quả trứng này mặt có cái gì, nếu là bình thường đồ vật, cũng không đáng sợ, bất quá trứng này sinh quỷ dị, ta muốn trong trứng đồ vật cũng không nhất định là hảo điều. Cũng may bọn chúng sẽ không vỡ ra nhanh như vậy đi. Nào nghĩ hắn vừa mới nói xong, liền nghe vang một tiếng bang một quả trứng vậy mà trực tiếp bạo liệt ra, trong trứng vậy mà chảy xuống đen xì nước, đậm đặc như mực, nước còn mang theo một cỗ mùi tanh hôi. Nước bên trong còn có một cái viên thịt, giờ phút này viên thịt giật giật, mở rộng ra đến, không muốn lại là một con giòi trùng, giòi bọ tròn vo, đầu lớn đến lạ kỳ, là thân thể gấp hai nhiều. Lý Mộc Chân hoảng sợ nói, đây không phải giòi, mà là ô đầu rất, vật này trong miệng có kịch độc, chính là cổ trùng một loại, những trứng này rất có thể là bị người cố ý nuôi dưỡng ở nơi này, chúng ta đi mau, nếu như bị bọn chúng cắn liền không xong. Hắn vừa dứt lời, liền thấy cái kia ô đầu rất hé miệng, trong mồm lộ ra vô số răng, dữ tợn khủng bố không thôi đối với Lý Nhị Cầu nhào tới. Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không sợ một cái tiểu tiểu côn trùng, hắn tiện tay vung lên bảo kiếm, vốn cho rằng có thể đem ô đầu rất chém thành hai nửa, để hắn không có nghĩ tới là côn trùng này thân thể kiên cố không gì sánh được, trực tiếp bị kiếm quang đánh bay ra ngoài, nhưng lại không bị chém thành hai nửa. Cái này rất vượt quá Lý Nhị Cầu ngoài ý liệu. Lý Mộc Chân không có suy nghĩ nhiều, nói bổ sung, quên nói cho ngươi, thứ này rất khó đối phó, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chính là vạn năm không chết độc trùng. Nghe nói như thế, Lý Nhị Cầu còn muốn hỏa thiêu tâm tư lập tức thu về. Cùng lúc đó, trên đất vỏ trứng nhao nhao bắt đầu vỡ ra, vô số ô đầu rất phá trứng mà ra, đối với Lý Nhị Cầu cùng Lý Mộc Chân liền điên cuồng cắn xé mà đến. Lý Mộc Chân lôi kéo Lý Nhị Cầu liền hướng phía ngoài chạy đi, nói đùa cái gì, nếu như bị đám côn trùng này cuốn lấy, cắn không chết cũng bị bọn chúng cho hạ độc chết, hủ chết. Hai người tốc độ cực nhanh chạy trước, Vô số ô đầu rất theo thật sát phía sau bọn hắn, trong miệng phát ra thanh âm ô ô, Lý Nhị Cầu trong lòng phiền muộn, nhìn xem Lý Mộc Chân nói làm sao bây giờ, những vật này như vậy khó chơi, chẳng lẽ lại dùng cái gì biện pháp, đều không thể giết bọn chúng sao? Lý Mộc trong đầu nhanh chóng suy tư, rất nhanh, trước mắt hắn sáng lên nói, giống như có một cái biện pháp, có lẽ có dùng. Chương 491, núi thịt chương 491, núi thịt Lý Nhị Cầu đội vàng hỏi thăm Lý Mộc Chân nói biện pháp gì, đến cùng có biện pháp nào có thể giết chết bọn chúng. Lý Mộc Chân suy nghĩ một chút nói, truyền thuyết ô đầu rất đều là quần cư, bọn chúng như là kiến hôi, đều có chính mình vương, cũng chính là ô đầu vương. Cho nên, ta đang suy nghĩ, nơi này có nhiều như vậy ô đầu rất, như vậy kể bên này nhất định có một đầu ô đầu rất vương, chúng ta nghĩ biện pháp, tìm tới nó, dùng nó đến uy hiếp những tiểu gia hỏa này, không phải tốt. Lý Nhị Cầu nghĩ thầm ngươi đây coi như là cái gì cầu thí chủ ý, nhỏ đều khó như vậy làm, ra chẳng phải là lợi hại không thôi. Hắn vừa muốn bắt bỏ, nào nghĩ phía trước đại địa đột nhiên run dậy, lập tức bạo liệt, ngay sau đó, hắn liền thấy một cái trường dài hơn một trượng ngắn to lớn ô đầu rất từ dưới đất bật ra. Thứ này trên người có từng vòng màu bạc độc vòng, không phải ô đầu rất vương hay là cái gì? Lý Nhị Cầu nhìn về phía trước cái này để cho người ta buồn nôn quái vật khổng lồ, nhìn về phía Lý Mộc Chân nói lúc này không cần đi tìm, người ta đã tìm tới, ngươi nhìn làm sao bây giờ, hai chúng ta có thể chế ngự nó sao? Ta cũng không biết, bất quá chúng ta thời gian có hạn, không có khả năng chiến đấu, các loại những cái kia nhỏ ô đầu rất xông lên, liền chạy không thoát, cho nên chúng ta muốn toàn lực ứng phó, tốc chiến tốc thắng. Lý Nhị Cầu thủ đoạn rất nhiều, thế nhưng là đối mặt như thế một cái đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm ra hỏa, để Lý Nhị Cầu thật sự khó xử. Hắn nhìn về phía Lý Mộc Chân nói chúng ta hay là chạy đi, trừ phi đối đầu, ta cũng muốn không ra còn có cái gì có thể chém giết biện pháp của nó, thế nhưng là đối đầu căn bản cũng không khả năng tốc độ cầm xuống nó. Lý Mộc Chân không nghĩ tới Lý Nhị Cầu sẽ nói như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói, cái kia, có lẽ chỉ có thể dạng này. Cho nên hai người dị thường chật vật bị một đoàn ô đầu rất truy kích đứng lên, còn đường phía trước từ từ, chẳng biết lúc nào mới có thể thoát khỏi những này để cho người ta ra hỏa kinh khủng bọn họ a. Ngay tại Lý Nhị Cầu nội tâm có chút lúc tuyệt vọng, liền thấy phía trước trong sơn động hồng quang lấp lóe, cũng không biết là cái gì phát ra quang mang. Trong lòng của hắn vui mừng, nghĩ thầm phía trước có lẽ lại xuất hiện bảo vật gì, xem ra cái này dương bị động bên trong thật đúng là bảo vật nhiều hơn. Có lẽ là cái kia ô đầu rất vương sốt ruột, vậy mà đột nhiên nhảy lên một cái, ở giữa không trung cấp tốc bay tới, vậy mà trực tiếp ngăn trở Lý Nhị Cầu trước người. Nó hé miệng vừa định chặn đường Lý Nhị Cầu cùng Lý Mộc Chân, không muốn Lý Nhị Cầu trực tiếp nô ra tay đến, một quyền đối với nó oanh kích mà đến, trong miệng tức giận nói ra, không muốn cùng ngươi một dạng, thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn, an ta một quyền. Tiếng oanh minh vang lên, cự lực phía dưới, cái kia trùng vương vậy mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lý Nhị Cầu mấy bước đuổi kịp trùng vương, một phát bắt được cái đuôi của nó, dùng sức hướng trên mặt đất vung đi qua, nếu không phải sợ sệt phía sau những cái kia nhỏ ô đầu rất xông lên, hắn thực tình muốn ngay tại chỗ đối với ô đầu rất tới một cái cuồng bạo tổ hợp công kích. Mặc dù là như thế, hắn cũng không ngừng vung lên cái đuôi của nó, đem nó thân thể hướng trên mặt đất hung hăng quẳng đi, thay vào đó đồ vật đơn giản chính là quá kháng đánh. Ngã mấy lần, vật này dãy rủa càng phát ra lợi hại đứng lên. Cũng đúng vào lúc này, Lý Nhị Cầu liền thấy phía trước sơn động đột nhiên bị lớn, to lớn trong sơn động, lom xuống dưới một khối lớn. Mà trong hố sâu kia, vậy mà sinh ra một đoàn to lớn huyết nục. Huyết nục chừng cao mấy chục trượng lớn trắng kiện, căn bản chính là một tòa núi thịt khổng lồ a. Lý Nhị Cầu nhìn thấy thứ này, lập tức mắt trợn tròn, chính là trên tay hắn ô đầu rất, nhìn trước mắt núi thịt khổng lồ này, trong mắt cũng tràn đầy sợ sệt chi sắc. Không đợi Lý Nhị Cầu như thế nào, núi thịt phía trên, đột nhiên nô ra một cái cự đại huyết nục xúc tu, tại Lý Nhị Cầu chưa kịp phản ứng trước đó. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đem hắn tính cả trùng vương cùng nhau thật chặt quấn quanh, hướng trên người của nó kéo tới. Lý Mộc Chân đồng dạng không có tránh thoát vô số xúc tu, cùng nhau bị lôi đi. Theo thật sát ở phía sau nhỏ ô đầu rất, nhìn thấy núi thịt khổng lồ, lại là không sợ chút nào, vậy mà trực tiếp hướng trên người nó vào tới. Núi thịt phía trên lập tức lại phun ra vô số thịt băm, đem những này đám gia hỏa nhau nhau ở giữa không trùng quấn quanh, kéo về trong núi thịt, bao phủ tại trong máu thịt. Lý Nhị Cầu căn bản là không kịp nói cái gì, lập tức liền bị núi thịt lôi kéo vào đi. Trước mắt hắn nhìn thấy, là vô số huyết đủ, bọn chúng phân ra vô số xúc tu, tựa như vô số cương châm bình thường, đối với thân thể của hắn ma sát, ý đồ dùng loại biện pháp này, đem hắn ma sát vỡ nát. Hắn nhìn thấy chính mình phụ cận một đầu ô đầu rất, tại loại này cự lực phía dưới, bị ép thành một miệng. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được, cái kia cố cường đại đến cực điểm lực lượng đánh tới, tựa như hai tòa đại sơn đồng thời đặt ở trên người hắn một dạng. Lý Nhị Cầu trong lòng kinh hãi, còn là lần đầu tiên gặp được khủng bố như vậy sự tình. Mặc dù hắn nhục thân kiên cố như sắt, thế nhưng là đối mặt dưới lực lượng tuyệt đối, cũng chỉ có thể bị vô tình nghiền ép hậu quả, trong lòng của hắn không cam lòng, cứ như vậy chết mất sao? Phản kháng sao? Hắn cảm giác đến, cái này núi thịt khổng lồ, so với lúc trước phế bỏ hắn tu vi ra hỏa kia còn muốn lợi hại hơn rất nhiều rất nhiều. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đột nhiên cảm giác cánh tay trái bắt đầu biến nóng rực lên, hắn đưa tay xem xét, cánh tay bắt đầu phát xanh, trên đó lân giáp từng mảnh bao trùm mà ra, tựa như yêu thú cánh tay mở dạng. Hắn lúc này mới nghĩ đến, chính mình cánh tay này thế nhưng là phong ấn thanh thiên bia đá lực lượng. Mặc dù không biết lực lượng này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, thế nhưng là hắn lại biết, lực lượng này nhất định không thể khinh thường. Hiện tại xem ra, cánh tay của mình bên trong lực lượng, hẳn là bị núi thịt lực lượng cho kích hoạt lên. Hắn không có suy nghĩ nhiều, có lẽ lực lượng này có thể giúp chính mình vượt qua cái này cửa ải sinh tử, không nghĩ nhiều nữa, hắn toàn lực ứng phó thôi động nguồn lực lượng này. Cánh tay của hắn nhanh chóng biến hóa, đảo mắt liền toàn bộ chuyển hóa thành tráng kiện yêu thú cánh tay một dạng, so với trước kia lớn không chỉ một lần. Hắn nhìn xem cánh tay tráng kiện không biết nên nói cái gì cho phải, lập tức hắn đột nhiên một móng vuốt đánh ra đi, cái kia vốn là kiên cố giống như núi núi thịt, vậy mà tại móng vuốt phía dưới, không có chút nào năng lực chống cự, tựa như đậu hũ bình thường, bị đập nát bét. Lý Nhị Cầu thấy vậy, trong lòng cảm thán không thôi, không nghĩ tới lực lượng này cường đại đến khủng bố như thế, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp hướng trong núi thịt chui vào, dù sao phải thoát đi thịt này núi, nhất định phải trước giết chết nó không phải. Cho nên hắn muốn tìm được núi thịt thể nội, có hay không trái tim cái gì đồ vật. Làm sao hắn dùng yêu thú cánh tay một đường tiến lên, nhưng thủy chung không có tìm được núi thịt nội tạng, tựa như thịt này núi chính là huyết nhục ngưng tụ, không có cách nào, hắn chỉ có thể đi lên mà đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới núi thịt đỉnh phong, giờ phút này, hắn rốt cục khẳng định một việc, đó chính là thịt này núi, thật chính là vô số huyết nhục tạo thành, có lẽ toàn bộ núi thịt chính là ý chí của nó. Thứ này không có nội tạng cũng không có đại não, vật này tựa như không có kẽ hở bình thường, hắn chỉ có thể đi đem Lý Mộc Chân tìm ra. Hắn dùng yêu thú cánh tay không ngừng quấy những máu thịt kia, rất nhanh liền tại núi thịt phía trên mở ra một cái lối đi. Không bao lâu thời gian, hắn liền thấy ngay tại đau khổ trèo chống Lý Mộc Chân. Chương 492, Thần Quốc va chạm. Chương 492, Thần Quốc va chạm. Ta tới cứu ngươi, chịu đựng. Lý Nhị Cầu lớn tiếng kêu to đứng lên. Mà liên tại vừa mới, Lý Mộc Chân chỉ cảm thấy chính mình không kiên trì được bao lâu, thì này núi lực lượng đã vượt qua hắn tưởng tượng, đồng thời dưới loại tình huống này, chính là hắn am hiểu kiếm pháp cũng vô pháp phát huy ra thực lực chân chính. Cho dù là thực lực chân chính, đối mặt tuyệt đối nghiền ép thực lực, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì đi. Hắn mặc dù toàn lực ứng phó, thế nhưng là miễn cưỡng trèo chống vòng bảo hộ bắt đầu dần dần vỡ nát, cường đại núi thịt đã chạm đến thân thể của hắn, hắn cảm giác chính mình liền hô hấp đều không thể làm đến, xương cốt phát ra răng rắc thanh âm, tựa như lập tức liền muốn bị toàn bộ đè gãy một dạng. Cặp mắt của hắn giờ phút này cũng bắt đầu sung huyết, hắn cảm giác chính mình muốn bị lực lượng khổng lồ này tươi sống ép thành thịt nát, vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, hắn chỉ cảm thấy thật thê thảm, a thật phải chết sao, trong lòng của hắn không vô tuyệt nhìn nghĩ đến. Ngay lúc này, hắn liền nghe đến Lý Nhị Cầu thanh âm, giờ phút này, hắn cảm giác Lý Nhị Cầu tựa như một chùm sáng, chiếu vào chính mình mở tối trong thế giới. Lý Mộc Chân nhìn thấy Lý Nhị Cầu cái kia quái dị cánh tay, trong lòng hơi kinh hãi, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lý Nhị Cầu đã đi tới Lý Mộc Chân bên người, hắn một chút liền quấy tản núi thịt đối với Lý Mộc Chân công kích, lôi kéo hắn liền muốn chạy. Lý Mộc Chân cảm giác toàn thân buông lỏng, tựa như đạt được hiểu rõ thoát một dạng, trong lòng đối với Lý Nhị Cầu cảm kích không thôi, trong lòng của hắn càng là suy nghĩ, Lý Nhị Cầu thật trưởng nghĩa, nguy hiểm như thế còn tới giải cứu chính mình. Người như vậy hắn nhất là khuyên bội, trong lòng nhận định, về sau Lý Nhị Cầu chính là mình đại ca. Bất quá hắn lại là kỳ quái, Lý Nhị Cầu cánh tay làm sao biến thành bộ dáng kia, nếu như nhất định phải hình dung, đó chính là dữ tợn không thôi a. Cũng ngay tại giờ phút này, hắn vậy mà thu đến một cái yếu ớt ý thức nói chủ nhân, ta muốn ăn thịt. Đó là con lươn nhỏ phát ra ý thức, Lý Mộc Chân trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới con lươn nhỏ tiến bộ như vậy thần tốc, hắn nhìn thấy Lý Nhị Cầu cái kia dũng mãnh phi thường bộ dáng, không nhịn được nói ra, cậu ca, cái này huyết nhục lực lượng to lớn, nếu như có thể, chúng ta không bằng làm một chút trở về. Lý Nhị Cầu dừng bước lại, không nghĩ tới Lý Mộc Chân sẽ có ý nghĩ như vậy, bất quá, đề nghị này giống như không sai. Hắn nhìn hướng cánh tay của mình, ẩn ẩn cảm giác nó giống như cũng muốn thôn phệ nguồn lực lượng này. Đang nhìn hướng trước mặt núi thịt, nghĩ thầm nếu là bằng vào cánh tay mình lực lượng, giết nó cũng không phải việc khó gì. Nhất niệm như vậy, hắn gật đầu nói, tốt, ta mở huyết đục, ngươi nếm thử nhìn xem, có thể hay không dùng kiếm của ngươi chém ra nhục thân của nó. Thứ này không có đại não cùng trái tim, rất là cổ quái, muốn triệt để giết nó, không cách nào làm đến. Tại trên người nó chặt xuống một chút thì đến, có lẽ còn là có thể đi. Lý Mộc Chân gật đầu, Lý Nhị Cầu nhanh chóng xé mở núi thịt, Lý Mộc Chân giơ lên bảo kiếm. Vô tận kiếm ý ngưng tụ mà lên, ầm vang chém xuống, bởi vì núi thịt bên ngoài cứng rắn nhất địa phương bị Lý Nhị Cầu đều phá hủy, bên trong huyết nục cũng không có như vậy cứng rắn. Cho nên, dưới một kiếm, huyết nục lập tức bị chém ra một khối lớn, Lý Nhị Cầu không nói hai lời, trực tiếp liền dùng gương đồng đem huyết nục hấp thu hết. Hai người phối hợp với nhau, đảo mắt liền chặt bên dưới mười mấy khối huyết nục, làm sao núi thịt to lớn vô cùng, Lý Nhị Cầu lại cảm giác mình yêu thú cánh tay bắt đầu muốn hỏng mất. Có lẽ cái này thanh thiên chi khí mặc dù lợi hại, hay là có thời gian hạn chế, không có cách nào. Hắn vội vàng đối với Lý Mộc Chân nói tình huống của mình, liền dẫn Lý Mộc Chân liền xông ra núi thịt, đi tới đối diện trên vách đá. Cũng ngay tại giờ phút này, những cái kia thanh khí thu liễm mà quay về, cánh tay của hắn biến thành bình thường bộ dáng. Bất quá Lý Nhị Cầu lập tức cảm giác được, toàn thân biến suy yếu không gì sánh được, hai chân đều có chút như nhũn ra, hắn ngồi liệt trên mặt đất, thầm nghĩ đến, xem ra, vận dụng cái này thanh thiên chi khí sau tác dụng rất lớn, nếu là cùng người quyết đấu, nếu như vận dụng pháp này còn không cách nào chiến thắng đối phương, như vậy chính mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên phương pháp này, không phải bạn bất đắc dĩ. Thật đúng là không có khả năng tùy tiện sử dụng, bất quá lần này, hắn ẩn ẩn cảm giác, thanh thiên chi khí cách dùng còn có thể tiếp tục biến hóa, làm sao hắn hiện tại không có thời gian nghiên cứu những vật này đâu. Lý Mộc Chân nhìn thấy Lý Nhị Cầu như vậy, quan tâm nói, cậu ca, ngươi không sao chứ? Lý Nhị Cầu lắc đầu nói, không có trở ngại, chỉ là cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, không được bao lâu liền có thể khôi phục. Đúng rồi, vừa mới làm không ít huyết nhục, ngươi cái kia con lươn nhỏ cũng ăn một chút mới tốt. Nói, hắn xuất ra ba khối huyết nhục ném cho Lý Mộc Chân, cái này mỗi một khối huyết nhục đều gần trượng lớn nhỏ, bọn chúng đều là sống, không ngừng lúc đích. Lý Mộc Chân bên hông cá trạch giờ phút này thò đầu ra, đối với trên đất huyết nhục khẽ hấp, lại đem ba khối huyết nhục toàn bộ hút vào trong bụng, nhìn Lý Nhị Cầu đều cảm giác phi thường kỳ quái, con cá trạch này cũng quá mức thần dị. Mà cá trạch thân thể giống như lại lớn lên một chút, trên người nhan sắc càng sâu hơn một chút. Giờ phút này, Lý Mộc Chân nhìn thoáng qua cá trạch nói đã vậy còn quá có thể ăn còn rất dài không lớn, muốn đem ngươi nuôi lớn, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thứ à. Cá trạch kia vậy mà nhảy nhót hai lần, tựa như đang nói, nhanh, nhanh. Lúc này, Lý Mộc Chân nhìn về phía trước đen kịt một màu chỗ nói cậu ca, thật sự là không nghĩ tới cái này Dương bị động nguy hiểm như thế, có sáng kia chiếu rọi chỗ, cũng không biết đến cùng có bảo bối gì xuất thế, chúng ta bây giờ càng là không biết người ở chỗ nào. Lý Nhị cậu cười khổ nói, không quan hệ, nhiều như vậy khó đều đến đây, ta tưởng tượng, chúng ta khoảng cách nơi đó không xa. Ngay tại Lý Nhị cậu khôi phục thân thể thời điểm, Dương bị động một chỗ khác, Vân Chi Thiên Cung đại sư tỷ Trần Thanh Bình, cùng Thiên Đạo Tông đại sư Minh Kỳ Nam Thiên, mang theo một nhóm lớn người đang cùng dị tộc giằng co. Mà tại trước mặt mọi người, là một cái cự đại của sáng, không ngừng phát ra thanh âm ầm ầm, phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh. Ánh sáng chói mắt đem toàn bộ sơn động chiếu rọi sáng như ban ngày bình thường. Thế nhưng là cho đến giờ phút này, ai cũng không biết trong quang trụ này rốt cuộc là thứ gì. Trần Thanh Bình nhìn về phía đối diện dị tộc người dẫn đầu nói các ngươi bọn gia hỏa này, thức thời liền mau rời đi, những thứ kia, về chúng ta tất cả. Đối diện dị tộc dẫn đầu người là một cái vóc người nam tử cao lớn, người này mũi cao ngất, mi cốt tương đối cao, một đôi mắt mang theo bức người khí tức. Người này tóc vàng mắt xanh, tên là Khải. Hắn nhìn về phía Trần Thanh Bình nói nơi này là địa bàn của chúng ta, các ngươi mấy người này mới hẳn là rời đi nơi đây, muốn thu hoạch được nơi này bảo vật, cũng phải nhìn nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Kỳ thật Trần Thanh Bình mấy người cũng là lần đầu tiên tiếp xúc dị tộc, không biết con đường của bọn họ, bất quá đối với Trần Thanh Bình bọn người tới nói, mọi người sẽ không để ý những này, dù sao chỉ có đánh qua mới biết được đối phương sức chiến đấu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhất niệm như vậy, Trần Thanh Bình nói nếu như các ngươi thật muốn chiến đấu, vậy chúng ta liền đánh đi. Kim Đồng chợt nói ra, tốt, nhất quyết thắng bại, người nào thua ai liền rời đi nơi này. Kỳ Nam Thiên giờ phút này lại là chen lời nói, chúng ta nhiều người như vậy, đánh nhau không miễn tử thương vô số, không bằng chúng ta một phương phái ra mấy người đến, lấy đối phương thắng được nhiều làm chuẩn, đến phán định người nào thắng như thế nào. Đề nghị này không tệ, Khải lập tức liền đáp ứng nói, tốt, bên này ta làm chủ đồng ý, các ngươi ai song phương riêng phần mình phái ra mấy người đi. Lời này vừa nói ra, dị tộc các đệ tử nhao nhao đồng ý, nghĩ đến cái này Kim Đồng thân phận phi thường, tất cả mọi người lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kỳ Nam Tiên cùng Trần Thanh Bình tham mưu một phen, quyết định cuối cùng, riêng phần mình phái ra 7 người đến, hơn nữa còn là Kim Đan đối với Kim Đan, Nguyên Anh đối với Nguyên Anh. Khải lộ ra một tia không hiểu ý cười, nhìn về phía Trần Thanh Bình hai người nói như vậy, liền để các ngươi nhìn xem, chúng ta những này thần quốc các đệ tử, đến cùng có bao nhiêu lợi hại đi. Chương 493, ánh sáng thần 3000 thần mâu chương 493, ánh sáng thần 3000 thần mâu Trần Thanh Bình bên này rất nhanh liền chọn lựa 7 người, theo thứ tự là Thạch Đầu Bạch Mộc Nhiên, Mộ Dung Thập Cửu, Bách Lý Thiên Xuyên, Kiếm Vô Trần, Huyền Long Tử, Kỷ Nam Thiên cùng Trần Thanh Bình. Mấy người này đều là hư thiên bi bên trên 80, 90 trở lên cường giả, Trần Thanh Bình đối với mấy người rất có lòng tin. Khải bên kia rất nhanh cũng đứng ra 7 người, 7 người theo thứ tự là 5 nam 2 nữ, để cho người ta không có nhất nghĩ tới là Khải vậy mà sẽ không đích thân ra sân, cái này lập tức liền đè ép Trần Thanh Bình bọn người một đầu, để cho trong lòng người khó chịu. Hiện tại cũng không phải so đo những ngày thời điểm, Trần Thanh Bình hừ một tiếng, liền để Bách Lý Thiên Xuyên lên trước. Bách Lý Thiên Xuyên chính là Thiên Đạo Tông đệ tử, tuổi tác bất quá 2 thập tam, một thân công pháp đã đạt tới Kim Đan trung kỳ, kiếm thuật siêu phàm. Dị nhân bên này, ra sân đồng dạng là người nam tử, tên là A Tây Pháp, tuổi tác 27, thần vực tam cảnh cao thủ. Nơi này không thể không nói một chút, thần quốc người, tu luyện đẳng cấp tổng cộng có thập cảnh, phân biệt đối ứng nhân tộc võ đạo cùng thần đạo thập cảnh, phương diện này có lẽ khắp thiên hạ tu giả đều như thế. Chỉ là thần quốc tu giả, một khi tu vi đến đệ tam cảnh tương đương với thần đạo Kim Đan kỳ, bọn hắn tu luyện ra được không phải Kim Đan, mà là cánh. Đệ tam cảnh liền sẽ sinh ra một đôi cánh, đằng sau, mỗi gia tăng nhất cảnh giới, nhiều nhất có thể sinh ra 7 đôi cánh, dạng này tu giả cũng chính là thần vực đệ cửu cảnh, một khi đạt tới thần vực đệ thập cảnh, sẽ không ở sinh ra cánh, giờ phút này tu giả trên đầu liền sẽ dựng dục ra thần hoàn, dạng này tu giả, tu vi vô thượng, vô cùng lợi hại. Giờ phút này A Tây Pháp thần niệm khẽ động, lúc đầu bằng phẳng sau lưng, liền thêm ra một đôi màu sẫm cánh, rõ ràng là một cái thần vực đệ tam cảnh tu giả. Cánh nhan sắc, liên quan đến huyết mạch truyền thừa, tại thần quốc, tu giả bình thường cánh đều là màu xám, chỉ có bị thần dụ sắc phong gia tộc cùng cá nhân, cánh mới có thể biến thành thuần trắng nhan sắc, thuần trắng cũng đại biểu cho cao quý thần dụ huyết mạch. Thần dụ là cái gì, có lẽ chỉ có đến thần quốc mới có thể biết được đi. Bách Lý Thiên Xuyên nhìn về phía đối diện A Tây Pháp, nói thật, trong lòng của hắn thật đúng là không nắm chắc, bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc loại này không giống với người, cũng không biết bọn hắn công kích là cái dạng gì. Dị nhân có thể nhìn qua nhân tộc đánh nhau, từ một điểm này tới nói, dù sao cũng hơi không quá công bằng đâu. Đám người nhường ra địa phương, Bách Lý Thiên Xuyên cùng A Tây Pháp cùng nhau đi ra. Bách Lý Thiên Xuyên thần niệm khẽ động, một thanh lập loè thanh quang bảo kiếm bay ra, lơ lửng tại trước người hắn, liền nghe hắn mở miệng nói, ta gọi Bách Lý Thiên Xuyên, đệ tam cảnh tu giả, kiếm này tên là Bắc Cá, dài 3 thước 7 tấc. Lấy thường sơn tiên ngư thạch chế tạo mà ra pháp bảo vũ khí, ngươi coi chừng. A Tây Pháp hừ một tiếng, liền thấy trên tay hắn quang mang lóe lên, trên tay thêm ra một thanh dài đến 7 thước thanh đồng trường mâu. Hắn nhìn về phía Bách Lý Thiên Xuyên nói, ta gọi A Tây Pháp, thần quốc dũng sĩ, đây là vô thượng chi mâu, chính là ánh sáng thần tọa bên dưới 3000 mao thần một trong vũ khí, mâu này mang theo chân thần chi lực, không gì không phá, không có gì không phá, chính là ta tổ ra ra để lại cho ta, hôm nay liền để các ngươi những người này nhìn xem chúng ta thần quốc lợi hại. Bách Lý Thiên Xuyên trong mắt thoáng hiện một tia không dễ cảm thấy vẻ cảnh giác. Phi kiếm bay đến trước người hắn, trong miệng hắn quát to, xem chiêu. Phi kiếm vù vù một tiếng, trên thân kiếm dâng lên quang mang chói mắt đối với A Tây Pháp một kiếm chém tới. A Tây Pháp vung vẩy trường mâu kia phía trên lập tức dâng lên hơn một xích ánh mắt, như là trường long vào biển giống như rào sát mà đến. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, tại Bách Lý Thiên Xuyên kiếm quyết phía dưới, giống như du long, trong nháy mắt liền chém ra mấy chục đạo kiếm mang, cái kia A Tây Pháp cũng không thể khinh thường. Hắn vung vẩy trường mâu, vậy mà mỗi một cái phòng ngự đều có thể tinh chuẩn ngăn cản bên dưới cái kia kiếm ảnh. Mấy chục cái đằng sau, hắn trường mâu vậy mà kích xạ ra một đạo quang mang màu vàng, quang mang kia giống như quang kiếm một dạng, trực tiếp đánh vào trên phi kiếm. Để Bách Lý Thiên Xuyên không có nghĩ tới là, phi kiếm bị tia sáng này đánh trúng linh tính lập tức liền yếu bất mấy phần, trong lòng của hắn kinh hãi, lập tức thu hồi phi kiếm. Lúc này, A Tây Pháp cánh vỗ, vậy mà đối với hắn bay tới, liền thấy hắn trường mâu như gió, trong nháy mắt điểm ra mấy trăm cái, vô số bóng mâu chớp động, để Bách Lý Thiên Xuyên đáp ứng không xuể. Nên nói không nói, dị nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Bách Lý Thiên Xuyên mặc dù tu vi cao thâm, làm sao hay là bên trong phòng ấm đóa hoa, không đã từng lịch sinh tử đánh giết, thời điểm then chốt phản ứng lại không được, điều này cũng làm cho lực chiến đấu của hắn yếu bất rất nhiều. Nhìn xem vô số bóng mâu, hắn chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, không ngừng phòng ngự, hóa chủ động là bị động, như vậy bị A Tây Pháp nắm lấy cơ hội, không ngừng công kích. Đối với một cái kiếm tu tới nói, chỉ có công kích mới là tốt nhất phòng ngự, khi Bách Lý Thiên Xuyên bị tại phòng ngự một khắc này, kỳ thật hắn liền rơi xuống hạ phòng, bị thua đã là chuyện sớm hay muộn. Điểm này, Trần Thanh Bình cùng Kỷ Nam Thiên đều đã nhìn ra, cũng may Bách Lý Thiên Xuyên để mọi người thấy những dị nhân này công kích thủ đoạn. Các loại người phía sau xuất thủ, liền sẽ không như vậy bị động. Mà kiếm vô Trần mấy người, cũng đều nhìn ra những dị nhân này chỗ khác biệt, chỉ bất quá, mọi người không tin, cái kia một đôi cánh, thật chỉ là dùng để phi hành sao? Đáng tiếc Bách Lý Thiên Xuyên quá mức phế vật, cũng không có bức bách cái kia dị nhân sử dụng chính mình cánh làm công kích vũ khí. Mấy người trong lòng cũng một mực tại so đo, nếu như đem Bách Lý Thiên Xuyên biến thành chính mình, nên như thế nào ứng đối dị nhân công kích, kỳ thật mọi người có thể thấy được, cái này dị nhân công kích không chỉ có thể đánh xa, còn có thể tiến công, có thể nói bọn hắn hình thức chiến đấu kiêm dung võ đạo cùng thần đạo công kích. Bất quá nhìn qua, bọn hắn càng thêm nóng yêu đánh gần, một khi để bọn hắn cận thân lời nói, bọn hắn sẽ thay đổi càng thêm lợi hại. Vâng. Bách Lý Thiên Xuyên cuối cùng vẫn là không địch lại, trực tiếp bị A Tây Pháp trên tay thanh đồng trường mâu xuyên phá phòng ngự, một mâu hành thiếu trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, trọng kích phía dưới, Bách Lý Thiên Xuyên lập tức liền không có sức chiến đấu. Giờ phút này, hắn cũng không lo được mặt mũi, trực tiếp đầu hàng nhận thua. Trần Thanh Bình bọn người trong lòng mặc dù khó chịu, làm sao cũng không tốt nói thêm cái gì, tài nghệ không bằng người thôi, dù sao bọn hắn những tông môn này tu giả, nhiều năm qua đều là sống an nhàn sung sướng, không trải qua liều mạng tranh đấu, sức chiến đấu hơi yếu một chút cũng là có thể thông cảm được. Dù sao ai sẽ giống Lý Nhị Cẩu như thế, không phải đang liều mạng, chính là đang liều mạng trên đường đâu, cái này cũng có thể thấy được, như là Lý Nhị Cẩu dạng này người trong triều đình, thường xuyên tham dự bắt giết tà ma tồn tại, kinh lịch thời khắc sinh tử khảo nghiệm, sức chiến đấu tự nhiên hung mãnh rất nhiều. Tông môn đệ tử sở dĩ sức chiến đấu không đủ, còn không phải hôm nay thiên hạ thái bình, bọn hắn rất ít cùng người liều mạng, nhiều lắm là cũng chính là tại trong tông môn tham gia mấy trận giao đấu, làm sao đồng môn sư minh đệ, ai sẽ ngu như bỏ liều mạng à, trừ phi là đầu có bệnh. Đương nhiên ngoại trừ một chút đặc thù đệ tử, tỉ như kiếm vô Trần người như vậy, sẽ thường xuyên ở bên ngoài, tìm kiếm ma tông cùng một chút yêu nhân giao đấu, đương nhiên, cho dù là hắn, cũng sẽ không tùy tiện cùng người liều mạng. Gặp được sức chiến đấu yếu trực tiếp chém giết, cường đại cũng là trực tiếp chạy trốn, cũng may kinh nghiệm chiến đấu hay là càng nhiều hơn một chút. Trần Thanh Bình bọn người nhìn thấy Bách Lý Thiên Xuyên thua trận, nhưng lại chưa lo lắng quá mức, tại bọn hắn nghĩ đến, phía bên mình cao thủ nhiều như mây, phần thắng hay là lớn hơn một chút. Lúc này, Trần Thanh Bình nghĩ, quyết định để Mộ Dung Thiên Hạ xuất thủ, trước chấn nhiếp một chút đối phương, cũng tốt lật về một chút mặt mũi đến. Nghe được Trần Thanh Bình lời nói, Mộ Dung Thập Cửu không có chút gì do dự, bởi vì vừa mới hắn nhìn thấy đối phương con đường, trong lòng đã có một chút so đo, ngược lại là rất muốn cùng những dị nhân này đánh một trận, cũng đẹp mắt nhìn mình thực lực chân chính cường đại cỡ nào. Chương 494, cứu cực bên trong bản thân đột phá chương 494. Yếu cực bên trong bản thân đột phá dị nhân nhìn bên này đến Mộ Dung Thập Cửu tham chiến, khiến người ngoài ý chính là A Tây Pháp không có hạ trạng, tiếp tục nên chiến. Trần Thanh Bình lập tức hỏi thăm đối phương vì sao không thay người, để mọi người không có nghĩ tới là Khải nói cho bọn hắn, quy củ của bọn hắn chính là như vậy, chỉ có người chiến bại mới có thể hạ trạng. Như vậy, để Trần Thanh Bình bọn người rất là ngoài ý muốn, nếu như vậy, chẳng phải là từ một đối một biến thành một đối nhiều, liên hoàn chiến. Không gì hơn cái này lời nói, Trần Thanh Bình liền càng thêm không sợ, nàng ngược lại là muốn đám này dị nhân nhìn một chút, chính bọn hắn bên này tu giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mộ Dung Thiên Hạ trong lòng phẫn hận, nghĩ thầm nhất định phải đối phương biết, hắn cái này hư thiên bi bên trên siêu việt 90 trượng thiên tiêu đệ tử, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Theo kiếm của hắn ra khỏi vỏ, giao đấu lại bắt đầu. Một bên khác, đen kịt trong sân động, Lý Nhị Cẩu mở hai mắt ra, trong lòng phiền muộn, không nghĩ tới sử dụng thanh thiên chi khí hậu kình lớn như vậy, tu luyện rất lâu, hay là suy yếu không gì sánh được. Lý Mộc Chân nhìn thấy Lý Nhị Cẩu vẫn là như vậy, nóng nảy nói ra, "Cậu ca, ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo tĩnh dưỡng, ta đi phía trước tìm kiếm đường, một hồi trở lại đón ngươi." Lý Nhị Cẩu cảm giác có thể, dù sao hai người đều ở nơi này đợi, đơn giản chính là đang lãng phí thời gian, không chỉ có như vậy, nếu là gia hỏa này rời đi trước lời nói, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, chí ít hắn nhớ tới một cái có thể nhanh chóng khôi phục chính mình thể lực ý nghĩ, bây giờ Lý Mộc Chân ở chỗ này, hắn thật đúng là không tốt động thủ đâu. Khi lấy được Lý Nhị Cẩu trả lời chắc chắn đằng sau, Lý Mộc Chân không có chút gì do dự, liền hướng trong bóng tối bước dài đi, nhìn thấy Lý Mộc Chân rời đi, Lý Nhị Cẩu lập tức liền đem núi thị phía trên huyết nhục đem ra, giờ phút này hắn đem những này huyết đục từng cái dùng gương đồng phục chế một phen, lập tức liền thấy ngón tay hắn phía trên đầu phát giới chỉ đột nhiên tản ra, đối với những máu thịt kia bao khỏa mà đi, nếu như từ trên cao trông đi qua, liền sẽ nhìn thấy Lý Nhị Cẩu trên thân tản mát ra vô số sợi tóc màu đỏ ngòm, thật sâu vào quanh người mười mấy khối trong huyết đục. Vô số huyết đục lực lượng thuận sợi tóc tiến vào trong thân thể hắn, hắn chỉ cảm thấy thể lực của mình ngay tại nhanh chóng khôi phục. Lý Nhị Cẩu không thể không cảm thán, phương pháp kia mặc dù tà ác, thế nhưng là hiệu quả thật rất tốt ta. Hắn cảm giác vô tận lực lượng ra thân, tu vi của hắn vậy mà cũng bắt đầu tăng trưởng. Chờ hắn đem quanh người tất cả huyết đục đều hấp thu không còn thời điểm, lúc này mới phát hiện, tu vi của mình vậy mà đã đạt đến kim đan đỉnh phong. Hắn mừng rỡ như điên, không khỏi nhìn về phía trong hố sâu cái kia còn thừa hơn phân nửa huyết đục, trong mắt không khỏi tràn đầy vẻ tham lam. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn phát hiện, thanh thiên chi khí giống như có cái gì hạn chế, hắn không cách nào lại vận dụng nguồn lực lượng này, không có thanh thiên lực lượng hỗ trợ, chính là 10 cái hắn cũng không phải cái kia huyết đục đối thủ, hay là đi trước thì tốt hơn. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lý Mộc Chân thanh âm truyền đến nói: "A, cậu ca, ngươi tốt à?" Lý Nhị Cẩu nhìn sang, lập tức gật đầu nói: "Ừm, vừa mới ăn một chút đại bổ đáng dược, đã tốt, ngươi dò xét như thế nào, có thể có cái gì lối ra?" Lý Mộc Chân gật đầu nói: "Ta thấy được, phía trước xuất hiện một cái phi thường cổ quái ao nước." "Cổ quái? Làm sao cổ quái pháp?" "Ừm, ao nước kia lại là treo trên bầu trời, rất quỷ dị." Lý Nhị Cẩu nghe chút, lại là nói ra: "Quỷ dị, ta xem là thần dị, ao nước kia không chừng là bảo bối gì đâu, chúng ta nhanh đi." Lý Mộc Chân không chần chờ, liền theo Lý Nhị Cẩu xuất phát. Trên nửa đường, Lý Mộc Chân vẫn là không nhịn được dò hỏi: "Cậu ca, cánh tay của ngươi?" Lý Nhị Cẩu cười khổ nói: "Việc này nói rất dài dòng, chờ sau này có cơ hội, ta tại cùng ngươi nói đi, ngược lại là ngươi, lần này sau khi trở về có ý nghĩ gì, không bằng cùng ta đi, chúng ta cùng một chỗ đợi tại nha môn, mọi người cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bằng ngươi bây giờ danh khí, ta đang vì ngươi nói mấy câu, lưu tại Bảo Kính Châu hẳn không có vấn đề gì." Lý Mộc Chân nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói: "Thôi được rồi, sư phụ nói rất đúng, ta tu luyện kiếm si tiền bối kiếm, liền muốn du tẩu tứ phương, kiến thức thiên hạ tất cả kiếm, dạng này mới có thể tại cứu cực bên trong đột phá bản thân, thành tựu phi phàm. Có lẽ đây cũng là kiếm si tiền bối suy nghĩ, đợi tại một chỗ, đối với kiếm của ta, không có bất kỳ cái gì trợ giúp, mà lần này, ta cũng nhìn được tâm tâm niệm niệm tư linh, xem như giải quyết xong tâm nguyện. Ngày sau đường dài đằng đẵng, ta lại muốn làm một cái tự do tự tại kiếm tu, có lẽ đó mới là ta số mệnh." Nhìn thấy Lý Mộc Chân chí hướng như vậy, Lý Nhị Cẩu cũng không tốt tại quá nhiều an ủi, chỉ có thể khẽ gật đầu nói: "Như vậy cũng tốt, người có chí riêng, hy vọng ngươi ngày sau có thể trở thành kiếm si người lợi hại như vậy vận." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, có lẽ là cùng một chỗ đã trải qua sinh tử quan hệ, chỉ cảm thấy hai người quan hệ thân cận rất nhiều. Không đến bao lâu, Lý Nhị Cẩu trước mắt liền xuất hiện một cái lơ lửng ao nước. Có thể thấy được ao nước như là một cái vòng tròn hình trụ trạng, xung quanh không có bất kỳ cái gì ngăn cản, nước ao cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, đi lên lại đi xuống, kéo dài mà đi. Đi tới gần, có thể cảm giác một cỗ phi thường khốn cùng khí tức truyền đến, Lý Nhị Cẩu trong mắt lấp lóe tinh quang, cảm thán nói: "Nước ao này không đơn giản." Hắn nô ra tay đến, tay vậy mà rất nhẹ nhàng đột phá lớp nước, tiến vào trong nước. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trong nước lại chuyển tới một cỗ cường đại hấp lực, trong nháy mắt đem hắn cả người hút vào trong nước. Lý Mộc Chân vừa xuất ruột, lập tức cũng vọt vào theo. Hai người trong nháy mắt liền bị hút vào trong ao chỗ. Giờ khắc này, Lý Nhị Cẩu bỗng nhiên cảm giác vô tận lực lượng hướng trong thân thể của hắn chui đi vào. Trong lòng của hắn kinh hãi, lập tức cuồng hỉ không thôi, năng lượng to lớn, vậy mà để hắn có loại muốn đột phá cảm giác. Đồng thời Lý Mộc Chân cũng không có nghĩ đến, trong ao này vậy mà lại ẩn chứa lớn như thế năng lượng. Hắn giờ phút này toàn thân lỗ chân lông giống như đều bị mở ra, điên cuồng hút đứng lên, bên hông hắn sọt cá cũng lộ ra một tia khe hở, con lươn nhỏ tham lam hút cố khí tức này. Lý Nhị Cẩu trải qua ban sơ bối rối, vậy mà tại trong ao ngồi xếp bằng, giờ phút này, trong óc hắn thêm ra một cái điên cuồng ý nghĩ, lại là muốn mượn nhờ nước ao này lực lượng lại một lần nữa đột phá. Mặc dù không biết có thể hay không thành công, thế nhưng là loại cơ hội này, quả nhiên là cơ bất khả thất. Cho nên hắn không do dự, vận chuyển huyền công, bắt đầu đột phá. Liền thấy hắn thần niệm khẽ động, pháp tướng cũng tại lúc này lơ lửng mà ra. Thanh xà pháp tướng vậy mà cũng bắt đầu tham lam hút trong nước năng lượng, không chỉ có như vậy, chính là huyết linh lung, Lý Nhị Cẩu hóa thân thứ hai, cũng không nhịn được nhô ra nửa thân thể, vô cùng kích động hút lấy. Không biết có phải hay không là có cảm giác, trong cơ thể hắn lô trung hỏa cùng tiểu hồ lô toàn bộ như vậy điên cuồng hấp thu cái này vô tận năng lượng, Lý Nhị Cẩu tựa như một cái cự đại vật chứa một dạng, không ngừng hấp xả những năng lượng kia tiến vào thể nội. Lý Nhị Cẩu cũng không để ý những này, hắn thần niệm khẽ động, tiến vào một trạng thái đặc biệt bên trong, vô tận năng lượng không ngừng tụ đến, có thể so với vô tận linh khí một dạng. Bọn chúng hình thành một cái vòng xoáy giống như tại Lý Nhị Cẩu trên đầu xoay tròn không thôi, bị hắn hút vào thể nội. Theo vô tận năng lượng tiến vào, Lý Nhị Cẩu toàn thân linh khí phồng lên, bắt đầu trùng kích đệ tứ cảnh. Chương 495, Đại đạo cánh hoa. Chương 495, Đại đạo cánh hoa. Vô tận năng lượng phía dưới, Lý Nhị Cẩu trong đan điền kim đan bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, trái tim thần cung bên trong đan hoàn không ngừng phóng thích dạng rỡ hào quang, đem Lý Nhị Cẩu thân thể chiếu rọi sáng lên. Vô tận linh quang từ trên người hắn bốc lên mà ra, vậy mà tạo thành một cái tiểu tiểu của sáng. Trong đan điền hắn, cơ điển phía trên tự phủ kia không ngừng lấp lóe. Kim đan phía trên 10 cái phủ văn cũng giống như vậy, như vậy, hắn kim đan tốc độ xoay tròn vậy mà siêu việt bình thường, nhanh chóng không thôi. Theo luyện hóa linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, Lý Nhị Cẩu cũng cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào bình thường bộ dáng. Tựa như thể nội có một cái vô tận chi lực muốn xông ra gông xiềng bình thường. Như vậy, thân thể của hắn cũng tại trong nước hồ bắt đầu chậm chạp lên cao, hắn còn phát hiện một kiện phi thường chuyện thần kỳ, đỉnh đầu hắn ao nước bên ngoài lại có một đạo to lớn cột sáng bao phủ. Nhìn thấy cột sáng kia, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì, đồng thời khi hắn đi vào cột sáng trong ao thời điểm, xuyên thấu qua cột sáng, vậy mà nhìn thấy bên ngoài đứng rất nhiều người, trong đó lại có hai người đang đánh nhau. Để hắn ngoại ý muốn chính là, một người là Mộ Dung Thập Cửu, một cái khác là dị nhân, một cái rất xuất khí nam tử. Song phương đánh nhau kịch liệt không gì sánh được, đó có thể thấy được Mộ Dung Thập Cửu sức chiến đấu hay là rất cường hãn, làm sao đối diện dị nhân kia, thủ đoạn càng thêm tinh diệu một chút, xem xét chính là thường xuyên tham dự thực chiến đánh nhau, kinh nghiệm phi thường phong phú. Mà Mộ Dung Thập Cửu mặc dù chiêu thức hoa lệ, mỗi một cái đều nhìn như rất hung, làm sao lại thường thường bắt không được cơ hội, cao thủ so chiêu, trừ phi trên tu vi tuyệt đối nghiền ép, bằng không mà nói, chỉ có thể nhìn ai kỹ xảo chiến đấu cùng đối với năm chắc thời cơ càng mạnh một chút. Lấy yếu thắng mạnh, ở tu chân giới là rất thường gặp sự tình, dù sao liên quan đến thắng bại nhân tố thật sự là nhiều lắm, cho nên tu giả chiến đấu cuối cùng vẫn muốn nhìn ai sức chiến đấu càng thêm cường đại. Nhìn thấy Mộ Dung Thập Cửu càng ngày càng hướng về hạ phong, Lý Nhị Cẩu bất đắc dĩ thở dài, giờ phút này hắn cảm giác mình lập tức liền muốn đột phá, cũng không quản được rất nhiều, chí ít hắn không có bất kỳ sinh mệnh nào nguy hiểm, hiện tại không cần chính mình để ý tới. Cho dù là gặp nguy hiểm, phía dưới còn có nhiều như vậy cao thủ, cũng không cần chính mình đi quản. Cũng may, những người kia căn bản là không thấy mình, như vậy chính mình cũng tốt an tâm đột phá. Có thể nhìn thấy, cách đó không xa, Lý Mộc Chân cũng ngay tại không ngừng trong tu luyện, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là rất có tâm đắc. Lý Nhị Cẩu không tại nhiều muốn, tiếp tục tu luyện đứng lên, trong đan điền hắn kim đan càng chuyển càng nhanh, hắn chỉ cảm thấy chính mình tiếp tục nữa liền muốn xông phá kim đan, thành tựu Nguyên Anh. Nguyên Anh, tên như ý nghĩa, phá đan thành anh, một khi thành tựu Nguyên Anh, tự thân pháp lực liền sẽ tăng lên gấp bội, hắn thực lực là kim đan kỳ gấp bội. Càng trọng yếu hơn chính là, một khi kết anh, cho dù là nhục thân bị giết chết, chỉ cần Nguyên Anh đào thoát, liền có thể tìm kiếm túc thể tiến hành đoạt xá, dùng cái này đến thu hoạch được lần thứ hai sinh mệnh, đây cũng là phàm nhân cùng tu giả chân chính giới hạn, tiến vào Nguyên Anh, xem như triệt triệt để thoát ly phàm nhân thân thể, bước vào chân chính tu chân cửa lớn. Vào thời khắc này, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy trên đầu bắt đầu ngưng tụ đại đạo chi hoa, một cánh hoa thai nghén mà ra, liền chứng minh Nguyên Anh bắt đầu ở kim đan bên trong thai nghén đứng lên. Một khi thai nghén ba cánh đại đạo chi hoa, Nguyên Anh liền có thể phá đan mà ra. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy giờ khắc này cần vô tận năng lượng đến trèo chống thành tựu Nguyên Anh, cũng may như thế, có được vô tận năng lực bình thường, Lý Nhị Cẩu căn bản cũng không cần lo lắng năng lượng nơi phát ra. Theo hắn huyền công càng lúc càng nhanh, cánh thứ hai cánh hoa cũng rất nhanh ngưng tụ mà thành. Hắn cảm giác trong bụng kim đan bắt đầu phát nhiệt, kim đan phía trên bắt đầu lập loè rạng rỡ hào quang. Vô tận linh lực bắt đầu xoay tròn lấy xông vào kim đan bên trong, từng luồng lực lượng cường đại không ngừng tràn ra kim đan bên ngoài, Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Cột sáng bên ngoài, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Mộ Dung Thiên Hạ vậy mà bị thua xuống dưới, Trần Thanh Bình đám người sắc mặt đều rất khó coi, dù sao Mộ Dung Thiên Hạ thế nhưng là tại Hư Thiên Bi 90 trượng đi lên nhân vật. Thiên điêu như vậy, tuyệt thế chi tư, cứ như vậy bị thua xuống tới, để mọi người trong lòng không khỏi có chút khói mù đứng lên. Loại này khiến người ngoài ý kết quả, để Trần Thanh Bình cùng Kỷ Nam Thiên áp lực rất lớn, trái lại dị nhân bên kia, từng cái bên bang đắc ý, đều là một mặt thần khí chi sắc, càng phát ra ngạo mạn đứng lên. Trần Thanh Bình cùng Kỷ Nam Thiên thương nghị một phen, lần thứ ba chiến đấu, kiên quyết không có khả năng thua nữa, bằng không mà nói, bên này sĩ khí liền sẽ không gì sánh được xa sút, chiến đấu kế tiếp cũng sẽ càng ngày càng khó. Kỳ thật tất cả mọi người không nghĩ tới, dị nhân sức chiến đấu cường đại như thế, càng thêm không nghĩ tới, những này cái gọi là thiên chi tiêu tử, tên tuổi mặc dù băng rồi, đáng tiếc sức chiến đấu như vậy kéo hông. Mộ Dung Thiên Hạ sắc mặt phi thường khó coi, hắn muốn định biểu hiện tốt một chút chính mình, ai nghĩ tới, đối phương lợi hại như vậy, để hắn mất hết thể diện, trong lòng có chút khó chịu. Trong lòng của hắn cảm thán không thôi, chính mình tổng kết một phen, có lẽ hay là bình thường hắn, rất ít cùng người tiến hành loại này thời khắc sinh tử quyết đấu, cho nên đánh nhau đứng lên sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng mới có thể bị thua. Cái này khiến trong lòng của hắn rất bị đả kích, trong lòng yên lặng thề, đợi sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo tu luyện kiếm pháp. Hiện tại hắn chỉ mong nhìn, tất cả mọi người một dạng còn tốt hơn một chút, như vậy, mọi người cũng sẽ không đều nhằm vào hắn. Giờ phút này, một chút rơi vào trên người hắn ánh mắt đều vô cùng quái dị, để trong lòng của hắn không hiểu khó chịu cũng phẫn nộ. Mặc dù dạo chơi thiên hạ, để Mộ Dung Thiên Hạ kiến thức thật nhiều, lòng dạ cũng rộng lớn rất nhiều, làm sao giờ phút này vẫn là không cách nào để hắn thong dong phi thường. Trần Thanh Bình cùng Kỷ Nam Thiên thương lượng một lát, không đợi hai người nói chuyện, Kiếm Vô Trần lại là vượt lên trước đứng dậy, xung phong nhận việc nói không bằng, ta đến. Trần Thanh Bình nhìn thoáng qua Kiếm Vô Trần, hơi có chút kinh ngạc, Kỷ Nam Thiên cũng rất cao hứng nói, tốt, có kiếm thánh đệ tử xuất chiến, chúng ta nhất định có thể thắng. Bị người tán dương, Kiếm Vô Trần tự nhiên cao hứng không thôi, phải biết hắn hành tẩu thiên hạ, cùng rất nhiều người đánh qua, có được phi thường cường đại kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời người này thế nhưng là kiếm thánh đệ tử, vốn là có được vô thượng kiếm quyết. Cho nên, người này sức chiến đấu không thể khinh thường. Hắn không có suy nghĩ nhiều, liền đứng dậy, chỉ gặp hắn thần niệm khẽ động, một tiếng kiếm minh đằng sau, liền đối với A Tây Pháp xuống tới. Nơi này chiến đấu kịch liệt, Lý Nhị Cẩu lại bỏ mặc, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một việc, đó chính là thật tốt tu luyện, tranh thủ đột phá kim đan, thành tựu Nguyên Anh. Cũng ngay tại giờ phút này, đỉnh đầu hắn rốt cục bắt đầu tạo thành đóa thứ hai cánh hoa. Cứ tiếp như thế, Nguyên Anh đều có thể. Một bên khác, Lý Mộc Trần, tu vi cũng đang nhanh chóng gia tăng đứng lên, cũng không biết cụ thể đạt đến trình độ gì, bất quá có thể nhìn thấy, hắn giờ phút này chính một lòng một ý, tâm vô tạm niệm tu luyện. Bên ngoài, Kiếm Vô Trần sát thực không phải bình thường, dù sao hắn nhưng là kiếm thánh đệ tử thân truyền, một tay kiếm pháp vô địch, một phen kịch liệt đánh nhau qua đi, cuối cùng đem A Tây pháp đánh bại rơi. Cũng coi là để bọn hắn lật về một ván, mọi người cũng đều khôi phục một chút lòng tin, đáng tiếc là Kiếm Vô Trần hay là bại bởi cái thứ hai ra sân dị nhân, cái này khiến Kiếm Vô Trần rất nổi nóng, rất phẫn nộ. Đáng tiếc, dù vậy, cũng không cải biến được hiện thực, cho nên thạch đầu ra sân. Trong cuộc sáng, Lý Nhị Cẩu trên đầu mảnh thứ ba cánh hoa rốt cục thai nghén mà ra, giờ phút này liền thấy ba mảnh cánh hoa bắt đầu xoay tròn, cánh hoa càng chuyển càng nhanh, vô số năng lượng bị cánh hoa lôi kéo mà đến, lập tức liền thấy ba mảnh cánh hoa quang mang lóe lên, vậy mà trực tiếp chui vào Lý Nhị Cẩu trong đầu. Chương 496, Thiên Địa Chí Chăn, Đại Đạo Đơn Giản Nhất. Chương 496, Thiên Địa Chí Chăn, Đại Đạo Đơn Giản Nhất. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến cực điểm năng lượng tràn vào kim đan bên trong, kim đan phía trên 10 cái phù văn vậy mà nhao nhao thoát ly kim đan, quay chung quanh kim đan nhanh chóng xoay tròn. Cơ ruộng phía trên viên kia phù văn thần bí, càng là lơ lửng mà ra, tản mát ra một đạo màu vàng của sáng, chiếu rọi tại kim đan phía trên. Giờ khắc này, kim đan càng phát ra cực nóng, kim quang lập lòe phía dưới càng phát ra chói mắt đứng lên. Cùng lúc đó, cột sáng bên ngoài, vô số linh khí bị Lý Nhị Cẩu hấp dẫn mà đến, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, cột sáng bên ngoài, vô số linh khí rót thành đám mây linh khí xuống lại mà đến. Bên ngoài đánh nhau người đều bị một màn này làm mắt trợn tròn, liền ngay cả thạch đầu cùng đối diện dị nhân đều dừng lại. Mọi người nhìn đỉnh đầu nồng hậu dày đặc linh vân, trong lòng sợ hãi than nhìn xem cột sáng chỗ, nghĩ thầm chẳng lẽ lại thật sự có tuyệt thế bảo vật xuất thế, bằng không cũng sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Trong cột sáng, Lý Mộc Chân đột nhiên mở hai mắt ra, hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cũng là không khỏi kinh ngạc phi thường. Hắn nhìn thấy Lý Nhị Cẩu toàn thân dâng lên quang mang màu vàng, mà tại bộ ngực hắn chỗ lại là có long lánh ánh sáng đỏ, cũng không biết nơi đó có cái gì đồ vật. Vô số linh khí xuyên thấu qua cổ sáng bị dẫn vào trong cơ thể của hắn, giờ phút này thân thể của hắn tựa như lò luyện bình thường, vô luận bao nhiêu linh khí đều sẽ bị hắn hút không còn một mảnh. Theo Lý Nhị Cẩu huyền công không ngừng vận chuyển, hắn thậm chí nhìn thấy Lý Nhị Cẩu đỉnh đầu tựa như xuất hiện huyễn cảnh một dạng, bầu trời màu xám, khí tức mục nát, vô số âm hồn chu lên, tựa như minh giới một dạng. Kỳ thật Lý Mộc Chân thật đúng là không có nhìn lầm, đó chính là Lý Nhị Cẩu vận chuyển táng kinh đằng sau xuất hiện huyễn cảnh. Giờ phút này Lý Nhị Cẩu vì đột phá, không ngừng đem tự mình tu luyện công pháp toàn bộ vận chuyển lên đến, hắn giờ phút này cảm giác có một tầng trong suốt màn một dạng tồn tại ngăn cản tại trước người của mình, hắn tin tưởng chỉ cần xuyên phá tầng này màng liền có thể đến bờ bên kia. Thay vào đó nhìn như mỏng như cánh bay màng, lại không gì sánh được kiên cố, có thể so với thần kim bình thường. Lý Nhị Cẩu liều mạng, hắn liều mạng muốn xông ra đi qua, cho nên hắn điên cuồng vận chuyển chính mình tất cả công pháp, thế tất yếu đánh vỡ bình cảnh này. Hắn không ngừng cố gắng, cả khuôn mặt đều có chút dữ tợn. Bên ngoài, tất cả mọi người tại ngờ vực vô căn cứ, trong quang trụ này đến cùng ẩn chứa cái gì tuyệt thế bảo vật, bởi vì bọn hắn có thể nhìn thấy, linh khí càng phát ra nồng hậu dày đặc, linh khí tụ tập cùng một chỗ, đều tạo thành thật dày mây linh khí, cái này cần phương viên bao nhiêu linh khí mới có thể ngưng tụ ra dày như vậy linh vân, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Bọn hắn càng thêm không biết, giờ phút này, ngàn dặm bên trong, vô số linh khí bị dẫn dắt mà đến, sơn động bên ngoài, linh vân càng là che khuất bầu trời bình thường, làm cho cả bầu trời đều u ám xuống tới. Vô số yêu thú ngẩng đầu nhìn một màn này, một chút yêu vương đều bị kinh động, trong mắt mang theo tham lam cùng e ngại chi sắc, nhìn về phía bầu trời. Thậm chí, một chút lớn yêu vương vậy mà bay qua ngàn dặm mà đến, nhưng khi bọn chúng nhìn thấy Dương bị động thời điểm, trong mắt lại là đều mang vẻ sợ hãi, lại nhao nhao thoát đi ra. Trần Thanh Bình nhìn một màn trước mắt, trong mắt từng có vẻ suy tư, trong nội tâm nàng chỉ cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng quen biết, đúng, bình thường có người đột phá bình cảnh, tiến giai đến tiếp theo cảnh thời điểm, sẽ xuất hiện tình huống này. Thế nhưng là loại quy mô này linh vân, ít nhất cũng phải tiến giai đệ thất cảnh cùng đệ bát cảnh mới có thể làm ra đi, chỉ là nàng nhìn xem cổ sáng, rất nhanh liền bác bỏ cái nhìn của mình, dù sao cổ sáng kia bên trong tại sao có thể có người tiến giai. Điều đó không có khả năng, cũng không thực tế, phải biết đây chính là yêu tộc địa bàn A, nhất định là chính mình tính sai. Trần Thanh Bình đánh chết chính mình cũng không dám tin tưởng, ở trong đó có người tại tiến giai. Đám người còn lại kỳ thật cũng đều có chút lo nghĩ, có thể cuối cùng đều như là Trần Thanh Bình một dạng, bị chính mình bác bỏ rơi. Liền ngay cả dị nhân không phải là không như vậy, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không quang trụ này bên trong có cái gì yêu vật, chỉ là bọn hắn lại là biết, yêu tộc tiến giai cũng sẽ không cái dạng này, về phần có phải hay không dị nhân tại trong cột ánh sáng tiến giai, đó càng là chuyện không thể nào. Cho nên tất cả mọi người nghi hoặc không thôi, cuối cùng vẫn nhận định, trong này nhất định có bảo bối gì ngay tại thai nghén bên trong. Lý Nhị Cẩu một lòng một ý đột phá bên trong, hắn làm sao biết bên ngoài người ý nghĩ. Ngay tại hắn kim đan lập tức sẽ đột phá một khắc, Lý Nhị Cẩu đột nhiên cảm giác giác tâm bẩn thần cung bên trong kim đan vậy mà bắt đầu hóa tan ra, hóa thành chất lỏng rót đầy toàn bộ trái tim thần cung bên trong. Tại ánh mắt kinh ngạc của hắn bên trong, đan dịch vậy mà bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái trắng trắng mập mập tiểu A Nhi. Hắn co quắp tại trong đan dịch, tựa như một cái không ra đời mà ra anh hải bình thường. Tiểu A Nhi kia hai mắt nhắm nghiền, giờ phút này lại là há to mồm khẽ hấp, Lý Nhị Cẩu cũng cảm giác trong ngũ tạng tổn trữ tất cả ngũ tạng chi tinh, nhao nhao hóa thành tiên thiên chi khí, bị tiểu A Nhi hút vào trong miệng. Giờ phút này tiểu A Nhi thay đổi thân thể, chính chính đương đương khoanh chân ngồi tại thần cung bên trong, một tay bày ra, một tay bị nâng ở trên bàn tay đứng thẳng lên, lại nhìn thấy nó miệng nhẹ giọng niệm vài tiếng không biết cái gì chú ngữ bình thường. Lập tức, trên người hắn lập lòe lên ánh sáng chói mắt, một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt từ trái tim thần cung bên trong phun trào mà ra, chạy vào chính mình kỳ kinh bát mạch bên trong. Nguồn lực lượng này những nơi đi qua, hắn cảm giác kinh mạch của mình không chỉ có bị mở rộng gấp bội, so với trước kia vậy mà cứng cắp hơn mấy phần. Hắn không khỏi kinh ngạc nghĩ đến, chính mình cứ như vậy tiến nhập võ đạo đệ tứ cảnh, tôi mạch chi cảnh, cái này cũng, đây cũng quá để cho người ta không tưởng được đi. Để hắn ngoại ý muốn chính là, anh Hải kia dĩ nhiên thẳng đến nhắm chặt hai mắt, chưa từng mở ra, thế nhưng là Lý Nhị Cầu lại cảm giác đạo, anh Hải này trong thân thể ẩn chứa vô cùng tận lực lượng. Hắn càng là cảm nhận được, lực lượng của mình bắt đầu cấp tốc gia tăng, đợi cuối cùng một cây kinh mạch bị mở rộng đằng sau, lực lượng của hắn từ trước đó 20 triệu cân tiêu thăng đến 30 triệu cân. Như vậy cự lực, quả nhiên là khủng bố như vậy, một quyền khai sơn quả nhiên là không nói chơi a, phải biết bình thường đệ tứ cảnh sơ kỳ tu giả, lực lượng đạt tới 20 triệu cân, cũng đã là trong đó người nổi bật, Lý Nhị Cầu lại đạt tới kinh người 30 triệu cân, nghĩ đến trong này có rất nhiều Lý Nhị Cầu không biết nguyên nhân đi. Chỉ là, Lý Nhị Cầu căn bản là không có cách để ý tới võ đạo đột nhiên tiến giai, bởi vì hắn kim đan, cũng ngay tại giờ khắc này vỡ vụn ra, bọn chúng như là vỏ trứng mở dạng, răng rắc vỡ vụn ra. Ngay sau đó, liền thấy một cái trắng trắng mập mập hài nhi lộ ra, nó vừa xuất hiện, liền hé miệng một chút, đem trứng màu vàng sắc hút vào trong miệng. Cùng lúc đó, quay chung quanh kim đan 10 cái kim sắc phù văn, vậy mà xoát 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 bay đến hải nhi trên thân, phân biệt dung nhập nó hai cái trong lòng bàn tay, hai cái gan bàn chân, lưng ba viên, cái rốn một viên, đỉnh đầu bách hội chỗ một viên, còn thừa một viên rơi vào mì tâm chỗ. Đến tận đây, hết thảy cũng không kết thúc, Lý Nhị Cầu nhìn thấy cơ bản phía trên cái kia thần bí kim sắc phù văn phun trào, vô số kim quang theo nó trên thân phun ra ngoài, bọn chúng vậy mà hóa thành mấy chục cái phù văn màu vàng hội tụ thành ba cái màu vàng cánh hoa lơ lửng tại hải nhi trên đầu, có chút thần dị phi thường. Chương 497, Thanh Xà Hóa Mãng chương 497, Thanh Xà Hóa Mãng lại nhìn cánh hoa kia môi xoay tròn một vòng, liền sẽ có một vệt kim quang bắn vào hài nhi trên thân cái kia kim sắc phù văn chỗ, tại dung nhập hài nhi thể nội, Lý Nhị Cầu cảm giác được, đạo kim quang này lại có thể bù đắp được hắn một ngày tu luyện chi công, có chút thần kỳ không thôi. Mà những cánh hoa này, một ngày vậy mà có thể xoay tròn 15 lần, nói cách khác, Lý Nhị Cầu tu luyện một ngày, lại có thể bù đắp được bình thường tu giả nửa tháng tu vi, loại tốc độ tu luyện này đơn giản chính là quá mức nghịch thiên đi. Cũng ngay vào lúc này, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng cùng pháp lực vô cùng vô tận bình thường. Giờ khắc này, chính mình tựa như thần linh một dạng, loại kia túi ôm thiên địa cảm giác tuyệt không thể tả. Chỉ là để hắn kỳ quái là, vô luận là trong đan điền Nguyên Anh hay là thần cung bên trong Hải Nhi, vậy mà đều chăm chú nhắm mắt lại, tựa như ngủ thiếp đi một dạng, cũng không biết người khác Nguyên Anh có phải hay không như cùng hắn một dạng đâu. Không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được thông thuận cảm giác đánh tới, tựa như toàn bộ thân thể đều muốn hòa tan tại thiên địa này bên trong một dạng. Tuy theo, trong cơ thể của hắn lại có từng tia dịch nhờn màu đen bài xuất bên ngoài cơ thể, nhìn xem những này dơ bẩn, trong lòng của hắn sợ hai thán phục. Hắn muốn cho là mình đã là hoàn mỹ chi thân, lại là không nghĩ tới, lại còn có nhiều như vậy dơ bẩn đi ra, cái này quá làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen, trong thân thể mình pháp lực lại là trước đó 5 đến 6 lần, lực lượng cũng không có tại tăng trưởng, nghĩ đến đã đạt tới chính mình cái này tu vi mức cực hạn. Mặc dù là như thế, hắn hiện tại chỉ cảm thấy, bằng vào mình bây giờ thực lực, cho dù là đệ ngũ cảnh hóa thần kỳ tu giả, ở trên tay mình cũng không chiếm được tiện nghi. Giờ phút này, hắn càng là nhận thức đến một việc, pháp thể song tu, mặc dù càng lên cao càng là gian nan, thế nhưng là càng lên cao, càng là có thể thể hiện ra cả hai hợp thể sức chiến đấu, không chỉ là 1+1=2 đơn giản như vậy. Cái này cũng tại sao phải nói, pháp thể song tu, vượt cấp khiêu chiến chỉ là căn bản nhất chiến lực, nếu như hậu kỳ phát triển đến cực hạn, có lẽ chính là vượt qua 2 giai cũng không phải chuyện không thể nào. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình thần lực vô tận, hóa thần phía dưới, hắn tự nhiên là không sợ chút nào, cho nên hắn quá nghĩ đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, đến xem lực chiến đấu của mình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nào nghĩ vào thời khắc này, phía sau hắn pháp tướng Thanh Xà gào thét một tiếng, bắt đầu quay chung quanh hắn quay vòng lên, ngay tại Lý Nhị Cầu không coi vào đâu, Thanh Xà vậy mà bắt đầu rút đi xà bì, trong nháy mắt biến thành một cái trường dài 5 trượng cự mãng. Cự mãng toàn thân màu xanh xen lẫn một tia màu vàng đường vân, trên đầu lại còn sinh ra một cây lớn cỡ một xích độc giác, bá khí phi thường. Huyết linh lung ở trong cơ thể hắn phát ra kiệt 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 tiếng cười nói, quá tốt rồi, có một cái cường đại chủ nhân thật tốt, ta cũng thuận lợi tiến cấp tới Nguyên Anh kỳ. Đại nhân, từ nay về sau, hai người chúng ta liên thủ, thế gian nơi nào còn có đối thủ của chúng ta? Lý Nhị Cầu nghe được huyết linh lung thanh âm, trong lòng có chút khó chịu, thật sự là vật này, tựa như một con quái vật một dạng sinh ở trong cơ thể của mình, mặc dù mình có thể tùy thời chiếm cứ ra hỏa này quyền chủ động. Làm sao hay là cảm giác vô cùng khó chịu, nếu có cơ hội, hắn nhất định phải hoàn toàn giết chết huyết linh lung ý thức không thể. Lại nhìn tiểu hồ lô, giờ khắc này ở trong đan điền của hắn, quang mang rạng rỡ, quay chung quanh ở trong đan điền của hắn, thỉnh thoảng phát ra cao hứng tiếng cười, nghĩ đến cũng đi theo Lý Nhị Cầu chiếm không ít tiện nghi. Lô trung hỏa càng thêm đỏ ngầu. Đương nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong ngực gương đồng nóng lên, vậy mà bám một chút, bay vào Lý Nhị Cầu trong đan điền, cùng lúc đó, trong gương phát ra thần hiệu thanh âm nói, ngươi rốt cục thành tựu Nguyên Anh chi thể, ngày sau ta cũng có thể tại ngươi trong đan điền phục hồi từ từ linh tính, thật sự là quá tốt rồi. Lý Nhị Cầu sợ hãi than nói, vì cái gì kim đan thời điểm không thể? Kim đan kỳ, đan điền của ngươi quá mức yếu kém, chỗ nào có thể tiếp nhận ta loại cấp bậc này bảo vật, bây giờ ngươi thành tựu Nguyên Anh, không chỉ có đan điền hoàn toàn vững chắc xuống, còn có thể hấp thu giữa thiên địa rời rạc hỗn độn chi khí, như vậy mới có thể tầm bộ linh thể của ta. Tiểu gia hỏa, nhanh lên trưởng thành đi, chờ ngươi tu vi tiến thêm một bước, sẽ có thể giúp ta đi tìm nhục thể của ta cùng tàn hồn, đến lúc đó, chúng ta giúp đỡ cho nhau, lẫn nhau tiến bộ. Lý Nhị Cầu còn muốn nói tiếp cái gì, làm sao linh lộc thanh âm im bặt mà dừng, triệt để trầm mặc xuống dưới. Lý Nhị Cầu bất đắc dĩ lắc đầu, không làm gì được. Lý Mộc Chân lúc này bơi tới Lý Nhị Cầu bên người, chúc mừng hắn thành tựu Nguyên Anh, mà hắn cũng được ích lợi không nhỏ, vậy mà dùng nơi này vô tận lực lượng, cùng Lý Nhị Cầu vừa mới hấp dẫn tới thiên địa linh khí, trực tiếp thành tựu đến Kim Đan đỉnh phong. Đây cũng chính là hắn loại này siêu cấp thiên tư đệ tử, bằng không mà nói, vô luận đổi lại là ai, đều khó có khả năng làm như thế đến, loại tốc độ tu luyện này, đơn giản chính là nhanh làm cho không người nào có thể bị bon. Lý Nhị Cầu đối với Lý Mộc Chân khẽ gật đầu, hai người đồng thời nhìn ra phía ngoài những người kia, nhìn xem cột sáng chung quanh linh vân tán đi, hết thảy đều kết thúc một dạng, làm sao cột sáng chính ở chỗ này, cũng không tiêu tán. Trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Giờ phút này, chiến đấu tiếp tục, Thạch Đầu không hổ là tuyệt thế thiên tư, một thân kiếm pháp siêu phàm thoát tục, làm sao, Thạch Đầu mặc dù lợi hại, hay là có tông môn đệ tử bệnh trùng, chính là chân chính liều mạng tranh đấu kinh nghiệm rất ít, tại không cách nào dùng thực lực triệt để nghiền ép đối phương thời điểm, muốn thủ thắng rất là khó khăn. Tại một phen kịch liệt chiến đấu đằng sau, Thạch Đầu bất bại, thất bại đối với Thạch Đầu đả kích rất lớn, hắn thậm chí cũng không tin đây là sự thực, thiên chi tiêu tử, tuyệt thế chi tư, làm sao lại như vậy, thất bại triệt để như vậy a, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, làm sao sự thật chính là sự thật, dù ai cũng không cách nào cải biến. Ngược lại là Mộ Dung Thập Cửu, trong lòng có chút trấn an, nếu như vẹn vẹn hắn một người dạng này, trong lòng khó tránh khỏi khó chịu, thế nhưng là mọi người muốn đều là như thế, liền chứng minh không phải hắn không lợi hại, chỉ là những dị nhân kia quá mức hung mãnh sao. Lần này, cũng làm cho tất cả mọi người biết, Sơn Hải cự địch nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cũng coi là dị tộc cho bọn hắn thật tốt lên bài học. Nếu không, trong lòng bọn họ, còn tưởng rằng dị tộc có thể lợi hại đến mức nào, sự thật chứng minh, những người này sức chiến đấu rất là khủng bố a. Thạch Đầu bại, Huyền Long Tử xông tới, đáng tiếc là, đồng dạng suy tàn, bây giờ, Trần Thanh Bình bên này 7 người, đã suy tàn 5 người, chỉ còn lại có Kỷ Nam Thiên cùng Trần Thanh Bình. Mà đối diện 7 người, mới lên trận 2 người mà thôi, cho nên bầu không khí rất nghiêm trọng, Trần Thanh Bình mặt đều có chút biến thành màu đen đứng lên. Bây giờ, bọn hắn bên này chỉ còn lại có Kỷ Nam Thiên cùng Trần Thanh Bình, Kỷ Nam Thiên nhìn thoáng qua Trần Thanh Bình, hay là quyết định tự mình hạ trận, hắn ngược lại là muốn nhìn những dị nhân này lợi hại chỗ nào. Kỷ Nam Thiên thân là Thiên Đạo Tông một đời mới đại sư minh, tu vi nguyên anh trung kỳ, chính là Thiên Đạo Tông thế hệ mới đệ tử bên trong, khó được nhân vật lợi hại. Giờ phút này, tay hắn cầm ba thước thanh phong, trong miệng thanh âm trầm giọng nói, ai đến chiến ta? Chương 498, vực sâu không đáy, một mảnh đen kịt. Chương 498, vực sâu không đáy, một mảnh đen kịt. Để hắn ngoài ý muốn chính là, đối diện cái kia Kim Đan kỳ dị nhân, vậy mà không có một tia e ngại nói tự nhiên hay là ta gọi lòng, nguyên anh kỳ tu giả sao, ta thật muốn xem một chút, các ngươi những này cao giai tu giả có bao nhiêu lợi hại. Cứ việc đem ngươi tất cả bản sự đều lấy ra đi, ta cũng sẽ để ngươi kiến thức một chút, chúng ta thần quốc dũng sĩ, thực lực chân chính có bao nhiêu lợi hại, nhược kê bọn họ. Chân chùi trao phúng, để Kỷ Nam Thiên biến sắc, giận dữ nói, không biết sống chết. Hắn không có tại rông dài, trực tiếp tế ra phi kiếm, chỉ nghe phi kiếm vù vù một tiếng, kích xạ mà đi, nhất kiếm chẳng xuất, vô tận lực lượng bay lên, ánh kiếm vừng phực phía dưới, tựa như không gian đều muốn bị chém ra một đạo vết nước bình thường. Đối diện chứng, khoe miệng lại là lộ ra một tia cười lạnh, liền thấy trong tay hắn thanh đồng trường mâu, quang mang lóe lên, toàn bộ thanh đồng trường mâu phía trên liền hiện đầy ánh sáng màu vàng nóng, tựa như một cái quang mâu mở dạng. Hắn tiến lên một bước ra, dưới chân nham thạch đều vỡ nát tan tành ra, lại nhìn thấy hắn toàn thân chiến giáp có nhàn nhạt quang mang lấp lóe mà ra. Cả người hắn khí chất đều đi theo biến đổi, tựa như một cái vô cùng lợi hại chiến sĩ một dạng. Vâng, kiếm cùng mâu đụng vào nhau, tiếng oanh minh chuyển đến, để Kỷ Nam Thiên ngoại ý muốn chính là, chứng vậy mà không có một tia lùi bước, song phương mặc dù chỉ là thăm dò tính một kích, hắn nhưng nhìn ra đến, đối diện gia hỏa này lực lượng rất là cường đại. Nhất làm cho hắn ngoại ý muốn chính là, lực lượng của hắn, vậy mà mang theo một loại vận bẹo chi lực, loại này vận bẹo lực lượng, có thể nhanh chóng hóa giải hắn lấy pháp lực ngưng tụ mà ra kiếm mang. Như thế, chẳng phải là chiếm lợi lớn, chắc không được phía bên mình luôn luôn nhanh chóng bị thua. Những dị nhân này pháp lực thật cổ quái. Không kịp nghĩ nhiều, Kỷ Nam Thiên cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, bằng không mà nói bị một cái đệ tam cảnh dị nhân đánh bại, ngày sau mặt mũi còn để vào đâu. Lý Nhị Cầu cùng Lý Mộc Chân không ngừng quan sát phía ngoài đánh nhau, vậy mà bắt đầu đánh giá. Lý Nhị Cầu, ai, những dị nhân này rõ ràng là lệch lực lượng hình, tốt nhất chính là đến nay chế lực, một khi bị hắn cẩn thân, kiếm tu quá bị thua thiệt. Kỷ Nam Thiên tu vi mặc dù cao thâm, đáng tiếc một chút kinh nghiệm chiến đấu hay là thiếu thốn, như vậy có thể thấy được, những tông môn đệ tử này, bình thường không thế nào xuống núi trừ ma vệ đạo, cứ tiếp như thế, đạo môn suy yếu có thể nghĩ. Lý Mộc Chân, đúng vậy à, hiện tại sức chiến đấu cường đại nhất hay là triều đình, dù sao yêu ma quỷ quái đều để các ngươi người của triều đình cầm, bọn hắn nơi nào có cơ hội luyện tập. Bất quá ngươi cũng đừng xem nhẹ kiếm tu một đạo, nặng tại kiếm ý, nếu như mình bản thân kiếm ý không đủ cường đại, tất cả đều là vô ích. Ngươi nhìn Kỷ Nam Thiên kiếm, chỉ có bên ngoài, căn bản cũng không có kiếm ý của mình xen lẫn trong đó, một thanh không có chính mình kiếm ý kiếm, như là phế kiếm bình thường. Nếu đổi lại là ta, cho dù là hắn đột phá đến trước người của ta, hắn cũng vô pháp đột phá kiếm ý của ta, đáng tiếc là đến nay kiếm ý của ta còn chưa đủ thông thấu, có lẽ là bởi vì ta còn không có lĩnh ngộ được chính mình kiếm ý chân chính phương hướng đi. Cũng may ta hiện tại đã có từng tia manh mối. Nghe được Lý Mộc Chân lời nói, Lý Nhị Cầu không khỏi ngạc nhiên, cái này Lý Mộc Chân đối với kiếm đạo một đường thông thấu, mặc dù mình đã có bản mệnh phi kiếm Lô Trung Hỏa, đáng tiếc là đó cũng không phải chính mình lĩnh ngộ mà đến kiếm ý, chỉ có thể coi là nửa thanh bản mệnh phi kiếm, bằng không có Bạch Liên Nghiệp Hỏa gia trì, căn bản không thể cùng người ta bình thường bản mệnh phi kiếm đánh đồng đâu. Mà cái này Lý Mộc Chân thế nhưng là thỏa thỏa kiếm tu, còn truyền thừa kiếm si tiền bối tinh túy, ngày sau hảo hảo phát triển, tiền đồ bất khả hạn lượng, làm sao hắn không muốn nhiệm thế tụ, bằng không mà nói cái gì cũng đem hắn kéo vào trong triều đình. Mặc dù là như thế, hắn cũng cảm giác được cái này Lý Mộc Chân giống như hắn, đều là người có tính tình, cho nên hắn rất muốn kết giao người bạn này, không, hẳn là huynh đệ. Hai người không ngừng thảo luận phía ngoài chiến đấu, bên ngoài càng là đánh kịch liệt phi thường, Kỷ Nam Thiên cũng là càng đánh càng tỉ mỉ, Trần Thanh Bình trong lòng không phải là không khổ đâu. Cứ như vậy bại sao? Trong nội tâm nàng đắng chát, nhìn thấy Kỷ Nam Thiên toàn lực ứng phó bộ dáng, trong nội tâm nàng so đo, nếu là chính mình đánh không lại đối phương, hậu quả thật rất nghiêm trọng à, về sau chính mình đại sư tỷ tên tuổi, chỉ sợ đều muốn khó giữ được đâu. Dù sao trong tông môn cạnh tranh kịch liệt, không biết có bao nhiêu người nhìn nàng chằm chằm, nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Ngay tại trong nội tâm nàng nói thầm thời điểm, Kỷ Nam Thiên rốt cục thắng hiểm. Chỉ bất quá sau đó, đối phương đi lên người, vậy mà cũng là đệ tứ cảnh cao thủ, như vậy, Kỷ Nam Thiên muốn thủ thắng liền càng thêm khó khăn. Lý Nhị Cầu cùng Lý Mộc Chân nhìn xem đối diện dị nhân kia, vậy mà bắt đầu tính toán, Kỷ Nam Thiên có mấy thành tỷ số thắng, nếu là Kỷ Nam Thiên biết, giờ phút này hắn bị Lý Nhị Cầu như vậy quan sát, cũng không biết có thể hay không bị tức giận thổ huyết. Đương nhiên, Lý Nhị Cầu cảm giác dưới nước run sợ một hồi, toàn bộ cổ sáng tựa như lay động một cái, hắn nhìn về phía Lý Mộc Chân nói ngươi có cảm giác hay không đến lắc lư, còn có, phía dưới này đen sì, cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Nghe được Lý Nhị Cầu lời nói, Lý Mộc Chân cúi đầu, có thể nhìn thấy cột nước này tựa như không nắm chắc một dạng, càng hướng xuống bắt đầu biến thành màu đen đứng lên. Nhìn như vậy đi qua, tựa như phía dưới có một cái cự đại như vực sâu. Hắn chần chờ nói, đúng vậy à, ta còn tìm nghĩ, quang trụ này là tình huống như thế nào, cái này linh thủy tuy tốt, thế nhưng không phải là trống rông xuất hiện, chẳng lẽ lại phía dưới thật sự có vật gì tốt. Chỉ là, ta càng xem, chỉ cảm thấy phía dưới giống như cất giấu một cái đại khủng bố, để cho ta có loại tim đập nhanh cảm giác. Lý Nhị Cầu gật đầu nói, à, ngươi nói loại tình huống này, ta cũng có, tính toán, chúng ta hay là không nên quá tham lam, vạn nhất phía dưới có cái gia hỏa lợi hại, chúng ta chịu không nổi. Nhìn tình huống bên ngoài, thực sự không được chúng ta liền ra ngoài, hay là thiếu gây phiền phải tốt. Hai người câu thông một phen, liền thấy phía dưới chiến đấu bắt đầu, đối diện dị nhân cũng không đốc, đương nhiên sẽ không suy nghĩ muốn lấy thấp thắng cao, bọn hắn đồng dạng phái ra đệ tứ cảnh cao thủ. Để Lý Nhị Cầu ngoại ý muốn chính là, đối diện dị nhân kia lại là nữ tử, nên nói không nói, dị nhân nữ tử mỹ lệ không thôi, tóc màu vàng, con mắt màu xanh lam, cao gầy kích cỡ, tại phối hợp hai đôi cánh, thật rất thu hút sự chú ý của người khác, đó là một loại không giống bình thường mỹ lệ. Kỷ Nam Thiên đối phó đệ tam cảnh người đều có chút cố hết sức, bây giờ đối thủ biến thành đệ tứ cảnh tu giả, nó áp lực có thể nghĩ. Không nên nhìn đối thủ là nữ, thế nhưng là người ta sức chiến đấu đồng dạng không kém tại nam tử, thậm chí càng hơn một bậc. Không gì sánh được sắc bén mâu pháp, càng thêm tinh diệu cùng sắc bén. Lý Nhị Cầu giờ phút này lại là tê một tiếng nói, những dị nhân này vũ khí chẳng lẽ lại đều là trường mâu, đây cũng quá đơn nhất đi, bọn hắn sẽ không đều là một cái sư phụ dạy dỗ đi. Không nghĩ tới Lý Mộc Chân lại là rất nghiêm túc gật đầu nói, còn giống như thật sự là dạng này, ngươi xem bọn hắn đường lối trên cơ bản đều như thế, chỉ bất quá cái này đệ tứ cảnh dị nhân mâu pháp càng thêm tinh tiến, chiêu thức càng thêm ảo diệu. Bởi vậy có thể phán đoán, bọn hắn coi như không phải một cái sư phụ, cũng là một chỗ đi ra, tựa như chúng ta tông môn đệ tử một dạng. Ngay tại hai người thảo luận kịch liệt thời điểm, phía dưới ầm vang một tiếng thật lớn, một vệt kim quang nổ bể ra đến, Kỷ Nam Thiên lại bị nữ tử kia một mâu đánh bay ra ngoài, giữa không trung máu tươi bao tác, vậy mà liền như vậy suy tàn xuống tới, chật vật không thôi. Trần Thanh Bình bọn người thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi co lại, sắc mặt đều biến khó coi không thôi. Dù sao lần thứ nhất cùng dị tộc giao phong, liền muốn dễ dàng như vậy bị bọn hắn đánh bại sao? Đại hạ bên này người trong lòng đều có rất lớn không cam lòng. A Trần Thanh Bình lại là ánh mắt kiên định, bước ra một bước, rốt cục vẫn là muốn nàng xuất thủ. A Chương 499, nữ nhân ở giữa đánh nhau càng thêm đặc sắc. Chương 499, nữ nhân ở giữa đánh nhau càng thêm đặc sắc. Trần Thanh Bình trong lòng vì chính mình cổ vũ sĩ khí, trải qua mấy trận quan sát, nàng đối với dị nhân phương thức công kích cũng coi là có một chút hiểu rõ. Dưới cái nhìn của nàng, bị thua là nhất định, bất quá cho dù là bại, nàng cũng không muốn mọi người bại khó coi như vậy, ít nhất cũng phải biểu hiện ra đại hạ người một tia phong thái. Cho nên nàng không có suy nghĩ nhiều, giờ phút này nàng rút ra bảo kiếm của mình, thanh âm trong trẻo nói ta, Vân Chi Thiên Cung Trần Thanh Bình, đánh với ngươi một trận. Đối diện dị nhân nữ tử hừ một tiếng nói, Vân Chi Thiên Cung, à, ta nhớ ra rồi, mấy năm trước, chúng ta còn bắt lấy một người, hắn nói mình chính là Vân Chi Thiên Cung, bất quá người kia hiện tại đã bỏ đi đại hạ tín ngưỡng, gia nhập chúng ta thần quốc. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể làm ta tôi tớ, ta cũng có thể giới thiệu ngươi trở thành ta thần quốc con dân. Lớn như vậy dưa, lập tức để đại hạ tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ đứng lên, đều đang suy đoán đến cùng là ai, như thế không có cốt khí, không biết xấu hổ, vậy mà ruồng bỏ tổ tông cùng tông môn. Trần Thanh Bình sắc mặt biến hóa không ngừng, không khỏi giận dữ nói, lệnh giám, chúng ta Vân Chi Thiên Cung, cái nào không phải thiên chi tiêu tử, không có khả năng có người làm phản, ngươi ngậm máu phun người, giáp tâm ác độc. Dị nhân nữ tử lại là khinh thường nói, ta không có cái kia thời gian của ngươi chơi, chúng ta thần quốc người, cũng xưa nay không mảnh gạt người, người kia có Vân Chi Thiên Cung lệnh bài thân phận, hắn cứ gọi Lục Trường Thiên. Không biết, các ngươi có biết hay không người này đâu. Tên này vừa ra, Trần Thanh Bình còn muốn nói lời, lập tức nghẹn tại trong cổ họng, Lục Trường Thiên, hơn 10 năm trước, hay là Vân Chi Thiên Cung là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, cũng được xưng là tông môn kiêu ngạo, vô số người đối với hắn sùng bái không thôi. Thế nhưng là về sau không biết nguyên nhân gì, hắn thần bí biến mất, tông môn cũng thả ra gió đến, về sau bất luận kẻ nào đều không cho phép lại để lên cái tên này. Thời gian xa xưa, cuối cùng bị lãng quên, khi đó có rất nhiều tin tức ngầm bay đầy trời, cái gì cũng nói, có nói Lục Trường Thiên mang theo ma giáo yêu nữ chạy, còn có nói hắn say rượu mất lý trí, cường bạo tiểu sư muội, khiến tiểu sư muội như thế nào như thế nào. Dù sao mỗi người nói một kiểu, làm sao cuối cùng nguyên do, hay là không người biết được. Bây giờ những dị nhân kia nói ra Lục Trường Thiên danh tự, Trần Thanh Bình giống như bỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Khi đó nàng còn nhỏ, một lần đem Lục Trường Thiên xem như chính mình sùng bái đối tượng, ai có thể nghĩ tới, hắn vậy mà phản bội tông môn cùng đại hạ, trở thành thần quốc một cái chó săn, quá ghê tởm. Trần Thanh Bình lông mày châu khởi, trợn mắt nhìn nói ý miệng, người đang nói láo. Giờ phút này, vì giữ gìn tông môn danh dự, nàng không cho phép tên dị nhân này nữ tử nói thêm gì đi nữa, cho nên nàng không chút do dự xuất thủ, nàng cũng bị đối diện dị nhân triệt để chọc giận đứng lên. Dị nhân nữ tử khẽ miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng nói, tốt, tới tốt lắm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi lợi hại chỗ nào, nhớ kỹ, người đánh bại ngươi, gọi là Alins. Trên tay nàng quang mâu chớp động, một cái thoáng hiện liền đi tới Trần Thanh Bình trước người. Lý Nhị Cẩu nhìn xem phía ngoài chiến đấu, không ngừng hí hư nói, không nghĩ tới cái này Trần Thanh Bình thật đúng là thật sự có tài, không tệ không tệ, so Kỷ Nam Thiên mạnh nhiều. Cái kia Alins cũng tốt lợi hại, đơn giản chính là một cái nữ võ sĩ, không muốn nữ tử cùng nữ tử đánh nhau có thể dạng này là sắc. Lý Mộc Chân cười khổ nói, đáng tiếc, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Trần Thanh Bình cuối cùng vẫn sẽ bị thua, một khi đại hạ bị thua, chúng ta là không phải cũng không có mặt mũi a. Lý Nhị Cẩu nghe chút lời này, không khỏi nhíu mày nói, ngươi nói đúng a, không thể để cho những dị nhân này thắng, bằng không mà nói, chẳng phải là để cho ta đại hạ không có mặt mũi. Đáng tiếc chúng ta ra không được, bằng không, ta nhất định phải tự mình xuất thủ, hảo hảo giáo huấn một chút những dị nhân này, bọn họ không thể, cái gì thần quốc, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, thật đúng là cho là mình là hậu đại của thần sao. Tính toán như thế đứng lên, chúng ta cũng đều là thánh nhân hậu đại đâu, chúng ta nói a. Lý Mộc Chân chán nhìn xem Trần Thanh Bình càng phát ra cố hết sức đứng lên, đại hạ người đều đang vì nàng ủng hộ cổ vũ sĩ khí, thế nhưng là trong đó tư vị chỉ có Trần Thanh Bình tự mình biết, dị nhân sức chiến đấu quá mạnh, nàng thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ tu vi a, tại đệ tứ cảnh bên trong cũng coi là cường giả một đợt. Làm sao đối diện ra hỏa lại là càng đánh càng hung, Trần Thanh Bình thậm chí cũng hoài nghi, những dị tộc này người có phải hay không cùng yêu tộc có cái gì liên quan, bằng không mà nói, đám người này vì sao lực lượng khổng lồ như thế, có thể so với võ phu đi. Đánh chính vui mừng, không muốn đối diện nữ tử bỗng nhiên trong miệng quát to, xí con chạm. Không biết có phải hay không là Alins nóng lòng đánh bại Trần Thanh Bình, vậy mà lần thứ nhất dùng ra cao cấp pháp thuật, có lẽ nói là võ đạo cùng thần đạo kết hợp thuật pháp. Trường mâu xẹt qua bầu trời, vậy mà tại giữa không trung hình thành một tháng vòng, trên đó mang theo không gì sánh được xí nhật chi lực, chém giết mà đến. Trần Thanh Bình cảm giác chiêu này phía trên mang theo năng lượng thật lớn, không chút do dự nhất kiếm chạm xuất nói cho là ta sẽ không, thiên địa huyền quang chém. Liền thấy nàng một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ, một tay khác bóp kiếm quyết, quanh thân linh lực lượn vòng mà ra, thân kiếm dần dần nổi lên vô tận quang mang. Trung quanh linh khí cuốn lên linh khí vòng xoáy, dần dần hóa thành vòi rồng nhỏ cuồn cuộn ra. Giờ phút này nàng nâng lên trong tay bảo kiếm, trên thân kiếm quang mang càng phát ra lóa mắt, vậy mà hình thành một đạo to lớn của sáng, trong bầu trời ẩn ẩn có âm thanh sấm sét vang vọng mà lên. Liền thấy hắn đột nhiên nhất kiếm chạm xuất, kiếm quang tùy theo vạch ra một đạo to lớn vòng tròn, kiếm quang thoát ly thân kiếm mà đi, hóa thành to lớn xoay tròn quang nhận bao quanh vô số kiếm khí thật nhỏ, hướng về phía trước chém ra. Ánh sáng mắt thường nhìn thấy được lưỡi đao những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, trên mặt đất bị vạch ra một đạo sâu đạt hơn một trượng khe rãnh. Hai loại tuyệt cường lực lượng rốt cục đụng vào nhau, một thanh âm vang lên tiên động thanh âm vang lên, toàn bộ sơn động cũng bắt đầu run rẩy theo. Đợi quang mang qua đi, Trần Thanh Bình cùng A Linh nhao nhao lui ra phía sau mấy bước, hai người ở giữa chỗ, lại bị nổ ra một cái chừng mấy trượng hố to. Phúc, Trần Thanh Bình trong miệng phun ra một tia máu tươi, A Linh khoe miệng cũng có máu tươi tràn ra, hai người ai cũng không có đạt được lợi ích. Trần Thanh Bình nắm chặt kiếm trong tay, trong mắt lập lòe quật cường quang mang nói ngươi bất quá cũng như vậy. A Linh không cam lòng rớt lại phía sau nói hừ, cũng vậy, ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào sao? Ta còn có lợi hại hơn chiêu thức chưa hề dùng tới đến, chúng ta lại đến. Đại hạ bên này người cũng không khỏi hít một hơi lanh khí, cũng không nghĩ tới, gia hỏa này lại còn có lợi hại hơn chiêu số, như vậy còn thế nào đánh? Trần Thanh Bình cũng là trong lòng co lại, nghĩ thầm vừa mới chính mình cơ hồ dùng hết toàn lực, chẳng lẽ lại dị nhân thật lợi hại như vậy chính mình thua không nghi ngờ. Tu giả trong lòng một khi có hiềm khích, bị thua tự nhiên là chuyện sớm hay muộn. Lý Nhị Cẩu nhìn xem phía dưới, không khỏi lắc đầu nói, Trần Thanh Bình đạo tâm đã phá, xem ra tất thua không thể nghi ngờ. Giờ phút này có thể thấy được, những tông môn đệ tử này thật đúng là không có tác dụng lớn, cần thật tốt rèn luyện một phen mới tốt. Lý Mộc Chân lại nói, như là Trần Thanh Bình dạng này đại sư tỷ giống như nhân vật, thật sự là không nên như vậy, đáng tiếc ca đáng tiếc, cậu ca, chúng ta muốn hay không ra ngoài hỗ trợ. Chương 500, kiếm khí hóa ti chương 500, kiếm khí hóa ti Lý Nhị Cậu không nghĩ tới Lý Mộc Chân sẽ nói như vậy, bất quá nghĩ lại, nếu là đại hạ như vậy thua trận tỷ thí, không chỉ có chính mình đi theo rơi mặt mũi, phía dưới những người kia cũng chắc chắn bị đả kích lớn. Tính toán, chính mình nhìn như vậy náo nhiệt sát thực không tốt, bây giờ thắng bại lập tức liền muốn phân ra, chính mình lại không ra tay sẽ trễ, nghĩ đến bằng vào tu vi của mình, đối phó những dị nhân này hẳn không có vấn đề gì, vừa vặn cũng nhìn một chút những dị nhân này cân lượng. Phía dưới, Trần Thanh Bình giơ lên kiếm đến, trong mắt mang theo một tia quật cường nói, tới đi, hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có cái gì bản sự. A Linh đồng dạng giơ lên trong tay trường mâu nói tốt, vậy liền đánh đi, liền để thần quốc vinh quang chiếu rọi ngươi đi. Ngay tại hai nhân mã bên trên liền muốn chiến đấu một khắc, trong cổ sáng, Lý Nhị Cẩu đột nhiên nhảy lên mà ra, Lý Mộc Chân theo sát phía sau. Cái này đột nhiên một màn, lập tức đem tất cả mọi người giật nảy mình. Lý Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Trần Thanh Bình, lại liếc mắt nhìn Alins, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng tà tà nụ cười nói, "À, thật náo nhiệt à, các ngươi đang làm gì, đánh nhau sao? Không bằng cũng coi như ta một tốt không tốt." Trần Thanh Bình bọn người mắt trợn tròn, hơi nghi hoặc một chút Lý Nhị Cẩu là tình huống như thế nào, hắn tại trong cột ánh sáng làm gì, hẳn là bên trong bảo bối đã bị hắn cho lấy đi. Trong đám người, Nguyệt Linh Lung nhìn thấy Lý Mộc Chân, lập tức cao hứng ghê gớm, lập tức xuyên qua đám người đi vào Lý Mộc Chân bên cạnh nói, "Lý Mộc Chân, ngươi đi chỗ nào, tìm ta thật đáng a." Lý Mộc Chân thấy được nàng, không khỏi trong lòng cười khổ, cũng không biết nên như thế nào cùng với nàng kể rõ kinh nghiệm của mình, bây giờ nơi đây lại là tình huống này, hắn chỉ có thể hí hừ nói, ra một chút tình huống nhỏ, đợi ngày sau ta tại cùng ngươi nói đến. Nguyệt Linh Lung giờ phút này nơi nào có trước kia điêu ngoa bốc đồng bộ dáng, vậy mà cùng đổi thành một người khác, ôn nhu nói, "Tốt." Nàng cái bộ dáng này, lập tức làm người ta ngoắc rơi cả cằm. Rất nhiều người cũng không dám tin tưởng, yêu nữ này lúc nào biến như vậy ôn nhu, liền ngay cả một chút nữ tu đều rất là khinh thường dáng dấp của nàng, bất quá khi nhìn đến Lý Mộc Chân bộ dáng đằng sau, rất nhiều nữ tu càng là trong lòng mắng to Nguyệt Linh Lung, không biết xấu hổ. Những dị nhân kia nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, trong mắt cũng đều là vẻ nghi hoặc, dù sao Lý Nhị Cẩu vậy mà từ trong cổ sáng đi ra, chuyện này cũng quá mức quỷ dị. Alins nhìn xem Lý Nhị Cẩu không khỏi do hỏi, "Ngươi vì cái gì tại trong cột ánh sáng, ở trong đó lại có thứ gì, vừa mới tình huống kia, chẳng lẽ lại là ngươi làm cho?" Lý Nhị Cẩu nghĩ nghĩ, minh bạch nàng ý tứ, nghĩ đến là hỏi thăm vừa mới chính mình tấn thăng thời điểm, rước lấy thiên địa dị tượng đi, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, hắn trực tiếp làm nói ra, "Không có ý tứ, vừa mới tấn thăng đệ tứ cảnh, động tĩnh gây lớn một chút. Về phần trong cột ánh sáng đến cùng có đồ vật gì, thật sự là không có gì, chính là một chút nước, dưới nước đen sì, ta cũng không biết còn có cái gì." Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không nói cho mọi người, hắn đem trong nước tất cả năng lượng hấp thu không còn đi, như vậy chẳng phải là muốn ăn đòn. Nói dối đối với Lý Nhị Cẩu tới nói bất quá là việc rất nhỏ, hắn hoàn toàn có thể làm được mặt không đỏ tim không đập nói dối, đồng thời nói láo cảnh giới tối cao chính là thật giả nửa nọ nửa kia, nửa thật nửa giả, làm cho không người nào có thể phân biệt. Bởi vì hắn trong lời nói xác thực có nói thật, càng giả bộ hơn nói, cho nên muốn phân biệt khó chi lại khó đâu. Tất cả mọi người mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, còn nói cũng không được gì. Trần Thanh Bình nhìn thấy Lý Nhị Cẩu tự tin như vậy, có chút kinh nghi, bất quá đang nghe hắn nói mình vừa mới tấn thăng đệ tứ cảnh, nhưng trong lòng thì hãi nhiên không thôi. Dù sao gia hỏa này tuổi tác mới bao nhiêu lớn à, liền thành liền nguyên anh, đây quả thực không dám tưởng tượng, chính là nàng, cũng là tu luyện 9 năm, lại ăn không ít linh đan diệu dược, mới thành tựu nguyên anh, còn bị người coi là tuyệt thế chi tư đâu. Nghe nói cái này Lý Nhị Cẩu đi vào tu luyện chi cảnh, đến nay bất quá 6 năm mà thôi, đây cũng quá qua kinh khủng đi, nếu như mình xem như tuyệt thế chi tư, Lý Nhị Cẩu tính là gì? Trong nội tâm nàng lập tức có chút không công bằng đứng lên, truyền ngôn cái này Lý Nhị Cẩu hay là cái hoang dại tu giả, đây không phải đùng đùng đánh mọi người mà sao? Nhìn người này giờ phút này như vậy tự phụ bộ dáng, tất nhiên không biết những dị nhân này chỗ lợi hại, như vậy, không bằng liền để hắn lên trận, một là để những dị nhân kia chen ép Lý Nhị Cẩu nhiệt khí, thứ hai chính mình cũng có thể giải thoát, không cần như vậy mất mặt, suy nghĩ cẩn thận, giống như nhất cử lưỡng tiện. Nhất niệm như vậy, trong nội tâm nàng vui vẻ, lập tức liền nói ra, "Tốt, đã ngươi muốn kiến thức một phen, ta không có ý kiến." Kỳ thật giờ phút này Lý Nhị Cẩu xuất hiện, để rất nhiều người đều kinh ngạc không gì sánh được, đặc biệt là hắn vậy mà tại trong cột ánh sáng thành tựu nguyên anh kỳ, đám người càng là cho là Lý Nhị Cẩu đạt được cái gì khó lường bảo bối, rất nhiều trong lòng người đều là ước ao ghen tị. Thạch Đầu, Mộ Dung Thập Cửu hai cái này hảo huynh đệ, giờ phút này đều tâm tư dị biệt, trong mắt thần quang vô cùng phức tạp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lý Nhị Cẩu nghe được Trần Thanh Bình trả lời, nghĩ thầm gia hỏa này vẫn rất thức thời, cho nên hắn liền nhìn về phía những dị nhân kia, cố ý làm ra một bộ khiêu khích ánh mắt đến. Khải nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, thư lạnh một tiếng nói, "Tốt, chúng ta hoan nên các ngươi đại hạ người bất kỳ khiêu chiến nào, liền sợ các ngươi không có bản lĩnh đâu." A Linh lại là hư lạnh một tiếng, manh môi lóe lên nói, "Đại hạ người, ngươi nói đánh thì đánh, khó tránh khỏi có chút không công bằng, ngươi thuộc về ngoại ý muốn cám bảo, không bằng ngươi xuất ra một chút tiền đặt cược, nếu như ngươi thua, coi như ta tôi tớ có được hay không?" Lý Nhị Cẩu có chút nghiền ngẫm nhìn xem A Linh, cười lạnh nói, "Tốt, bất quá ngươi nếu bị thua, có thể hay không coi ta tôi tớ đâu, dù sao đánh của tôi, tự nhiên muốn công bằng một chút." A Linh hừ lạnh nói, "Đương nhiên có thể, chúng ta thần quốc coi trọng nhất chính là công bằng." Lý Nhị Cẩu nhìn thoáng qua Alins, thư một tiếng nói, "Tốt, không sai, ngày sau bên người có ngươi dạng này một cái dị nhân tôi tớ, sau khi trở về, những người kia không được hâm mộ chết à." Alins bị Lý Nhị Cẩu đùa giỡn, tức giận nói, "Vậy phải xem nhìn, ngươi có bản lãnh này hay không?" Nói, trong tay nàng trường mâu nhô ra, đối với Lý Nhị Cẩu liền công kích mà đến. Lý Nhị Cẩu lông mày nhíu lại nói, "Ngươi cũng quá nóng lòng đi, cũng tốt, hôm nay liền để ngươi nhìn bọn ta đại hạ người lợi hại, cũng biết ngươi tương lai chủ tử đến cùng có bao nhiêu hùng mạnh đâu." Lý Nhị Cẩu không có tại rông dài, thần niệm khẽ động, Bạch Hồng kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Không đợi hắn như thế nào, Alins trong tay thanh đồng trường mâu phá không mà đến, thanh đồng trường mâu mũi mâu phía trên ngưng tụ ra hơn một xích màu vàng ánh mắt, trên đó sát phạt chi khí phô thiên cái địa mà đến, uy áp kinh khủng để cho trong lòng người không khỏi co lại. Lý Nhị Cẩu cổ tay rung lên, Bạch Hồng kiếm vụ bù một tiếng, vô tận kiếm khí dâng lên mà ra, hóa thành mấy trăm đạo dây tóc kiếm khí, tại trước người hắn ngưng tụ ra một đạo kiếm vong bình thường. Cũng ngay tại giờ phút này, thanh đồng chiến mâu đối diện đâm tới, đâm như trong kiếm vong, vậy mà phát ra sắt thép va chạm bình thường thanh âm đến. À, thủ đoạn thật là lợi hại, kiếm khí hóa đi, Lý Nhị Cẩu lại đem kiếm khí luyện đến tình trạng như thế, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lại là Trần Thanh Bình ở một bên lên tiếng kinh hô đạo. Lý Mộc Chân cũng là lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu vậy mà như thế hung hãn. Nào nghĩ vào thời khắc này, Thanh Đồng Chiến Mâu đột nhiên dùng sức, ánh mắt lấp loe phía dưới, vậy mà xoay tròn ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp thanh kiếm lưới kéo ra một cái khe, đối với Lý Nhị Cẩu mặt liền đâm tới. Chương 501, cường đại đến mức có chút đáng sợ. Chương 501, cường đại đến mức có chút đáng sợ. Lý Nhị Cẩu thấy vậy, không khỏi con ngươi hơi co lại, liền thấy dưới chân hắn dùng sức, về sau nhanh chóng thối lui mấy bước, thế nhưng là cái kia Thanh Đồng Chiến Mâu như là giỏi trong xương theo sát phía sau, thế tất yếu đem hắn quen tại mâu bên dưới không thể. Lý Nhị Cẩu trong miệng hừ lạnh, trong óc không ngừng suy tư ứng đối ra sao kế sách, liền thấy hắn vận chuyển thần lực, đột nhiên quay đầu đấm ra một quyền. Vậy mà trực tiếp đối với cái kia Thanh Đồng mũi mâu đánh qua. Oanh! Thanh Đồng Chiến Mâu mặc dù vô cùng sắc bén, lại tại đám người dưới khiếp sợ, trực tiếp bị Lý Nhị Cẩu nắm đấm đánh bay ra ngoài. Đang nhìn Lý Nhị Cẩu trên nắm tay, không biết khi nào vậy mà mang theo một cái mỏng như cánh ve màu xanh bao tay, trên đó cương khí quay cuồng không ngớt, tựa như một đầu tiểu lòng vừa đi vừa về du động mở dạng. Nguyên lai, cái này lại là vừa mới Lý Nhị Cẩu cảm ngộ đến đồ vật, tay màu xanh bộ chính là thanh thiên chi khí biến thành mà đến. Hắn cũng là tại vừa mới nhất niệm ở giữa, tâm hữu sở động, cứ như vậy thuận theo tự nhiên vận dụng một chút thanh thiên chi khí lực lượng, bao tay liền xuất hiện. Giờ phút này, hắn nhìn xem bao tay, trong lòng cũng hỉ, hắn giống như tìm được thanh thiên chi khí mặt khác phương pháp sử dụng. Nên nói không nói, bao tay này lực lượng phòng ngự kinh người không thôi, nếu là hoàn toàn bằng vào chính mình cương khí, thật đúng là không nhất định có thể không nhận một tia tổn thương đâu. Hắn càng thêm không nghĩ tới, tên dị nhân này mâu thuật lợi hại như vậy, trước đó quan sát, vẫn là không có thực chiến tới rõ ràng ai như vậy, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Người vây quanh vừa mới cũng không khỏi hít một hơi thật sâu, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, hai người chiến đấu giống như này kịch liệt, đơn giản chính là không có một tia thăm dò, trực tiếp sinh tử đối mặt cảm giác. Càng là có trong lòng người tính toán, nếu như là đối mặt mình vừa mới một kia, sẽ sử dụng dạng thủ đoạn gì đâu, kỳ thật mọi người càng thêm kinh ngạc hay là Lý Nhị Cẩu cái kia kinh thiên một quyền, quá mức khủng bố không thôi. Nhục thân chi lực, có thể so với kim thiết, đây chính là võ phu chỗ kinh cùng sao. Hảo thủ đoạn. Lý Nhị Cẩu hét lớn một tiếng. Liền thấy cổ tay hắn khẽ động, bạch hồng kiếm trong nháy mắt một phân thành hai, hai phần là ba, ba hóa thành bảy, chính là Lý Nhị Cẩu tu luyện cổ kiếm quyết chiêu thứ hai, lưu tinh hồ được chém. Giờ phút này thất đạo kiếm ảnh hình thành bắt đầu thất tinh trận thế, đối với Alin kích xạ mà đi. Tới tốt lắm. Alin kêu quát một tiếng, trên tay trường mâu đột nhiên vừa nhấc, lập tức mang theo một đạo dài hơn một trượng hào quang màu vàng, đối với Lý Nhị Cẩu phi kiếm của tới. Lý Nhị Cẩu không sợ chút nào, bảy chuôi kiếm ảnh tựa như lưu tinh vậy mà xuyên thấu kim quang, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt đi tới Alin trước người. Alin lập tức vung vẩy thanh đồng chiến mâu, phanh 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 mấy lần, lại đem thất đạo kiếm ảnh nhao nhao đánh vỡ nát, còn không đợi nàng cao hứng, lại không muốn Lý Nhị Cẩu thân thể lóe lên, vậy mà đi vào trước người của nàng, không nói hai lời, trực tiếp lại là đấm ra một quyền. Alin thấy vậy, chỉ có thể đem trường mâu nhấc ngang, ngăn cản Lý Nhị Cẩu công kích. Giờ phút này có thể nhìn thấy Lý Nhị Cẩu trên nắm tay, vậy mà bạo khởi hơn một xích cương khí hóa thành một đầu tiểu long giống như, thoát thể mà ra, trực tiếp quấn quanh ở thanh đồng chiến mâu phía trên. Đồng thời Lý Nhị Cẩu cự lực đến, lực lượng cường đại khắc ở chiến mâu phía trên. Alin chỉ cảm thấy chính mình giống như bị một tòa lao vụn hoang cổ cự thú đụng vào một dạng, cái kia kiên cố không gì sánh được thanh đồng chiến mâu, phát ra cờ rốt một tiếng vang dọn, vậy mà trực tiếp bị cự lực đụng thành hai đoạn, lập tức hóa thành mấy chục mảnh vỡ bắn bay ra ngoài. Ở đây tất cả mọi người thấy cảnh này, đều mắt trợn tròn rơi, nói đùa cái gì, tay không đem một kiện pháp bảo cấp bậc vũ khí cho đánh nát rơi, cái này chỉ sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình đi. Lý Nhị Cẩu thu hồi nằm đấm, trong lòng có chỗ minh ngộ, quyền một trong đạo, dũng cảm tiến tới, phải có tất thắng quyết tâm, mới có thể mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Như vậy được xưng là chi thiên hạ vô song. Vừa mới một khắc này, Lý Nhị Cẩu tâm vô tạp niệm, trong lòng không có một tia gợn sóng, cho nên hắn vậy mà thật thành. Nhất quyền khai thiên không gì hơn cái này, giờ phút này nhìn thấy tràng cảnh này, chính là Lý Nhị Cẩu cũng kinh ngạc không gì sánh được, cảm thán chính mình vừa mới một kích kia tựa như tìm được quyền một trong đạo tinh túy. Đồng thời hắn cũng càng thêm xác nhận một việc, bằng vào hắn hiện tại sức chiến đấu, hoàn toàn có thể treo lên đánh nguyên anh kỳ tu giả, bởi vì cho tới bây giờ, hắn còn không có chân chính vận dụng toàn bộ thực lực của mình a. Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin bình thường. Giờ phút này Lý Nhị Cẩu ngạo nghệ đứng thẳng ở nơi đó, phảng phất một tòa đại sơn giống như vĩ nạn không gì sánh được. Vô số đại hạ đệ tử trong lòng đều bị Lý Nhị Cẩu một chiêu này làm nhiệt huyết dâng trào, cũng thật sự là vừa mới bị chèn ép quá lợi hại, bây giờ Lý Nhị Cẩu một chiêu chế địch, mọi người sao có thể không kích động đâu. Càng là có người nhịn không được kích động hoan hô lên. Kỳ thật lúc bắt đầu, Lý Nhị Cẩu mặc dù hư thiên bi xếp hạng không giới hạn, thế nhưng là mọi người không nhìn thấy hắn xuất thủ, trong lòng còn có hoài nghi, rất nhiều người càng là trong lòng kinh thường, thậm chí là chất vấn hắn có tiếng không có miếng thôi. Nhưng lúc này đây Lý Nhị Cẩu thực lực nghiền ép, sức chiến đấu bạo dạn, không có so sánh liền không có tổn thương, mọi người cũng đều nhìn ra, Lý Nhị Cẩu thực lực thật là quá mức cường đại. Thế là trong lòng mọi người cũng bắt đầu đối với hắn bắt đầu sùng bái. Dù sao kẻ thắng làm vua, cường giả vi tôn, ở tu chân giới càng là đem ý nghĩ thế này đẩy lên cực hạn. Thần quốc người cũng đều sắc mặt khó coi, đặc biệt là Alin, vừa mới hai người chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi, Lý Nhị Cẩu liền biểu hiện cường đại như thế, đồng thời nhẹ nhàng như thường, nàng trong lòng không khỏi run lên, thật là nhiều năm qua nàng còn chưa bao giờ gặp được lợi hại như vậy đối thủ a. Bằng vào thực lực của nàng, chính là khải đều không nhất định trên tay của nàng đạt được chỗ tốt, thế nhưng là cái này trẻ tuổi không tưởng nổi ra hỏa, còn giống như mới vào đệ tứ cảnh, lại đem nàng cái này đệ tứ cảnh trung hậu kỳ cường giả bức bách như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhất làm cho nàng khiếp sợ, vẫn là hắn chỉ bằng một nắm đấm liền đem chính mình chiến mâu đánh nát, đây rốt cuộc cần lực lượng bao lớn, không thể mà biết. A, nàng lau sạch khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt mang theo điên cuồng chi sắc, nói tốt, ngươi rất lợi hại, bất quá ngươi còn không có kiến thức đến thực lực chân chính của ta đâu. Lý Nhị Cầu nhìn về phía nàng, mang theo một tia cười xấu xa nói, có đúng không, vậy ngươi liền toàn lực ứng phó đi, không bằng các ngươi đều lên, lời như vậy, ta cũng có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, tiết kiệm tất cả mọi người ở chỗ này lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra, vô luận là đại hạ đệ tử hay là thần quốc người, đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Đám người nghị luận ở Mỹ, đều nói Lý Nhị Cầu thật sự là quá mức cuồng ngạo, không biết trời cao đất rộng đông đảo. Thạch Đầu sắc mặt biến đổi lớn, hắn có chút không dám tin tưởng, đây là Lý Nhị Cầu sao? Không có khả năng, điều đó không có khả năng, chính mình tiên tư chắc tuyệt, lao tổ đều nói mình là ngàn năm vừa gặp tuyệt thế chi tư, tư chất của mình không biết muốn so Lý Nhị Cầu mạnh rất nhiều, thế nhưng là bây giờ hắn tại sao phải lợi hại như vậy? Chẳng lẽ lại hắn đạt được cái gì cơ duyên to lớn? Chính mình cùng hắn mặc dù là kết bái huynh đệ, thế nhưng là bây giờ hắn tại sao muốn lợi hại như vậy? Trong lòng của hắn có chút không tiếp thu được. Mộ Dung Thập Cửu làm sao cũng là khiếp sợ tột đỉnh, thật sự là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Nhị Cầu sẽ như vậy lợi hại à? Nếu là không có Chu Chu lời nói thật, hắn thật là Lý Nhị Cầu cao hứng. Dù sao tất cả mọi người là hảo bằng hữu, như vậy, mình muốn truy đuổi Chu Chu, còn có hy vọng sao? Hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Trần Thanh Bình khiếp sợ há to mồm, thật sự là không nghĩ tới, gia hỏa này sẽ như vậy hung tàn. Kỳ Nam Tiên sắc mặt rất khó nhìn, Lý Nhị Cầu biểu hiện xuất sắc như vậy, để hắn cái này Thiên Đạo Tông đại sư minh nơi đó ở chỗ nào đâu? Nguyệt Linh Lung đôi mắt đẹp lóe lên, cũng là trong lòng cảm thán, cái này Lý Nhị Cầu thật tốt rất à, nếu không có Lý Mộc Chân, không thể nói trước chính mình cũng phải thích hắn nữa nha. Lý Mộc Chân sợ hãi thán phục Lý Nhị Cầu dám nói ra lời như vậy, nhất định là có thực lực như vậy, trong lòng đối với Lý Nhị Cầu càng thêm kính nể đứng lên. Kỳ thật nhất làm cho hắn kinh diễm hay là Lý Nhị Cầu vừa mới một chiêu kia khởi thủ kiếm quyết, kiếm khí hóa thi, hắn không nghĩ tới Lý Nhị Cầu đối với kiếm pháp điều khiển cũng là như thế lợi hại. A, phía dưới người sắc mặt khác nhau, cũng đều không biết suy nghĩ cái gì. Lý Nhị Cầu lại là nhìn về phía đối diện Alins, cùng những dị nhân kia, đang đợi câu trả lời của bọn hắn đâu. Chương 502, thực lực đã không cho phép ta tại điệu thấp. Chương 502, thực lực đã không cho phép ta tại điệu thấp. Alins đám người sắc mặt đều rất khó coi, trên đó biểu lộ càng là phức tạp, phẫn nộ, nổi nóng, sợ hãi, biểu lộ thật đúng là nhiều mặt. Khải đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lý Nhị Cầu, chỉ cảm thấy cái này đại hạ người quá mức cuồng ngạo, vậy mà không có đem bọn hắn thần quốc chiến sĩ để vào mắt. Một cái to con thần quốc chiến sĩ không nhịn được đứng ra lên tiếng nói, lớn mật, đáng chết đại hạ người, ngươi vậy mà không có đem chúng ta để vào mắt, ngươi không cảm giác ngươi quá mức cuồng ngạo sao? Chẳng lẽ lại, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là như các ngươi một dạng đáng thương được kê? Lý Nhị Cầu mắt nhìn người này, bất quá là đệ tam cảnh tu giả thôi, không khỏi không có cho hắn hòa nhã nói phải thì như thế nào, bất quá ngươi không nên hiểu lầm ý của ta, ta không phải nói ngươi là nhược kê, ta nói chính là, đang ngồi đều là nhược kê. Ta giết ngươi, to con thần quốc chiến sĩ lập tức liền bị Lý Nhị Cầu kích thích lê gớm, trực tiếp liền bật lên. Làm sao tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, hắn đến nhanh, trở về cũng nhanh, ngay tại Lý Nhị Cầu quỷ dị xảo trá dưới một quyền, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, ầm vang đâm vào sau lưng trên quang trụ mặt, lúc này mới chậm rãi rớt xuống, trong miệng phun ra máu tươi. Cũng không biết là bị đánh, vẫn là bị khí, gia hỏa này toàn thân run rẩy, trong mắt chấn kinh thần sắc tột đỉnh. Điều đó không có khả năng, cường tráng chiến sĩ, vẫn là không nhịn được phát ra khiếp sợ tiếng hò hét âm. Lý Nhị Cầu thu hồi nằm đấm, ngay tại vừa mới, mọi người vậy mà đều không nhìn thấy hắn là như thế nào ra quyền, thật sự là quá quỷ dị. Kỳ thật, một quyền đánh bại Kim Đan kỳ tu giả, đây đối với Lý Nhị Cầu tới nói, thật sự là quá mức bình thường bất quá. Phải biết hắn pháp thể song tu, Kim Đan kỳ liền có thể vượt cấp đánh giết Nguyên Anh kỳ tu giả, bây giờ hắn thành tựu Nguyên Anh, thân thể đạt được các phương diện gia trì, còn có Thanh Thiên Thủ Sáo mang cho hắn kèm theo trạng thái. Treo lên đánh Kim Đan cùng chơi một dạng, đừng nhìn những này thần quốc chiến sĩ rất lợi hại, Lý Nhị Cầu vốn cũng không phải là ăn chay, phải biết hắn cũng không phải những tông môn kia người, qua nhiều năm như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu liều mạng tranh đấu, càng là không biết đã trải qua bao nhiêu biên giới tử vong. Lực chiến đấu của hắn vốn là cực kỳ cứng hãn, cho nên mới sẽ xuất hiện hôm nay cảnh tượng này, không nên trách hắn quá cuồng ngạo, thật sự là thực lực không cho phép hắn điệu thấp há dưới một quyền này đi. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, khủng bố như vậy, hung tàn không gì sánh được, thật, rất nhiều trong lòng người cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung hiện tại Lý Nhị Cầu. Quá kinh khủng, cuối cùng trong lòng của tất cả mọi người đều thán nhưng. Alins nhìn xem Lý Nhị Cầu, vung tay lên nói chúng ta cùng tiến lên. Tại đại hạ người từng tiếng không biết xấu hổ trong lời nói, thần quốc bảy tên chiến sĩ đồng thời đối với Lý Nhị Cầu xuất thủ, đáng tiếc là Kim Đan kỳ tu giả tại Lý Nhị Cầu trước mặt, đơn giản chính là bị hoàn ngược tồn tại. Cũng liền Nguyên Anh kỳ còn có thể cùng Lý Nhị Cầu đối chiến mấy chiêu, đáng tiếc cũng không phải Lý Nhị Cầu đối thủ. Liền thấy Alins trong mắt lập lòe ngọn lửa tức giận, trực tiếp mở ra cánh, liền thấy nàng trên cánh mặt tản mát ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Vô số lông vũ vậy mà hóa thành từng thanh lợi kiếm đối với Lý Nhị Cầu kích xạ mà đến. Lý Nhị Cầu vung tay lên, lại là đấm ra một quyền, đám người vậy mà nghe được một tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Lập tức một đạo long ảnh màu xanh xung ra, đột nhiên đâm vào Alins trên thân. Long vũ tại thiên không bay múa, Alins thân thể trực tiếp bị xô ra mấy chục trượng có hơn, nàng còn chưa từng như này thất bại qua, trong mắt đến nay vẫn là có chút không dám tin tưởng, thế gian này sẽ có người lợi hại như vậy. Bèn, nặng nề một kích trực tiếp đem nàng đánh tới trong vết động, khảm nạm tại núi đá bên trong. Lý Nhị Cầu nhìn về phía Alins nói, "Tốt, ngươi sau này sẽ là nô bộc của ta." Nghe nói như thế, Alins điên cuồng lớn tiếng gầm rú nói ngươi nằm mơ. Nhìn thấy Alins muốn đổi ý, Lý Nhị Cẩu không khỏi giận dữ nói, các ngươi vậy mà không nói đạo nghĩa, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Nào nghĩ hắn vừa dứt lời, không đợi động thủ, toàn bộ sơn động đột nhiên rung đưa, lập tức mọi người liền thấy cột sáng tiêu tán, phía dưới lộ ra một cái cự đại hố sâu. Hố sâu rất lớn rất sâu, đứng tại hố sâu biên giới hướng xuống nhìn lại, đen kịt một màu, căn bản là thấy không rõ phía dưới đến cùng là cái gì, chỉ là một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến, để cho người ta không rét mà run. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trầm mặc không nói, lúc trước mọi người còn tưởng rằng phía dưới này sẽ có cái gì khó lường bà bối, hiện tại xem ra, giống như không phải có chuyện như vậy. Như vậy, thật là vừa mới đả sinh đả tử có chút không đáng đâu. Giờ phút này, mọi người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, không hiểu bên trong, hắn đã ẩn ẩn thành mọi người dẫn đầu đại ca. Chính là Trần Thanh Bình cũng không thể không đối với hắn nói ra, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Nhị Cẩu nhìn về phía thần quốc người, suy nghĩ một chút nói, phía dưới này là cái gì, các ngươi nhưng biết. Khải Diêu đầu nói, đương nhiên không biết, bất quá chúng ta thua, sẽ dựa theo quy củ làm việc, liền không dính vào chuyện của các ngươi. Nói, hắn liền muốn mang theo thần quốc người rời đi. Lý Nhị Cẩu cười lạnh, đương nhiên sẽ không để cho những người này cứ đi như thế, liền nghe hắn hừ lạnh một tiếng nói, còn muốn chạy, chỉ sợ hơi trễ. Khải trong mắt quang mang chớp động, ngươi muốn làm gì, chúng ta đã thực hiện đồ ước, chẳng lẽ lại, ngươi thật coi là, chính ngươi có thể lưu lại chúng ta nơi này tất cả mọi người sao? Lý Nhị Cẩu lắc đầu nói, không, dĩ nhiên không phải, bất quá thôi, cái kia Alins thế nhưng là cùng ta có đồ ước, nàng muốn làm ta tôi tớ. Nghe nói như thế, thần quốc người sắc mặt biến đổi lớn, Alins trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lập tức giận dữ nói, ngươi nằm mơ, vì thần quốc uy nghiêm, ta thả rằng đi chết. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, không muốn nữ tử này vẫn rất kiên cường. Hắn nhìn xem Alins suy nghĩ một chút nói, tốt, ngươi cái tính cách này ta thích, chỉ là sao, có chơi có chịu, thiên kinh địa nghĩa. Đương nhiên, ta cũng không phải một cái nhất định phải tỷ đấu người, càng không yêu ép buộc, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, theo giúp ta xuống dưới, chờ ta dò xét xong đồ vật bên trong, ngươi liền tự do. Alins một mặt kinh ngạc nói, đơn giản như vậy. Lý Nhị Cẩu gật đầu, chính là đơn giản như vậy. Mặc dù không biết Lý Nhị Cẩu trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, nhưng là bây giờ Alins giống như không có lựa chọn khác, nàng nhìn về phía Khải, hỏi thăm ý kiến của hắn. Khải trong mắt mặc dù có một tia không cam lòng, bước bách tại Lý Nhị Cẩu lực chiến đấu mạnh mẽ cũng chỉ có thể gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, đi thôi, thần quốc vinh quang. Alins gật đầu, trong mắt hay là mang theo lửa giận nhìn về phía Lý Nhị Cẩu. Lại không muốn Lý Nhị Cẩu đối với Alins trong nháy mắt đánh ra một đạo huyết phù, Alins lập tức chống cự nói ngươi muốn làm gì? Làm gì? Ta làm sao biết ngươi ở phía dưới có thể hay không đâm lưng ta? Ta cũng chỉ là tăng thêm một lớp bảo hiểm có được hay không? Yên tâm, cái này huyết phù chỉ cần ta không phát động, ngươi sẽ không như thế nào. Thả ra ngươi ý thức, không nên chống cự. Yên tâm, ta thế nhưng là một cái coi trọng chữ tín người đâu. Ngươi không phải là muốn ta đem bọn hắn đều ở lại đây đi? Lý Nhị Cẩu nhỏ giọng tại Alins bên tai nói ra. Alins trong mắt mang theo bị khuất, cuối cùng vẫn tiếp nhận Lý Nhị Cẩu huyết phù. Lý Nhị Cẩu rất hài lòng nhìn thoáng qua Alins, sau đó nhìn về phía Khải nói, tốt, các ngươi có thể rời đi, yên tâm, ta thế nhưng là coi trọng nhất người thành tín. Nhìn xem Lý Nhị Cẩu cái kia cuồng vọng dáng tươi cười, Khải chân đích muốn tẩn hắn một trận, làm sao thực lực không cho phép, hắn cũng chỉ có thể trước ghi lại phần cửu hận này, chính là vung tay lên, mang theo thần quốc những cái kia không cam lòng người rời đi nơi này. Trần Thanh Bình trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, thật sự là không biết Lý Nhị Cẩu lưu lại cái này Alins rốt cuộc muốn làm gì. Chương 503, thần bí bích họa chương 503, thần bí bích họa. Trần Thanh Bình đi vào Lý Nhị Cẩu bên cạnh nói, phía dưới tình huống giống như rất phức tạp, ngươi có ý nghĩ gì, nói cho mọi người tới nghe. Còn có ngươi lưu lại nữ tử này, sẽ không thật muốn mang nàng đi xuống đi. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Trần Thanh Bình, nghĩ thầm ngươi không phải nơi này đại sư thì sao, vì sao muốn tới hỏi ta. Bất quá người ta nếu nể mặt ngươi, ngươi cũng không thể quá giả không phải. Giờ phút này nhìn, phía dưới này hẳn là có vật đại hung, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chính mình chờ thiên tân vạn khổ mà đến, không phải là vì vô thượng bảo vật sao? Còn nữa nói đến, trong lòng của hắn lo lắng một việc, chính là Chu Chu sẽ không như thế xảo, cũng bị chuyển đến nơi này đi. Đi xuống xem một chút, một là chứng minh một chút Chu Chu không có ở chỗ này, để cho trong lòng của hắn an ủi, thuận tiện tìm kiếm bảo vật, đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện. Bất quá cái này liên lụy đến sinh tử sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đi cho người khác nói cái gì đề nghị, chính mình quản tốt chính mình là có thể. Nhất niệm như vậy, nói ra, đúng vậy à, phía dưới bảo bối không biết có hay không, bất quá nhất định có đại khủng bố, ta muốn đi xuống xem một chút, nữ nhân này chính là thần tộc người, đối với yêu tộc hiểu rõ so với chúng ta nhiều hơn một chút, cho nên có nàng tương trợ, có lẽ chúng ta sẽ ít một chút nguy hiểm. Bất quá, ta trước đó tuyên bố, phía dưới tình huống ai cũng không rõ ràng, nếu quả như thật có sinh linh khủng bố, cực kỳ nguy hiểm, mọi người không cần trông cậy vào người khác tới cứu người, muốn sống vẫn là phải dựa vào chính mình. Dù sao nhân lực có lúc hết, ai cũng không có ba đầu sáu tay, tự vệ đều là vấn đề, đồng thời đây chính là yêu tộc địa giới. Ai biết phía dưới đồ vật sẽ cường đại đến loại trình độ nào? Cho nên thôi, ai muốn xuống dưới, vẫn là phải tự gánh phong hiểm. Lý Nhị Cẩu lời nói rất biển chuyển, bất quá vẫn là nói cho mọi người, ta là muốn đi xuống, các ngươi ai nguyện ý xuống dưới, chết cũng đừng trách ta. Lời này vừa nói ra, mọi người tăng cao nhiệt tình thật giống như bị người dội cho một bát nước lạnh giống như. Đám người nhao nhao đi vào thâm không biên giới, vô tận khí tức khủng bố từ trong hố sâu của tới. Hố sâu này tựa như một cái nhắm người mà phệ miệng lớn một dạng, cho người ta một loại không gì sánh được cảm giác sợ hãi. Mọi người càng là cảm giác được, phía dưới này như có một đầu không gì sánh được hung tàn hoang cổ cự thú chiếm cư ở nơi đó một dạng, khí tức kinh khủng để cho trong lòng người đều cảm giác có chút kiềm chế không thôi. Hết thảy mọi chuyện đều tốt giống tại nói cho mọi người, phía dưới này rất nguy hiểm. Mặc dù đều nói cầu phú quý trong nguy hiểm, điều kiện tiên quyết là cũng phải có mệnh cầm không phải, như vậy hung ác chi địa, ai biết bên trong sẽ có hay không có bảo vật, đừng làm không cẩn thận, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, liền được không bù mất. Rất nhiều người thông minh, tự nhiên cũng bắt đầu lui lại, không cùng nơi này xả đạn, dù sao yêu tộc chi địa rộng lớn vô biên, bên ngoài không ít linh dược linh quáng chờ lấy bọn hắn ngắt lấy đâu, hay là đi trước thì tốt hơn. Đảo mắt, Lý Nhị Cầu trước người chỉ còn lại 7-8 người, để Lý Nhị Cầu ngoài ý muốn chính là, Thạch Đầu, Mộ Dung Thập Cửu, cùng một chút quen biết người đều lựa chọn rời khỏi. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm phân tán tinh lực của hắn. Lý Mộc Chân nhìn thoáng qua Lý Nhị Cầu, hay là nói nghiêm túc, "Cậu ca, cần gì chứ? Ta có thể cảm nhận được, phía dưới đồ vật không đơn giản, không cần bước lên không cần thiết phong hiểm." Lý Nhị Cầu lại bướng bỉnh nói không vào hang cọp làm sao bắt được con, ta chính là muốn đi xem cái náo nhiệt, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình thôi, thế nào, có dám hay không cùng ta cùng một chỗ? Lý Mộc Chân dù sao trẻ tuổi nóng tính, bị Lý Nhị Cầu một kích, lập tức nói ra, "Làm sao không dám, ngươi dám đi địa phương, ta liền dám đi." "Tốt, vậy chúng ta liền xuống đi hảo hảo nhìn một chút." Nguyệt Linh Lung cũng muốn đi theo, Lý Mộc Chân lại an ủi nàng không cần xuống dưới. Nguyệt Linh Lung nhìn thấy Lý Mộc Chân cái kia chém đinh chặt sắt ánh mắt, dưới sự bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đồng ý nhìn thấy đại đa số người đều không đi. Trần Thanh Bình vốn định lùi bước, thế nhưng là vừa nghĩ tới một khi chính mình lùi bước đằng sau, đám người tất nhiên cho là nàng không có đảm lượng, chỉ sợ ngày sau chính mình cái này đại sư tỷ vị trí liền thật khó giữ được. Cho nên nàng trong mắt mang theo quyết tuyệt nói ta cũng đi. Kỳ Nam Thiên sắc mặt tái xanh, cuối cùng vẫn lui lại, thực sự hắn cũng không muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, đi tìm chết đâu, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Ai biết phía dưới đồ vật khủng bố đến mức nào, hắn thấy Lý Nhị Cẩu là cái lớn tên điên, hắn cũng không muốn cùng hắn cùng một chỗ điên. Cuối cùng, Lý Nhị Cẩu, Lý Mộc Chân, Alins, Trần Thanh Bình, còn có hai cái không biết tên giá hỏa cũng muốn đi theo xuống dưới. Đám người không chần chờ, tại Lý Nhị Cẩu dẫn đầu xuống, liền hướng trong hố sâu nhảy xuống, rất nhanh liền biến mất trong hắc ám. Trong sơn động còn lại đám người, đương nhiên sẽ không chờ ở chỗ này, chỉ là trong lòng có chút thổ thức, lãng phí một cách vô ích nhiều thời giờ như vậy, ngược lại là Lý Nhị Cẩu vĩ ngạn, triệt triệt để trong lòng mọi người mọc rễ nảy mầm. Theo Kỷ Nam Thiên vung tay lên, mọi người nhất thời chim tu tán, nhao nhao rời đi nơi này, hướng bốn phương tám hướng tiếp tục dò xét mà đi. Thạch Đầu nhìn thật sâu một chút hô sâu, trong mắt đều là vẻ phức tạp, cuối cùng hắn vẫn là nhỏ giọng nói lầm bầm, Lý Nhị Cầu, ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Trong nháy mắt, vừa mới còn náo nhiệt không gì sánh được, kín người hết chỗ trong sân động, liền biến trống rỗng một mảnh. Hố sâu phía dưới, Lý Nhị Cầu mấy người phi tốc hạ lạc, chỉ là xuống đến gần bách trượng thời điểm, để cho người ta kỳ quái một màn xuất hiện, phía dưới vậy mà thổi tới một cơn gió nóng, sức gió cường đại, làm cho không người nào có thể hạ xuống, lơ lửng ở giữa không trung. Mấy người bất đắc dĩ vận dụng pháp lực, cường ngạnh hướng xuống. Càng hướng xuống, loại này sức gió càng lớn, thẳng đến cuối cùng, mấy người tiêu hao non nửa pháp lực, mới đột phá cái này gió mát tầng, đằng sau bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Phanh phanh phanh. Cũng không biết giảm xuống bao nhiêu trượng, mấy người rốt cục bình an rơi xuống đất, để mọi người không có nghĩ tới là, phía dưới không có cái gì, lại là nắm giữ một cái hang động to lớn. Nơi này đai gió lấy một cỗ tanh hôi khí tức, phất qua gương mặt lúc vậy mà lại có một cái nóng bỏng cảm giác, Lý Nhị Cầu hoài nghi trong gió này có độc. Xem ra nơi này thật đúng là không phải dễ đối phó địa phương, nếu như bây giờ ai muốn rời khỏi, hay là nhanh lên rời đi nơi này mới tốt. Lý Nhị Cầu một lần nữa cảnh cáo nói, không có người rời đi, có lẽ cũng không muốn rời đi. Đã như vậy, Lý Nhị Cầu cũng không có nói nhảm, mang theo mọi người đi về phía trước. Sơn động rất lớn, đi trong chốc lát, phía trước trên thạch bích vậy mà xuất hiện vô số phù văn. Cách tới gần, Lý Nhị Cầu phát hiện những phù văn này lại là dùng máu tươi trộn lẫn chu sa còn có một số thần tính thuốc nhuộm biết, những phụ triện này không biết tồn tại bao nhiêu năm, bây giờ năng lượng sắp hao hết, sáng tối chập chờn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để mất đi linh lực một dạng. Tại phù văn lấp lóe phía dưới, Trần Thanh Bình hô, các ngươi nhìn, trên vách tường này có vẽ. Mấy người vội vàng đi vào vách đá, nhìn thấy phía trên thật sự có một vài bức tranh, có thể thấy được phía trên này vẽ lấy một cái cơi thanh lưu lão giả, cả người bên trên mọc ra 14 con cánh dị nhân, một cái mọc lên 9 cái đầu cự điểu. Trong bầu trời rơi xuống huyết vũ, vô số người đều đang chiến đấu. Đó có thể thấy được, dị nhân cùng cự điểu hẳn là cùng một bọn, đáng tiếc cuối cùng, dị nhân cánh bị chém đứt mấy cái, chật vật chạy trốn, cự điểu bị trấn áp, bị vô số xiềng xích vây khốn. Các ngươi nhìn, cây này thật kỳ quái, phía trên trái cây lại có 9 loại nhan sắc, đây là trái cây gì? Nghĩ đến lai lịch không nhỏ a, hai cái nhất định phải theo vào tới một người trong đó nói ra. Lúc này, Lý Nhị Cẩu mới biết được, nguyên lai hai người này, một cái tên là A Tam, một cái tên là A Tứ, nên nói không nói, hai người giúp khí lại là rất lớn. Lý Nhị Cẩu cũng nhìn thấy bức tranh này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước con thỏ nói bật kia, liền thuận miệng nói ra, "Cửu sắc quả, ngươi biết vật này?" Trần Thanh Bình hiếu kỳ nói. Lý Nhị Cẩu đội vàng lắc đầu nói, "Ta không biết, nhưng là nghe một cái con thỏ nói qua." "Con thỏ?" Đến, càng giải thích càng loạn, Lý Nhị Cẩu chỉ có thể kiên trì nói ra, "Ừm, một cái tiểu huynh đệ mà thôi, đợi ngày sau tại cùng ngươi nói. Ta chính là nghe hắn nói cửu sắc quả, cũng đi hăng rắn, không muốn nơi đó căn bản không có, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ cửu sắc quả ngay ở chỗ này." Lý Nhị Cẩu quay đầu nhìn về phía Alins, thấy được nàng vậy mà tại ngẩn người, không khỏi dò hỏi, "Ngươi đang suy nghĩ gì?" Alins vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, "Tại sao có thể như vậy? Truyền thuyết, cửu đầu điểu là Tắc Luân đại nhân giết chết, thế nhưng là trên bích hỏa mặt, rõ ràng là hắn cùng cửu đầu điểu hùn vốn đối phó đại hạ người." cái này quá kỳ quái, chẳng lẽ lại Tác Luân đại nhân nói dối, cái này thật bất khả tư nghị, đây chính là Tác Luân đại nhân, tất cả thần quốc sùng bái nhất Tác Luân đại nhân a. À, nghe nói như thế, Lý Nhị Cẩu không khỏi hai mắt tỏa sáng, bắt quái chi tâm lập tức cháy hừng hực đứng lên. Chương 504, cự vật chương 504, cự vật Lý Nhị Cẩu nhịn không được hỏi, cái này Tác Luân là ai, cựu đầu điểu lại là cái gì yêu quái? Cựu đầu điểu, trong truyền thuyết, nó thế nhưng là thập tam lớn yêu hoàng một trong, phi thường tồn tại lợi hại, nghe nói lực chiến đấu của nó từng tại tất cả yêu hoàng bên trong xếp hạng thứ hai, đương nhiên đây là vạn năm trước đó truyền thuyết. Yêu hoàng bên trong đầu tiên là ai, chẳng phải là lợi hại hơn? Thứ nhất, truyền thuyết, đệ nhất tên là Thiên Hạ Đệ Nhị. Nghe nói như thế, mọi người trong gió lộn xộn, Lý Nhị Cẩu càng là khó hiểu nói, vì sao thứ nhất lại gọi Thiên Hạ Đệ Nhị, cái này không mâu thuẫn sao? A Linh lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết, truyền thuyết sao, ai nào biết đâu. Lý Nhị Cẩu lại nói, tính toán, đệ nhất đệ nhị đều là vạn năm trước lao quái vật, không chừng những người này đã sớm chết trồng vó nữa nha, bằng không, những năm gần đây, Sơn Hải Cự cũng sẽ không an ổn rất nhiều. A Linh không có phản bác, lại là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lý Nhị Cẩu không để ý đến nàng, mà là để mọi người tiếp tục tiến lên. Đi không bao xa, Lý Nhị Cẩu liền phát hiện, phía trước vậy mà xuất hiện một đạo xiềng xích, khắc lấy vô số phủ văn mật chú thanh đồng tòa liên, quỷ dị chính là, xiềng xích này vậy mà gây mất. Trần Thanh Bình tiến lên điều tra một phen, chau mày nói thật kỳ quái, xiềng xích này cắm ở trong vách đá, vốn hẳn nên có linh mạch địa khí tầm bổ, nhưng là bây giờ nhìn, trên mặt xiềng xích vậy mà không có một tia linh khí, nghĩ đến nơi này hẳn là chuyện gì xảy ra, khiến linh mạch đứt gãy, cho nên mới sẽ dạng này. Lý Nhị Cẩu nhặt lên thanh đồng tòa liên, dùng sức, xiềng xích liền cở rốt một tiếng đứt gãy rơi, giòn rất à, ngón tay của hắn phất qua xiềng xích, chợt phát hiện, trong xiềng xích lại có chút chấm nhẵn, túi đầu xem xét, bên trong lại có sền sệt chất lỏng màu đen chảy ra, mang theo một câu ngai ngái khí tức. Vâng, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sơn động chỗ sâu truyền đến một tiếng vang trầm, toàn bộ sơn động bắt đầu đùng đưa kịch liệt đứng lên. Mọi người nhìn về phía sơn động chỗ sâu, càng phát ra cảm giác nơi đó cất giấu nguy hiểm không biết. Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không như vậy dừng bước lại, hắn vung tay lên, mọi người tiếp tục tiến lên. Nửa nén hương sau, u ám bên trong, Lý Mộc Chân thanh âm nói, đây là thứ 368 cây gãy mất xiềng xích, thật sự là không cách nào tưởng tượng, trong này đến cùng nốt dạng gì yêu vật, vậy mà không tiếc làm ra chiến trận lớn như vậy. Lý Nhị Cẩu hừ một tiếng nói, ai biết được, bất quá ta muốn, chúng ta cũng nhanh muốn tìm tới đáp án. Một lần nữa tiến lên trăm trượng, đột nhiên một cô gió tanh nhào tới trước mặt, phía trước hang động đột nhiên bị lớn, trong bóng tối, đột nhiên có hai vòng huyết nguyệt bay lên. Không, đó là con mắt, lớn như núi cao bình thường cự thú sao? Lý Nhị Cẩu không có bối rối, mà là phóng xuất ra một viên linh châu, linh châu tản mát ra hào quang màu xanh biếc, chiếu rọi phương viên trăm trượng chi địa. Khi mọi người thấy trước mắt cái này cự thú thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Một cái chừng ba trượng phẩm chất màu đen đầu rắn, trên đó mọc đầy gầy trơ xương cốt thứ phía trên hàn quang lấp lóe, sắc bén phi thường, trên đầu rắn khăn che mặt đầy màu đen lại có chút tối nhạt lân phiến. Cự sa miệng phun ra ở giữa, cực nóng mà tanh hôi khí tức đập vào mặt. Trên người nó tản mát ra khí tức kinh khủng, tựa như một tòa đại sơn đối với mọi người đè ép xuống, để cho người ta không tự chủ được sinh ra sợ hãi chi sắc. Nhân tộc, các ngươi lại còn dám đến này? Một tiếng gào thét nổ bể ra đến, chân Lý Nhị Cẩu màng nhĩ đau nhức. Hắn nhìn về phía con cự xà này, hai mắt nhắm lại, hắn cảm thụ một phen, lại là không cách nào nhìn ra con rắn này đến cùng là cái gì giai vị yêu vật. Bất quá từ trên người nó truyền đến xiềng xích tiếng vang, nghĩ đến nó còn không có triệt để thoát khỏi trói buộc, như vậy, gia hỏa này tại lợi hại, cũng vô dụng, cùng lắm thì đánh không lại liền chạy thôi. Như vậy, Lý Nhị Cẩu hừ lạnh một tiếng nói, nghiệt xúc, ngươi còn không biết ăn năn sao? Ngươi đến cùng là ai? Lại vì cái gì bị giam giữ ở chỗ này? Ta không muốn trêu chọc ngươi, ngươi tốt nhất cũng đừng chọc chúng ta. Chúng ta chỉ muốn lấy cựu sắc quả liền rời đi nơi này, cho nên ta mời ngươi tránh ra. Đại xà trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức liền thấy nó đột nhiên đối với Lý Nhị Cẩu liền bật lên, mở ra cái kia tanh hôi chảy nước vào miệng, đối với Lý Nhị Cẩu liền cắn tới, mà thanh âm của nó cũng không ngừng ở giữa không trung truyền ngôn tới nói sâu kiến, ngươi triệt để chọc giận ta, hãy chết đi cho ta. Trần Thanh Bình lập tức hướng một bên né tránh, trong miệng quát to, Lý Nhị Cẩu ngươi điên rồi, nhanh lên né tránh. Alins cũng trốn đến một bên, nhưng không có lên tiếng. Lý Mộc Chân đứng tại Lý Nhị Cẩu sau lưng, đã rút ra sau lưng bảo kiếm, thân kiếm vù vù, bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích ra ngoài. A Tam A Bốn, hai người mặc dù đảm lượng rất lớn, cũng không dám áp sát quá gần, dù sao đại xà này thật sự là quá mức kinh khủng. Lý Nhị Cẩu không chút nào không sợ, liền thấy hắn nô ra tay đến, trên thân dâng lên một cỗ màu trắng nhạt hỏa diễm, cái kia lại là hắn ý chí chiến đấu ngưng hóa mà ra hỏa diễm. Theo hỏa diễm bốc lên, hắn chiến ý càng phát ra cường đại lên. Hắn động, hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, trên bàn tay lại hiện ra một cái kiếm màu xanh bao tay, hắn vung đầu nắm đấm, chống giống một cái to lớn quyền ảnh ngưng tụ mà ra, theo động tác của hắn cùng nhau tiến lên. Vâng, nắm đấm đánh vào cự xà trên đầu, cự xà kêu thảm một tiếng, trong mắt đều là vẻ khó tin. Lý Mộc Chân giờ phút này cũng động, hắn thần niệm khẽ động, phi kiếm xoát một chút liền kích xạ ra ngoài, thanh ngọc sắc thân kiếm quang mang bạo khởi, thân kiếm thượng lưu động vân vân phảng phất sống lại mở dạng. To lớn kiếm mang thấu kiếm mà ra, tựa như một cánh cửa ánh sáng khổng lồ đối với cự xà đầu chém xuống một cái. Đại xà bị công kích, triệt để tức giận lên, nó lại một lần nữa gào thét một tiếng, trong miệng vậy mà phun ra lửa cực nóng diễm, ngọn lửa đối với kiếm mang đốt cháy mà đi, những nơi đi qua, giữa không trung phát ra biết rồi thanh âm. Phi kiếm bị bao phủ tại trong đại hỏa, trong nháy mắt liền biến đỏ ngầu, Lý Mộc Chân trong lòng kêu to không tốt, thần niệm khẽ động, phi kiếm vội vàng trở về mà quay về, hay là đã chậm một bước, phi kiếm bị ngọn lửa đốt cháy, linh tính vậy mà rớt xuống mấy phần, cái này nhưng làm Lý Mộc Chân cho đau lòng hỏng. Phải biết, đây chính là một thanh đỉnh cấp pháp khí phi kiếm, chính là lúc trước Mộ Dung Thiên Tuyết cố ý đưa cho hắn, mặc dù đau lòng cũng không có biện pháp. Mà Lý Nhị Cầu lại là bắt lấy thời cơ này, nhảy lên một cái, đi vào cự xà trước người, lại là một quyền đánh kích mà ra, đánh phía mặt của nó. Lý Nhị Cầu một quyền chi lực chừng 30 triệu cân, lại có thanh thiên thủ sáo ra chỉ phụ trợ, cao nhất có thể đánh ra 50 triệu cân lực lượng, đừng nói là một con rắn, chính là một ngọn núi cũng cho ngươi đánh băng liệt rơi. Liền thấy thân ảnh của hắn nhanh chóng quay chung quanh cự xà này đầu lao nhanh nhảy vọt, một quyền tiếp lấy một quyền đánh kích mà ra, cự xà trong mồm hỏa diễm không ngừng đuổi theo Lý Nhị Cầu phun ra, những nơi đi qua, nham thạch đều bị đốt hòa tan ra, hóa thành màu đen như lưu ly chất lỏng, có thể thấy được ngọn lửa này đến cùng khủng bố đến mức nào cùng cực nóng. Làm sao hỏa diễm tại hung mãnh, cũng vô pháp đốt tới Lý Nhị Cầu trên thân, tất cả đều là vô ích. Lý Nhị Cầu thừa cơ hội này một chút nhảy tới trên đầu của nó, liền thấy Lý Nhị Cầu trên nắm tay một đạo hơn một trượng lục quang bay lên, lập tức đối với đầu rắn hung hăng ép xuống.